Chương 1981, hắn là dế núi. Chương 1981, hắn là dế núi. Thanh âm này, đạo thân ảnh này, khuôn mặt này, để nàng tại du học quãng thời gian này bên trong, mong nhớ ngày đêm. Mỗi lần nhớ tới, nữ hài đều sẽ kìm lòng không đặng toát ra động lòng người tiêu dung. Đây là nàng tưởng niệm người, càng là nàng thích người. Rời đi Hoa Hạ trước, nam nhân nói qua với nàng, nếu như mình du học trở về, còn thích hắn, vậy liền cùng một chỗ. Nữ hài biết, nam nhân đây là đang dùng một loại rất huyền chuyển phương thức cự tuyệt chính mình. Nữ hài vốn cho rằng đi tới nước Pháp liền có thể quên nam nhân. Thế nhưng là, khi nàng đi tới nước Pháp về sau, nàng mới phát hiện, nàng sai. Mỗi tại xa lạ quốc gia vượt qua một ngày, nàng đối nam nhân tưởng niệm liền gia tăng một điểm. Nàng biết, cho dù thời gian trôi qua lại lâu, nàng cũng vô pháp quên cái này nam nhân. Cái này một mực bảo hộ lấy nàng, cho nàng ấm áp, che chở cùng quan tâm nam nhân. Diệp Phi Ca, muôn vàn tưởng niệm, cuối cùng rót thành ba chữ. Nữ hải vừa mừng vừa sợ, sau đó rời đi chỗ ngồi, trực tiếp nhào về phía đi tới Diệp Phi. Nữ hải ôm thật chặt Diệp Phi, hốc mắt nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nàng luôn ôm phải lại gấp một chút, sợ mình buông lòng tay, nam nhân liền không gặp. Amen ơi, nữ thần của ta vậy mà ôm nam nhân khác, ta không sống. Cái này thổ lý thổ khí ra hỏa đến cùng là ai a? Dựa vào cái gì bị hạ đồng học thích? Phòng học bên trong tuổi trẻ nam nữ nhóm đều nghị luận, nhất là những cái kia lũ gia súc nhau nhau biểu thị kháng nghị. Dù sao, tại dạng này một cái mỹ nữ tụ tập thời thượng học viện bên trong, cái này tên là Hạ Khả Hinh Hoa Hạ nữ hài vẫn như cũ việc nhân đức không nhường ai địa trở thành hoa khôi của trường, nhận vô số người nước ngoài thích. Khả Hinh, đã lâu không gặp. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, sờ sờ Hạ Khả Hinh đầu. Ừm ân, Diệp Phi ca, ta rất nhớ ngươi. Hạ Khả Hinh ngọt ngào cười, ngửa đầu, trên mặt mang hai hàng thanh lệ, lúng túng địa nói. Nha đồng đốc, khóc cái gì nha? Ngươi nhìn ngươi bây giờ bao nhiêu xinh đẹp a, nếu là vừa khóc, vậy coi như không xinh đẹp nha. Diệp Phi cười cười, sau đó đưa tay vì Hạ Khả Hinh lau khô khỏe mắt nước mắt. Lúc này, tóc vàng nữ nhân Bợ Lì mang theo nụ cười hiền hòa, đi tới. Thật yêu lá, đã lâu không gặp. Bợ Lì hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn, bĩu môi nói, khó nói Hạ đồng học là ngươi bạn gái nhỏ. Bợ Lì, ngươi hay là giống như trước kia bác quái. Diệp Phi lắc đầu, trêu chọc nói, xem ra, ngươi tại Bợ Lì ẩn lao ra hỏa kia kia bên trong ma luyện còn chưa đủ à? Đủ rồi, hoàn toàn đủ. Bợ Lì liên tục nói, thật yêu lá, ngươi lại không phải không biết, sư phụ lao nhân gia ông ta đến cỡ nào nghiêm khắc, ta cũng không muốn lại đi tiếp nhận sư phụ ma luyện. Lúc này, các học sinh trong phòng học gặp bọn họ tôn kính Bợ Lì phó hiệu trưởng chính cùng cái này thổ lý thổ khí nam tử tướng trò chuyện thật vui, cảm giác phá lệ chấn kinh. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, nam tử này ăn mặc và khí chất cùng Bợ Lì phó hiệu trưởng chênh lệch thực tế là quá lớn, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Mà lại, khi bọn hắn nghe tới Bợ Lì cùng Diệp Phi nâng lên Bợ Dị Ẩn lúc, từng cái càng là kinh ngạc há to miệng. Bợ Dị Ẩn, đây chính là giới thời trang điện đường cấp đại nhân vật. Bọn hắn đều biết, trên thế giới này, hành tẩu tại giới thời trang đỉnh, không phải những cái kia thời trang nhãn hiệu nhà thiết kế, mà là những cái kia phai nhạt ra khỏi người bình thường tầm mắt, không có tiếng tăm gì lao thợ may nón. Mà những cái kia lão thợ may đồ đệ thì là những thế giới kia chứ danh thời trang học viện hiệu trưởng, giáo sư, cùng những cái kia xa xỉ phẩm bài đỉnh cấp nhà thiết kế. Chỉ bất quá, khi Diệp Phi xưng hô Bợ Dị Ẩn vì lao ra hòa lúc, bọn hắn rất là khó chịu. Cái này hoa hạ nam tử rốt cuộc là ai? Hắn dựa vào cái gì xưng hô Bợ Dị Ẩn đại sư vì lao ra hỏa? Hạ Khả Hinh tò mò hỏi, Diệp Phi ca, ngươi làm sao cùng Bợ Lì phó hiệu trưởng nhận biết? Ách, rất sớm trước đó liền nhận biết đi. Bất quá, cái này nói rất dài dòng, về sau có thời gian lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Diệp Phi bĩu môi, về nói. Bợ Lì cười cười, nói, thân yêu lá, ngươi không có ý định để Hạ đồng học đi cùng Bợ Dị Ẩn bọn hắn học một hồi? Cùng Khả Hinh tại ngươi chỗ này học xong về sau, ta hỏi lại hỏi nàng mục đích đi. Diệp Phi về câu, sau đó nói, Bợ Lì, ta thay Khả Hinh hướng ngươi xin phép nghỉ, phê chuẩn không? Phê, đương nhiên phê. Bợ Lì bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta coi như không phê chuẩn, ngươi chỉ sợ cũng phải cưỡng ép đem người mang đi à? Ha ha, hay là ngươi hiểu ta? Diệp Phi cười ha ha âm thanh, sau đó mang theo Hạ Khả Hinh rời phòng học. Đợi đến Diệp Phi mang theo Hạ Khả Hinh rời phòng học về sau, một đám các học sinh đều nhao nhao lao qua. Lão sư, cái kia thổ lý thổ khí ra hỏa rốt cuộc là ai à? Ngài làm sao lại cùng hắn nhận biết? Chính là nói à, lão sư, tên kia khí chất cùng ngài hoàn toàn không hài hòa, ngài cùng hắn hoàn toàn cũng không phải là người của một thế giới, mà lại tên kia còn xưng hô Bợ Dị Ẩn đại sư vì lao ra hỏa, thật là làm cho giống như hắn cùng Bợ Dị Ẩn đại sư rất quen đồng dạng. Nghe tới các học sinh lời nói, Bợ Lì nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc đầu, nghiêm túc nói, bọn nhỏ, các ngươi thật cảm thấy vị tiên sinh kia rất thổ à? Rất thổ, thổ đến bỏ đi. Một cái người da trắng học sinh làm một cái làm quái mặt. Tên kia ăn mặc còn dừng lại tại cái trước thế kỷ, như thế mặc cùng cách ăn mặc, tại hiện tại thời đại này sớm đã bị ố. Một cái mắt xanh tóc nâu tiểu mỹ nữ cũng tiếp một câu. Dùng hoa dưới lời nói đến nói, tên kia chính là cái dế núi. Một người da đen nam tử cũng cười phụ họa một câu. Ở đây những người khác cũng đều nhao nhao bắt đầu ồn ào, vô tận địa cười nhạo Diệp Phi. Thế nhưng là, Bợ Lì lại nặng nề mà thở dài một cái, nói, bọn nhỏ, khó nói các ngươi không có phát hiện à? Phát hiện cái gì à, lão sư? Một cái học sinh kỳ quái địa hỏi. Bợ Lì nhàn nhạt quét mắt tất cả học sinh, nói, vị tiên sinh kia mặc trên người món kia áo sơ mi trắng, thế nhưng là Bợ Dị Ẩn đại sư sư phụ, Giai En đại sư tác phẩm đắc ý. Mà lại, nếu như các ngươi thời thượng quan niệm đủ đủ, quan sát đủ cẩn thận, các ngươi liền sẽ phát hiện, bây giờ vô luận là Dior, Lover, Hermes, vợ xạ sở cùng nhãn hiệu thiết kế nam sĩ áo sơ mi, đều là lấy món kia áo sơ mi vì bản mẫu thiết kế. Cho nên, các ngươi muốn học tập đồ vật còn có rất rất nhiều. Các ngươi muốn học, không chỉ có là thời thượng lý luận tri thức, mà lại, càng muốn có một đôi phát hiện thời thượng con mắt. Chẳng lẽ nói, tại mắt của các ngươi bên trong, thời thượng chính là hoa lệ, đắt đỏ, no, thời thượng trung cực áo nghĩa, là đơn giản, tự nhiên, thoải mái dễ chịu cùng trôi chảy. Bọn nhỏ, tiếp tục cố gắng học tập đi. Nghe tới bờ lì lời nói, ở đây tất cả học sinh đều đã ngốc rơi. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vừa rồi cái kia bị bọn hắn gọi là dế nhui nam tử, bị bọn hắn nhiều lần trào phúng áo sơ mi trắng, vậy mà là xuất từ bờ gì ẩn sư phụ, giải ẩn đại sư chi thủ. Cái này khiến bọn hắn có loại xấu hổ vô cùng, bị ba ba đánh mặt cảm giác. Lúc này, ở trường học bên trong, Diệp Phi cùng Hạ Khả Hinh hai người hành tẩu ở trường học trên đường nhỏ, trò chuyện. Bởi vì Diệp Phi đột nhiên đến, để Hạ Khả Hinh tâm tình đều đi theo sáng suốt, trên mặt một mực treo nụ cười ngọt ngào. Diệp Phi ca, làm sao ngươi tới nước Pháp nhà, làm sao đều không có nói với ta một tiếng đâu? Hạ Khả Hinh hỏi. Diệp Phi cười cười, nói, lần này, ta là cùng Khuynh Thành cùng đi bên này nói chuyện hợp tác. Ta nghĩ a, đã đến đều đến, đó là đương nhiên phải bất thời gian ghé thăm ngươi một chút nhà. Diệp Phi ca, Cố tổng hiện tại còn tốt chứ? Khuynh Thành quốc tế thế nào rồi? Hạ Khả Hinh quan tâm hỏi. Khuynh Thành hiện tại rất tốt, Khuynh Thành quốc tế cũng phát triển càng ngày càng tốt. Diệp Phi về nói. Ừm, vậy là tốt rồi. Hạ Khả Hinh nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Diệp Phi ca, mẹ ta cùng đệ đệ ta gần nhất còn tốt đó chứ? Ừm, A Di cùng Vĩ Kiệt trôi qua cũng không tệ lắm. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, hiện tại khu nhà lều đang làm khai phát, A Di cùng đệ đệ ngươi phân đến một bộ căn phòng lớn, mà lại, Vĩ Kiệt hiện tại cũng không có lại trên xã hội hôn, tìm cái làm việc, vẫn còn tương đối ổn định. Những tin tức này tự nhiên là thông qua Lôi Hổ biết đến, dù sao, sớm trước hắn liền để Lôi Hổ sắp xếp người bảo hộ Hạ Khả Hinh một nhà. Như thế ta liền yên tâm. Hạ Khả Hinh gật đầu cười. Diệp Phi cùng Hạ Khả Hinh ở trường học bên trong đi dạo trong chốc lát, liền ở trường học phụ cận một cái phòng ăn ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi liền dẫn Hạ Khả Hinh đi tới nước Pháp chứ danh nghi từ bãi biển chương 1982, mộ sổ cự nhân. Chương 1982, mộ sổ cự nhân. Nghi từ bãi biển là nước Pháp chứ danh bãi biển, hấp dẫn lấy đến từ các nơi trên thế giới du khách đến đây nghỉ phép. Diệp Phi cùng Hạ Khả Hinh ngồi xe, đến Ni Tư bãi biển về sau, liền tản ra bước, đi tới bên bãi biển. Giờ phút này chính vào hơn 2 giờ chiều trung, Ni Tư bãi biển dọc theo thiên sứ vịnh một mực hướng hai bên mở rộng ra ngoài, mỹ lệ màu lam địa trung hải vịnh biển phong cảnh tú lệ, mê người. Cái này bên trong nước biển sạch sẽ, rất lam. Duyên hải khu bờ sông dài đến tam công bên trong ngang cách lỗ đường cái che kín hoa tươi cùng cây cỏ, gió biển nhẹ không, ánh nắng tươi sáng, khiến người cảm thấy tâm thần thanh thản, khiến dòng người ngay cả bằng phản. Dưới ánh mặt trời, nữ hải cả người giống như sẽ phát sáng đồng dạng, như là rơi xuống thế gian đáng yêu thiên sứ. Diệp Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Khả Hinh, trên khóe miệng dương lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Hơn nửa năm không gặp, nữ hải dung mạo mặc dù không có phát sinh biến hóa gì, nhưng là cả người khí chất lại biến, trở nên thời thượng hào phóng, cũng biến thành càng có tự tin. Nữ hải không còn là khu nhà lều bên trong cái kia vị con xấu xí mà là biến thành mỹ lệ thiên nga. Hạ Khả Hinh giang hai cánh tay đón gió biển, nhu nhu mà nói, "Diệp Phi ca, còn nhớ rõ sao, tại ta rời đi Ninh Hải trước đó, ngươi cũng mang ta đi Ninh Hải bãi biển." Ngày đó ánh nắng rất sáng lạ, ngày đó bầu trời cùng nước biển rất lam, ngày đó ta từng trong lòng bên trong âm thầm nói với mình, rời đi Ninh Hải về sau, liền quên ngươi. Thế nhưng là, ta chung quy là làm không được. Ta vốn cho là mình đi tới nước Pháp du học, để cho mình sinh hoạt trở nên phong phú bắt đầu, dạng này ta liền có thể quên ngươi. Nhưng mà, ta chỉ là đang lừa gạt mình hẳn là đã quên ngươi. Thế nhưng là, ta sai, tại nước Pháp du học hơn nửa năm này bên trong, ta không có một ngày không nghĩ thêm ngươi. Ta luôn luôn sẽ nghĩ lên Diệp Phi ca ngươi đối ta tốt, ngươi đối ta quan tâm cùng che chở. Cho nên, ta bây giờ muốn hỏi ngươi một lần nữa, Diệp Phi ca, ta có thể làm bạn gái của ngươi sao? Nói, Hạ Khả Hinh quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi. Nữ hải chớp mắt to, bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Phi hiển nhiên không nghĩ tới, nữ hải sẽ lại một lần nữa hướng mình tỏ tình. Nữ hải đích thật là thay đổi, trở nên càng thêm tự tin cùng lớn mật. Thế nhưng là, Diệp Phi bây giờ lại không thể cho cái này đơn thuần đáng yêu nha đầu ngốc một cái trả lời chắc chắn. Bên cạnh mình hồng nhan chi kỷ đã có rất nhiều, mình đối với các nàng thua thiệt, cũng làm cho mình trở nên không còn dám tùy tiện tiếp nhận cái khác tâm ý của cô bé. Nữ hải chính vào thanh xuân rực rỡ niên kỷ, nàng còn có tốt đẹp nhân sinh cùng tương lai, mình lại có thể nào như thế tự tư đem nữ hải kéo vào mình mảnh này trong vũng bùn đến đâu. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nhìn về phía Hạ Khả Hinh, ôn hòa nói, "Khả Hinh, chúng ta trước đó không phải đã ước định cẩn thận sao? Chúng ta ước định, khi ngươi việc học có thành tựu, du học trở về kia một ngày, nếu như ngươi hay là thích ta, vậy chúng ta liền ở cùng nhau. Bây giờ, cho nên, để chúng ta đều tuân thủ cái này ước định, được không?" Ta liền biết sẽ là đáp án này. Hạ Khả Hinh hít mũi một cái, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một vòng tiêu dung, nói, Diệp Phi ca, ta biết ngươi đây là đang cự tuyệt ta. Nhưng là, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta a, ta có thể chờ. Nếu như ngươi một năm không đáp ứng ta, vậy ta liền cùng một năm. Nếu như ngươi hai năm không đáp ứng ta, vậy ta liền cùng hai năm. Liền xem như năm năm, mười năm, thậm chí là lại lâu, ta đều có thể chờ. Khả Hinh. Diệp Phi nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, nói, ngươi làm như thế, thật không đáng. Cái này không có cái gì có đáng giá hay không. Diệp Phi ca, ta muốn nói cho ngươi, lòng ta đã bị ngươi chiếm cứ, rốt cuộc cho không dưới những người khác. cho nên chờ đợi với ta mà nói căn bản không tính là cái gì. Hạ Khả Hinh lắc đầu, sau đó hì hì cười một tiếng, nói, tốt, Diệp Phi ca, chúng ta hiện tại cũng đừng nghĩ việc này. Ngươi thật vất vả đến một chuyến nước Pháp, hôm nay cần phải hảo hảo bồi bồi ta nha. Diệp Phi ha to miệng, vốn muốn nói chút gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cuối cùng không có thể nói ra. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi bồi tiếp Hạ Khả Hinh tại bờ biển tản ra bước, đón gió biển, kim sắc trên bờ cắt lưu lại hai người nhàn nhạt dấu chân. Nhưng lại tại Diệp Phi cùng Hạ Khả Hinh hai người trò chuyện, tản ra bước thời điểm, đột nhiên, một đạo thô kệch thanh âm chuyển tới. Ha ha, địa ngục quân vương, không nghĩ tới ngươi còn rất có nhàn tình nhã trí, vậy mà chạy đến cái này bên trong đến tản bộ. Nghe tới đạo thanh âm này, Diệp Phi cùng Hạ Khả Hinh hai người đồng thời xoay người qua, liền thấy cả người cao siêu qua 2m, mặc một thân màu xám áo cộc tay, dáng người khôi ngô hùng trắng, vũ quan thô kệch, giữ lại râu quai nón cùng một đầu màu nâu tóc ăn, khiêng một cây đại đao cự hán đi tới. Cái này cự hán mỗi đi một bước, trên bờ cát đều sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Diệp Phi híp híp mắt, nói, mùa sổ cự nhân, vẫn là rất xảo, vậy mà tại cái này bên trong đều có thể gặp được ngươi. Ha ha, là ngay thẳng với bạn. Mùa sổ cự nhân cười ha ha một tiếng, nói, có thể là bởi vì chúng ta quá có duyên đi. Hữu duyên. Diệp Phi tâm lý cảm thấy có chút buồn cười. Vừa rồi trên đường đi hắn đều cảm giác giống như có người đi theo mình, chỉ bất quá bởi vì cũng không có cảm nhận được đối phương ác ý, cho nên Diệp Phi mới không có đi thêm để ý tới. Cũng không biết ra hỏa này tìm mình, đến cùng là muốn làm gì. Diệp Phi ca, hắn là ai a? Cách ăn mặc làm sao kỳ quái như thế? Còn có, hắn bị cái gì gọi ngươi địa ngục quân vương a? Đối với đột nhiên xuất hiện một cái cổ quái nam tử, Hạ Khả Hinh cảm thấy có chút kỳ quái. Ách, địa ngục quân vương chỉ là một cái xưng hô, ngươi khỏi phải quá để ở trong lòng. Về phần gia hỏa này nha, hắn gọi mổ sổ cự nhân xem như một người bằng hữu của ta đi. Diệp Phi cười bày nói. Mổ sổ cự nhân. Hạ Khả Hinh sửng sốt một chút, nói, thật là một cái tên kỳ cục. Mổ sổ cự nhân liếc mắt Hạ Khả Hinh, nhíu nhíu mày, cười nói, địa ngục quân vương, vị tiểu thư xinh đẹp này là ngươi bạn gái nhỏ sao? Diệp Phi nhún vai, nói, ngươi cái tên này, chớ đoán mò, nàng là bằng hữu của ta, tên là Hạ Khả Hinh. Nha. Nguyên lai là bằng hữu. Mổ sổ cự nhân nhẹ gật đầu, sau đó rất lịch sự địa nói với Hạ Khả Hinh, Hạ tiểu thư ngươi tốt, ta gọi cách kéo mẫu. Tất cả mọi người gọi ta mổ sổ cự nhân rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn thấy mổ sổ cự nhân khuôn mặt này, Hạ Khả Hinh có chút sợ hãi, chăm chú địa nắm lấy Diệp Phi tay, sợ hãi mà nói, ngươi, ngươi tốt. Được rồi, mổ sổ cự nhân, ngươi liền chờ ở trước mặt ta trang thân sĩ. Nói đi, ngươi hôm nay tới tìm ta, đến cùng là có chuyện gì? Diệp Phi đem Hạ Khả Hinh bảo hộ ở sau lưng, sau đó dương mắt nhìn về phía mổ sổ cự nhân. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Mổ sổ cự nhân cười cười, kế tiếp theo nói, chỉ bất quá, hôm qua ta gặp ngươi cùng Hắc Ám Chi Vương luận bàn một chút, cảm thấy rất đặc sắc, cho nên ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Diệp Phi quả thực cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, đến cùng là cái kia bên trong kỳ quái, hắn cũng không nói lên được. Dù sao, tại trong ấn tượng của hắn, Mộ Sổ cự nhân đích thật là cái phần tử hiếu chiến. Không phải đâu. Mộ Sổ cự nhân nhún vai, đáp lại nói, ngươi cũng biết, ta người này liền thích cùng cường giả đọ sức, mà tối hôm qua ngươi đặc sắc biểu hiện, đích sắc hấp dẫn ta, cho nên ta mới muốn cùng ngươi cắt đâm luận bàn. Diệp Phi híp híp mắt, nói, đã muốn cùng ta luận bàn, vì cái gì không tuyển chọn tối hôm qua đâu? Mộ Sổ cự nhân cười cười, nói, địa ngục quân vương, tối hôm qua ngươi liên chiến ba trận, thể lực đã là giảm mất đi nhiều, nếu như lúc kia ta lựa chọn cùng ngươi luận bàn, đó thật là không có ý gì. Cho nên, ta mới nghĩ đến để ngươi nghỉ ngơi một đêm, hôm nay lại tới tìm ngươi. Diệp Phi nhìn chằm chằm Mộ Sổ cự nhân mặt, muốn từ gia hỏa này trên mặt nhìn ra chút gì. Thế nhưng là, Mộ Sổ cự nhân thần sắc tự nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Nhìn qua, gia hỏa này chạy đến cái này bên trong đến, đích xác chỉ là vì cùng mình đánh một trận. Thế nào, địa ngục quân vương, ngươi đáp ứng khiêu chiến của ta sao? Mộ Sổ cự nhân cười ha hả hỏi. Diệp Phi nghĩ nghĩ, tu vi của mình hôm nay vừa đột phá đến quy nguyên cảnh, cũng không rõ lắm mình thực lực đến tuột cùng tăng lên bao nhiêu, vừa vặn có thể cầm giá hỏa này luyện tay một chút. Thế là, Diệp Phi nhún vai, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Mộ Sổ cự nhân, ngươi cái tên này đều cùng ta theo tới cái này bên trong đến, ta nếu là cự tuyệt ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không cam lòng à. Đã như vậy, vậy ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, miễn cho ngươi giá hỏa này luôn đi theo ta. Chương 1983, Hải Thần Chi Nhận. Chương 1983, Hải Thần Chi Nhận. Ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là địa ngục quân vương, quả nhiên đủ bá khí. Hy vọng chúng ta hôm nay có thể thống thống khoái khoái chiến một trận. Mộ Sổ cự nhân cao giọng cười lớn nói câu, cam đoan để ngươi thống khoái. Diệp Phi híp híp mắt, cười về câu, thật sao? Mộ Sổ cự nhân miết miết miệng, cười ha hả nói, địa ngục quân vương, hy vọng ngươi có thể mang cho ta niềm vui mới. Sau đó, Diệp Phi quay người nói với Hạ Khả Hinh, Khả Hinh, gia hỏa này nói muốn cùng ta luận bàn một chút, nếu như ta cự tuyệt hắn, gia hỏa này không chừng sẽ một mực đi theo chúng ta. Cho nên, đợi chút nữa ngươi cách xa một điểm, miễn cho làm bị thương ngươi. Diệp Phi ca, ngươi sẽ không thụ thương a? Hạ Khả Hinh lo âu hỏi. Hạ tiểu thư, ngươi yên tâm tốt, chúng ta chỉ là luận bàn một chút mà thôi. Điểm đến là dừng, cũng sẽ không tổn thương lẫn nhau. Mộ Sổ cự nhân cười cười, tiếp một câu. Diệp Phi cũng nhẹ gật đầu, nói, Khả Hinh, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Đợi chút nữa chờ ta cưỡng chế di rời ra hỏa này, ta lại cho ngươi về trường học. Được rồi, Diệp Phi ca. Hạ Khả Hinh khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó đi xa một chút. Đợi đến Hạ Khả Hinh đi xa về sau, Diệp Phi nhìn về phía Mộ Sổ cự nhân, nhàn nhạt nói, hiện tại liền bắt đầu đi, sớm một chút đánh xong, sớm một chút kết thúc công việc. Địa ngục quân vương, ngươi thật giống như rất có tự tin có thể đánh bại ta. Mộ Sổ cự nhân cười cười, hỏi, ngươi có thực lực, bình thường đều sẽ tự tin một điểm. Diệp Phi bĩu môi, trả lời một câu. Tốt. Mộ Sổ cự nhân một tay cầm kia đem to lớn ngân sắc đại đao, tiếng nổ nói, địa ngục quân vương, để ta kiến thức một chút thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Như ngươi mong muốn. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, thân thể khẽ động, như là mở cung chi tiễn, hướng phía Mộ Sổ cự nhân mà tới. Siêu. Đương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Diệp Phi trong chớp mắt cũng đã đi tới Mộ Sổ cự nhân trước mặt. Thật nhanh. Mộ Sổ cự nhân trong lòng giật mình, hắn mơ hồ cảm giác được, so với tối hôm qua, Diệp Phi tốc độ giống như càng nhanh. Cái này khiến hắn quả thực cảm thấy chân kinh. Chẳng lẽ nói, tối hôm qua tiểu tử này cùng Hắc Ám Chi Vương đối chiến thời điểm, cũng không có sử xuất toàn lực. Nhưng mà, không cùng Mộ Sổ cự nhân suy nghĩ nhiều, Diệp Phi nắm đấm như là như đạn pháo đã hướng phía hắn đánh tới. Oeng. Đấm ra một quyền, không khí vì đó rung động, bộc phát ra một đạo dọa người tiếng nổ đùng đoàng. Theo tu vi tăng lên, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được, mình coi như không sử dụng chân khí chi lực, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, cũng so trước kia mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Không hề nghi ngờ, bây giờ mình coi như đơn thuần chỉ dựa vào cơ bắp lực lượng cùng xương cốt lực lượng, cũng có thể đánh bại tiên tiên đại viên mãn cao thủ. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Diệp Phi tâm tình kích động, chiến ý cũng theo bay lên. Mắt thấy Diệp Phi một quyền đánh đến, Mộ Sổ cự nhân không có chút gì do dự, trực tiếp đem đại đao hướng phía trước chặn lại. Bang. Diệp Phi nắm đấm như là một thanh sắt thép trọng truy đập nện tại trên thân đao, phát ra một đạo lưỡi mác và chạm thanh âm. Xuy. Mộ Sổ cự nhân hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi một quyền uy lực sẽ như thế cường hãn, hai chân của hắn không khỏi về sau hoạt động mấy mét, lúc này mới ngừng lại. Cắt đá bay múa. Trên bờ cắt lập tức hiện ra hai đạo rãnh sâu thẳm. Xa xa Hạ Khả Hình thấy cảnh này, sửng sốt kinh ngạc che miệng đỏ. Nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được mình nhìn thấy một màn này. Địa ngục quân vương, khí lực của ngươi thật đúng là không tiểu nha, xem ra ta phải nghiêm túc một điểm đánh với ngươi. Mộ Sổ cự nhân nết nết miệng, sau đó hai tay nắm trong tay hắn cái này đem tổ chuyển xuống hải thần chi nhận đống nhiên hướng phía Diệp Phi khởi xướng xung kích. Rầm rầm rầm. Hắn cái này vừa chạy động, cùng bạo vô cùng lực lượng, sửng sốt làm cho cả bãi cát tựa như đều đi theo chấn động lên. Đang áp sát Diệp Phi sát na, Mộ Sổ cự nhân bỗng nhiên huy động một đao, hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Hải thần chi nhận, Huyễn Hải chiều thăng. Bạch, chém ra một đao, không khí cắt đứt, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Một giây sau, cùng phong gào thét, một đạo vòi rồng càn quét mà lên, đem trên bờ cắt cắt đá đều cho cuốn lại, như là hình thành một cỗ báo cát. Mà lại, cái này còn chưa kết thúc. Tại báo cát càn quét bắt đầu sát na, bên cạnh nước biển tựa như nhận kịch liệt ảnh hưởng, dầm dầm hướng phía bên bờ giận đập đi qua, cuốn lên to lớn bọt nước tăng vọt, nhấc lên cao độ khoảng chừng cao 4-5 mét. Coi là thật như là hải thần nổi giận. Diệp Phi biết, Mộ Sổ cự nhân thủ đoạn công kích đều cùng biển cả có quan hệ. Mà lại, có nước địa phương, đối Mộ Sổ cự nhân đến nói chính là thiên nhiên chiến trường. Huống chi, cái này bên trong hay là biển cả. Cho nên, Mộ Sổ cự nhân sức chiến đấu so tại cái khác địa phương, chí ít có thể tăng trưởng mấy chục lần. Cách đó không xa Hạ Khả Hình đã nhìn ốc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng còn tưởng rằng mình là đang nhìn phim. Mà lại, may mắn mảnh này bãi biển chung quanh không có người, bằng không không chừng sẽ dẫn phát bạo động. Lúc này, Mộ Sổ cự nhân chém ra một đao, lập tức biến hóa ra ba loại công kích. Bao cắt càn quét, sóng biển lan lộn, hải thần chi nhận giận chém. Đối mặt cái này ba loại công kích, Diệp Phi ung dung không đổi, trực tiếp đem nhục thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, sau đó cách không đông nhiên oanh ra ba quyền. Rầm rầm rầm. Ba quyền mới ra, ba cỗ sắc bén lực lượng cách không đánh ra. Ầm. Quyền thứ nhất, trực tiếp đem báo cắt cho đánh tan. Bị đánh tan báo cắt lại biến thành phổ thông cắt đá, rơi vào trên mặt đất. Ầm. Quyền thứ hai, trực tiếp đem lăn lộn mà lên sóng biển bức cho lui. Bị bức lui sóng biển lại biến thành phổ thông nước biển, chuyển vào trong biển. Ầm. Quyền thứ ba, trực tiếp chấn khai Mộ Sổ cự nhân trong tay đại đao. Chỉ là ba quyền, liền hóa giải Mộ Sổ cự nhân công kích. Có ý tứ, địa ngục quân vương, không nghĩ tới ngươi chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể hóa giải công kích của ta, ngươi thật đúng là cái chiến đấu thiên tài đâu. Mộ Sổ cự nhân không che giấu chút nào địa tán dương một câu. Mộ Sổ cự nhân, hiện tại chúng ta thế nhưng là đang chiến đấu, mà không phải lẫn nhau thổi phồng thời điểm. Diệp Phi cười tiếp câu. Ta đương nhiên biết. Mộ Sổ cự nhân cười ha ha, nói, chỉ mong ngươi còn có thể nhẹ nhõm hóa giải ta phía dưới công kích. Vừa mới nói xong, giống Mộ Sổ cự nhân trong miệng phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Ngay sau đó, Diệp Phi rất rõ ràng cảm giác được một cỗ liên tục không ngừng lực lượng từ Mộ Sổ cự nhân thân thể bên trong nhiệt lên. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, trên bờ cát, nước biển bên trong đều bộc phát ra một đạo đạo sấm sét tiếng nổ. Nước biển phóng lên tận trời, các đá cũng tại Mộ Sổ cự nhân chung quanh nổ bảy bọt lên. Hải thần chi nhận, Hải chi cự long. Soạt. Mộ Sổ cự nhân huy động trong tay Hải thần chi nhận, đột nhiên một đạo lại lần nữa hướng phía Diệp Phi vung chém xuống. Oeng. Nương theo lấy một đạo tiếng vang, một đao này chém ra, toàn bộ bãi cắt đều giống như đều bị đánh thành hai nửa. Rãnh sâu hoắm từ trên bờ cắt nổi lên, đồng thời không ngừng hướng phía Diệp Phi tới gần. Cảm nhận được cỗ này siêu cường lực áp bách, Diệp Phi tranh thủ thời gian bước ra lui lại, tránh né mũi nhọn. Thế nhưng là, khi Diệp Phi vốn cho rằng né tránh Mộ Sổ cự nhân lúc công kích, đột nhiên, phóng lên tận trời sóng biển tựa như biến thành một đầu gáo thét hải chi cự long, hướng phía Diệp Phi phương hướng nghiền ép xuống dưới. Mắt thấy đầu này từ nước biển hình thành cự long hướng mình vào tới, Diệp Phi bỗng nhiên một cước hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể vọt thẳng trời mà lên, tránh đi cái này một đợt công kích. Và anh, đầu này hải chi cự long hung hăng đụng vào Diệp Phi trước đó đứng thẳng địa phương, bãi cắt trực tiếp bị xô ra một cái thật sâu cái hố. Có thể nghĩ, cái này hải chi cự long lực công kích là khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, đầu này hải chi cự long va chạm tại trên bờ cắt về sau, lập tức lại bay bật lên, hướng phía nhảy lên không trung Diệp Phi xung kích tới. Diệp Phi hai tay chỉnh trưởng, đống nhiên hướng xuống chặn lại. Nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đầu này hải chi cự long coi là thật như là chân long, cùng bạo lực trùng kích đem Diệp Phi lại cho đỉnh cao mấy mét, thật không thể đem Diệp Phi cả người đều phá hủy. A! Diệp Phi thét dài một tiếng, tâm pháp vận chuyển, đan điền bên trong quy nguyên chân khí chi lực điên cuồng phun trào. Sau đó, Diệp Phi đem quy nguyên chân khí chi lực hội tụ tại tay phải ngón trỏ bên trong, sau đó đột nhiên hướng phía đầu này hải chi cự long quất tới. Quy nguyên chân khí chi lực muốn so tiên tiên chân khí chi lực kinh khủng nhiều. Tu vi khác biệt, chỗ thi triển đi ra cổ kiếm thuật, lực lượng cũng khác biệt. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Bạch. Ngay tại Diệp Phi huy động cánh tay máy mắt, từ chân khí hình thành quang chi lợi kiếm, chém về phía hải chi cự long. Lại là chiêu này. Mộ Sổ cự nhân hai mắt vừa mở, trong lòng lập tức giật mình. Chương 1984, là ta thua. Chương 1984, là ta thua. Mộ Sổ cự nhân cũng biết Diệp Phi loại kiếm thuật này chỗ kinh khủng. Tối hôm qua, Diệp Phi chính là dựa vào cái này cổ quái kiếm thuật, nhất cử đánh bại Thánh Quang Long kỵ sĩ, đánh bại Địa Ngục Bạo Vân, càng là cùng Hắc Ám Chi Vương chiến thành ngang tay. Mà lại, hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Phi một kiếm này uy lực cùng tối hôm qua so sánh, giống như lại mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là để Mộ Sổ cự nhân trong lòng kinh hãi nhất địa phương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì qua một buổi tối, tiểu tử này thực lực lại đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy? Đến cùng là hắn tối hôm qua cố ý giấu giếm thực lực, hay là nói, không, không có loại kia khả năng. Mộ Sổ cự nhân chịu đựng khiếp sợ trong lòng, lập tức lần nữa lắc tay bên trong Hải Thần chi nhận. Hải Thần cự thuẫn. Bạch. Mộ Sổ cự nhân hai tay nắm Hải Thần chi nhận, đột nhiên đi lên vừa nhấc, sau đó một đao vung ra, điên cuồng lực lượng trực tiếp đem nước biển lại lần nữa dẫn dắt mà lên. Dầm dầm. Hung bạo sóng biển liên tục không ngừng địa phóng lên tận trời, sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía Hải Chi cự long phương hướng xung kích đi qua. Lan lộn nước biển lập tức ngưng tụ, hình thành một mặt nặng nề to lớn tấm thuẫn, ngăn tại Hải Chi cự long trước mặt, muốn dùng cái này ngăn lại Diệp Phi một kiếm này công kích. Mộ Sổ cự nhân, ngươi cho rằng bằng điểm này mánh khóe có thể ngăn cản ta một kiếm này a? Diệp Phi thanh âm đạm mạc từ không trung truyền tới. Toàn bộ cho ta hủy diệt đi. Nương theo lấy Diệp Phi một đạo kinh thiên quát lớn thanh âm, Diệp Phi một kiếm này hùng hăng chạm ra ngoài. Bạch. Một kiếm chém ra, quang mang nổi lên bốn phía, kiếm ý ngập trời. Chỉ nghe thấy một đạo răng rắc tiếng vang lên. Mặt này từ nước biển hình thành tính thực chất cự thuẫn căn bản không chịu nổi một kiếm này công kích, trực tiếp vỡ vụn. Mà lại, Diệp Phi một kiếm này tại bổ ra cái này cự thuẫn về sau, kiếm ý không thiết, kiếm khí không giảm. Kế tiếp theo chém về phía đầu kia hải chi cự long. Đầu kia hải chi cự long căn bản không chịu nổi một kiếm này bị áp. Nương theo lấy một đạo thống khổ tê minh thành, đầu này hải chi cự long cũng bị một kiếm chém thành hai đoạn. Soạn. Lập tức, vô luận là hải chi cự long hay là hải thần cự thuẫn, toàn bộ đều bị phá hủy, biến thành nước biển, rơi xuống, như là trời mưa. Cái này đầy trời nước biển tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra hào quang năm màu, có ánh chói mắt. Mà tại Diệp Phi phía dưới bãi cát, thì là đã sớm bị Diệp Phi vừa rồi một kiếm kia cho bổ ra một đạo rãnh sâu hoắm, liền như là dao nóng tự cắt mỡ bò. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm phá mở mình hai đạo công kích, trên mặt một mực mang theo nụ cười Mộ Sổ cự nhân, sắc mặt rốt cục trầm xuống. Lúc này, Diệp Phi cũng một lần nữa rơi vào trên bờ cát, trên thân cũng nhiễm phải một chút nước biển. Địa Ngục Quân Vương, xem ra bất động thật sự, trận này đọ sức ta chỉ sợ muốn thua. Mộ Sổ cự nhân một mặt túc mục mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, chiến ý cũng bị hoàn toàn kích phát. Diệp Phi một mặt tự tin nhìn xem Mộ Sổ cự nhân, tiếng nổ nói, trận này đọ sức, người thắng cuối cùng khẳng định là ta. Ha ha, tốt một cái cuồng vọng Địa Ngục Quân Vương, vậy liền để chúng ta dùng một chiêu này, nhất quyết thắng bại đi. Mộ Sổ cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục không ngừng hải thần chi lực lại lần nữa tăng vọt. Giờ khắc này, Mộ Sổ cự nhân cả người trở nên trang nghiêm túc mục, để người không dám nhìn thẳng. Hải chi lồng giam, hải thần chi nộ. Mộ Sổ cự nhân hai tay nắm hải thần chi nhận hướng phía Diệp Phi phương hướng ngay cả tiếp theo huy động hai lần. Nước biển lại lần nữa bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt. Mà lại, tại cỗ lực lượng này dẫn dắt dưới, trong nước biển phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng, coi là thật như là hải thần nổi giận. So vừa rồi càng thêm dọa người, sóng biển bị điều động, lan lộn, gầm thét, lập tức hình thành một cái vòng tròn hình trụ cao mấy chục mét nặng nề lồng giam, đem Diệp Phi cho cầm tù tại bên trong. Diệp Phi ca. Hạ Khả Hinh sửng sốt bị giật mình kêu lên, nhịn không được kinh thanh hô to một tiếng. Ha ha ha, Địa Ngục Quân Vương, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể xông phá ta bảy lồng giam. Mộ Sổ cự nhân phá lên cười. Bởi vì chiếm thượng phòng, trong lòng hắn rất là cao hứng. Lúc này, Diệp Phi bị nước biển vây quanh tại bên trong, hắn thử nghiệm xông phá lồng giam. Thế nhưng là, Diệp Phi lần lượt địa va chạm, nhưng căn bản hướng không ra cái này nước biển hình thành lồng giam. Mỗi một lần va chạm đều đem hắn vô tình đàn hồi ngược lại. Diệp Phi sầm mặt lại, vung hai nắm đấm, hướng phía đánh ra. Phanh phanh phanh. Một đạo đạo sấm rền thanh âm tại hải chi trong lồng giam vang lên. Thế nhưng là, Diệp Phi mỗi một quyền đánh vào phía trên, chính là đánh vào trên nước, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mà lại, Diệp Phi biết, nếu như mình kế tiếp theo quyền đấm cứ đá, chẳng những không được tác dụng, ngược lại sẽ tiêu hao thể lực của mình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi lập tức liền buồn bực. Mộ Sổ cự nhân thủ đoạn công kích quả nhiên rất cổ quái. mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể phá vỡ cái này đáng chết hải chi lồng giam đâu. Ngay tại Diệp Phi trầm tư thời điểm, đột nhiên, bốn đầu từ nước biển hình thành cự long, gào thét, từ lồng giam bên ngoài vọt vào. Mục tiêu trực chỉ trong lồng giam Diệp Phi. Ha ha ha, địa ngục quân vương, ngươi bại. Một số cự nhân điên cuồng tiếng cười to vang lên. Nhưng mà, đúng lúc này, một số cự nhân tiếng cười to đột nhiên im bặt mà dừng. Chỉ gặp, trong lồng giam Diệp Phi trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi thần sắc, ngược lại là một mặt ung dung không đổi. Chờ chút, đây là ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể phản kích không thành? Ngay tại một số cự nhân nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo kinh thiên hét lớn từ trong lồng giam vang vọng mà lên. Cổ kiếm thuật, kiếm bá thiên hạ. Nương theo lấy cái này đạo kinh thiên hét lớn, chỉ thấy một đạo kiếm mang màu trắng phóng lên tận trời. Kiếm quang bắn ra bốn phía, tại tăng thêm nước biển phản xạ, như là lấy Diệp Phi làm trung tâm, hình thành một cái cự đại quang cầu. Tăng vọt kiếm quang, để một số cự nhân cùng xa xa Hạ Khả Hình đều mắt mở không ra. Cũng liền qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Bèn, ầm ầm, rầm rầm rầm. Một đạo đạo như sấm rền tiếng nổ tung tại toàn bộ trên bờ cắt vang lên. Hoa lệ kiếm quang tứ tán ra, như là bom nguyên tử bạo tạc. Mà lại, theo xung kích mà ra chính là một đạo đạo hung mãnh cuồng bá kiếm ý. A, chỗ gần một số cự nhân hai chân đục địa, nâng lên đại đao, liều mạng muốn ngăn cản được cố lực lượng này, thế nhưng là thân thể của hắn lại không tự chủ được địa bị cố lực lượng này hất bay ra ngoài. Vang một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà ngã tại xa mười mấy mét trên mặt đất. Trọn vẹn qua nửa phút, thẳng đến tiếng oanh minh rơi xuống, quang mang tiêu tán. Một số cự nhân cùng Hạ Khả Hinh đồng thời hướng phía Diệp Phi phương hướng nhìn qua. Chỉ gặp Diệp Phi chính một mặt bình tĩnh đứng ở một cái thật sâu cái hố bên trong, chỉ lộ ra thân thể một nửa. Mà cầm tù Diệp Phi hải chi lồng giam, công kích Diệp Phi hải chi cự lòng, đã toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, biến thành nước biển, ướt nhẹp bãi cát. Về phần Diệp Phi, trên thân trừ bỏ bị suối bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì thụ thương. Giờ khắc này, một số cự nhân trực tiếp bị chấn động đến. Vừa rồi coi như hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng dùng chí ít tám thành lực lượng. Mà lại, hắn rõ ràng địa biết, bằng vào mình vừa rồi tiến công, liền xem như hắc ám tài quyết giả, gió bao thợ săn, vận rủi pháp sư cùng chí ít năm vị vương giả đều ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, Diệp Phi không chỉ có ngăn cản được, hơn nữa còn đem công kích của mình cho toàn bộ phá hủy. Nay cùng thực lực, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Một số cự nhân híp híp mắt, nghĩ thầm, coi như mình dùng tới tất cả lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ không là Diệp Phi đối thủ. Cho nên, một trận chiến này là hắn thua. Dù cho không có đụng tới cuối cùng, hắn cũng là tâm phục khẩu phục. Hô, Diệp Phi thở nhẹ một hơi, từ trong hố sâu nhảy ra ngoài, sau đó từng bước một hướng phía một số cự nhân đi tới. Mà một số cự nhân cũng từ dưới đất bò dậy, một mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Phi. Hai người đều không tiếp tục động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn qua đối phương. Còn đánh a? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi một câu. Không đánh, không đánh. Một số cự nhân lắc đầu, thở dài, nói, địa ngục quân vương, ta thật rất khó tưởng tượng, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện, thực lực vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Một trận chiến này, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận, là ta thua. Ha ha, một số cự nhân, có thể tại trong miệng ngươi nghe tới nhận thua hai chữ, thật sự là hiếm thấy. Diệp Phi cười nói, thua chính là thua, cũng không có gì lớn không được. Một số cự nhân giang tay ra, sau đó thật sâu nhìn về phía Diệp Phi, nói, địa ngục quân vương, hy vọng lần tiếp theo chúng ta gặp lại lúc, vẫn như cũng là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Ừm, có ý tứ gì? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Chương 1985, không biết làm sao. Chương 1985, không biết làm sao. Diệp Phi cảm giác mổ sổ cự nhân rất kỳ quái, tối hôm qua thời điểm, gia hỏa này cũng đã nói lời tương tự. Mình cùng gia hỏa này lại không có thâm cựu đại hận gì, vì sao lại trở thành địch nhân đâu? Điều này thực để Diệp Phi có chút không hiểu. Nhưng mà, mổ sổ cự nhân chỉ là cười ha ha, nói, ta liền tùy tiện nói chuyện, không có cái gì ý tứ gì khác. Tốt, địa ngục quân vương, ta cũng nên đi, gặp lại. Nói xong, mổ sổ cự nhân liền quay người rời đi. Nhìn xem mổ sổ cự nhân bóng lưng, Diệp Phi nhíu nhíu mày, luôn cảm giác gia hỏa này có chuyện gì giấu giếm chính mình. Nhưng giá hỏa này đến cùng sẽ có chuyện gì giấu giếm mình đâu? Diệp Phi ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, cách đó không xa Hạ Khả Hình đội vã địa chạy tới, một mặt lo âu đánh giá Diệp Phi. Khả Hình, ta không sao. Diệp Phi cười cười, nhìn thấy mặt trời đã xuống núi, liền nói, đi thôi, Khả Hình, ta đưa ngươi về trường học. Được. Hạ Khả Hình nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Diệp Phi cùng rời đi Ni Tư bãi biển. Nửa giờ sau, Diệp Phi liền đem Hạ Khả Hình đưa đến cửa trường học. Hạ Khả Hình đứng tại cửa trường học, lưu luyến không rời mà nhìn xem Diệp Phi, nhu nhu điệu nói, Diệp Phi ca, ngươi nhất định phải hảo hảo, ta sẽ nghĩ ngươi. Ừm, nha đồng đốc, ngươi cũng muốn hảo hảo, tranh thủ sớm ngày thực hiện giấc mộng của ngươi nha. Diệp Phi mỉm cười nói. Ừm ân, ta biết. Hạ Khả Hinh dùng sức gật gật đầu. Tốt, Khả Hinh, ngươi không phải nói ban đêm còn có lớp A, mau vào đi thôi, chờ tới trễ. Diệp Phi nói. Ừm, Diệp Phi ca, vậy ta đi bảo. Hạ Khả Hinh hốc mắt đỏ đỏ mà liếc nhìn Diệp Phi, sau đó quay người chuẩn bị vào trường học. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạ Khả Hinh chợt xoay người qua, hướng phía Diệp Phi bật lên, chăm chú địa ôm lấy Diệp Phi, nói, Diệp Phi ca, ta thích ngươi. Nói xong, Hạ Khả Hinh liền buông lòng tay ra, quay người chạy tiến vào trường học. Diệp Phi kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, mãi cho đến Hạ Khả Hinh biến mất tại tầm mắt bên trong, mới hồi phục tinh thần lại. Thật là một cái nhà đầu đốc. Diệp Phi cười lắc đầu. Lúc này, Diệp Phi điện thoại di động đều. Nhìn điện báo biểu hiện, là Cố Khuynh Thành đánh tới. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Uy, Diệp Phi, ngươi ở chỗ nào? Ta cùng Thờ Giang tiên sinh đã nói xong hợp tác, hiện tại ta là muốn đi khách sạn tìm ngươi sao? Điện thoại vừa tiếp thông, Cố Khuynh Thành thanh âm liền chuyển tới. Khỏi phải, Khuynh Thành, ta hiện tại liền đến tiếp ngươi. Diệp Phi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến tờ giờ tập đoàn. Xe mở hơn 20 phút, liền điện của tập đoàn. Diệp Phi vừa xuống xe, liền thấy Thờ Giang cùng Cố Khuynh Thành ngay tại cổng chờ lấy. Khuynh Thành. Diệp Phi nét miệng cười phất phất tay, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới. Địa ngục quân vương. Thờ Giang cung kính lên tiếng chào hỏi. Thờ Giang, ngươi không có hố ta lão bà a? Diệp Phi nghiêng mắt Thờ Giang, hỏi một câu. Không có không có, địa ngục quân vương, ta làm sao dám hố vương hậu đâu, ngài nghĩ nhiều. Thờ Giang lắc đầu liên tục. Ừ, không có liền tốt. Diệp Phi cũng không lại để ý Thờ Giang, mà là cười ha hả nói với Cố Khuynh Thành, đi thôi, Khuynh Thành. Địa ngục quân vương, vương hậu, xin hỏi hai vị muốn đi đâu, có muốn hay không ta tặng hai vị? Thờ Giang mỉm cười nói. Khỏi phải, Thờ Giang, ngươi đi giúp mình sự tình đi. Diệp Phi khoát tay áo. Vâng. Đối với Diệp Phi lời nói, Thờ Giang tự nhiên không dám vi phạm. Sau đó, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ngồi lên một chiếc xe taxi, rời khỏi cửa tập đoàn, hướng phía Paris bên cạnh ngoại ô chạy tới. Tại đi trên đường, Cố Khuynh Thành một mực rất khẩn trương, hai tay thật chặt địa cầm máy, thân thể mềm mại cũng hơi khẽ run. Khuynh Thành, đừng như vậy khẩn trương, ta những huynh đệ kia, người đều rất tốt, thả lỏng một điểm. Diệp Phi ôn nhu cười một tiếng, sau đó cầm Cố Khuynh Thành tay nhỏ. Cố Khuynh Thành thở nhẹ một cái, nói, Diệp Phi, ta đây là lần thứ nhất đi gặp huynh đệ của ngươi, khẳng định sẽ khẩn trương a. Cái này có cái gì tốt khẩn trương, lại không phải cho ngươi đi thấy công công cùng bà. Diệp Phi trêu ghẹo nói. Công công, bà. Cố Khuynh Thành nghe xong, sửng sốt bị giật mình kêu lên, đội bằng nói, Diệp Phi, ta nhưng nói cho ngươi, nếu là cái kia một ngày thật muốn đi thấy thúc thúc ca gì, ngươi nhưng nhất định phải sớm nói cho ta, để ta có chuẩn bị tâm lý, biết sao? Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, Khuynh Thành, về sau ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mẹ ta. Về phần cha ta, ngươi chỉ sợ là không gặp được. Vì cái gì? Cố Khuynh Thành hỏi. Diệp Phi nhún vai, nói, bởi vì ta cũng không biết hắn ở đâu. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng địa tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, ôn nhu nói, được rồi, về sau nhất định sẽ tìm tới thúc thúc. Mà lại, coi như lỡ như thật tìm không thấy, vậy ngươi còn có ta à, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Cảm nhận được nữ nhân ôn nhu, Diệp Phi mỉm cười, túi đầu tại trên trán Cố Khuynh Thành hôn một cái, nói, cảm ơn ngươi, Khuynh Thành. Ta cái gì, thật là một cái đồ đần. Cố Khuynh Thành giận một tiếng, hướng Diệp Phi trợn mắt. Xe mở sắp đến một giờ, liền đến mục đích. Xuống xe về sau, Diệp Phi nắm Cố Khuynh Thành tay, hướng phía trước một cái cự đại trang viên đi tới. Trang viên này xem ra to lớn, trang nghiêm, mà lại có một phong cách riêng thiết kế, để mắt người trước sáng lên. Có thể tại Paris mua xuống dạng này một cái trang viên, đây tuyệt đối là phú hào cấp nhân vật. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Phi thân phận, Cố Khuynh Thành ngược lại là cảm thấy, trang viên này cũng không có gì lớn không được. Đi qua một cái thật dài cầu thang, Diệp Phi nắm Cố Khuynh Thành tay, đi tới cửa trang viên. Khi Diệp Phi đẩy ra trang viên đại môn lúc, đang ở bên trong nói chuyện phía ổn sần cùng ba ước bọn hắn lập tức ngừng lại, sau đó tất cả mọi người nhao nhao hướng phía cổng nhìn sang. Vương, lão đại, ngài mã, lão đại, ngươi xem như đến rồi. Hệ lẽ nạ cùng bà ước bọn người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tối hôm qua, Cố Khuynh Thành tại không điểm trên đại hội gặp qua mấy người này. Lúc ấy, nàng cũng đoán được Diệp Phi cùng mấy người này quan hệ hẳn là rất tốt. Chỉ bất quá, để Cố Khuynh Thành hơi kinh ngạc chính là, mấy người này bên trong trừ có một cái đáng yêu nam hài tử bên ngoài, vẫn còn có dạng này một vị nữ nhân xinh đẹp như thế. Thương Lam đôi mắt, trắng ngà da thịt, màu hổ phách tóc dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Dù cho thân là nữ thần Cố Khuynh Thành, cũng đồng dạng bị cái này ngoại quốc nữ nhân dung mạo cho kinh diễm đến. Chỉ bất quá, để Cố Khuynh Thành hiếu kỳ chính là, nữ nhân này là Diệp Phi người nào? Nghe tới Diệp Phi trước mặt nhiều người như vậy gọi mình là lão bà, Cố Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Tại trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là phải cho gia hỏa này chữa chút mặt mũi. Tôn kính vương hậu. Bà vừa cùng ổn sần mấy người đều đưa tay phải ra phủ phía bên trái ngực, cung kính hướng phía Cố Khuynh Thành không người xuống. Diệp Phi, cái này. Nghe tới nhiều người như vậy gọi mình là vương hậu, Cố Khuynh Thành cảm giác rất khó vì tình, có loại không biết làm sao cảm giác. Diệp Phi cũng biết Cố Khuynh Thành có chút không thích ứng, liền đối với bà ưa bọn hắn nói, các ngươi khỏi phải gọi vương hậu, gọi đầu tử là được. Diệp Phi ca ca, vậy ta có thể gọi nàng Khuynh Thành tỷ tỷ sao? Hạt nổn chớp mắt to, hỏi. Đương nhiên có thể. Diệp Phi gật đầu cười. Cố Khuynh Thành mỉm cười nhìn về phía hạt nổn, sờ sờ hạt nổn đầu, hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tên là gì? Khuynh Thành tỷ tỷ, ta gọi hạt nổn. Hạt nổn cười hì hì đáp lại một tiếng, xem ra một mặt người vật vô hại. Đầu tử, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị tiểu gia hỏa này bề ngoài cho lừa gạt. Dễ bất thình lình xen vào một câu. Ừm, có ý tứ gì? Cố Khuynh Thành tò mò nhìn về phía cái này lại đen lại cao mập mạp. Dẹt vừa định giải thích, lại nhìn thấy hạt nổn ngay tại hướng mình nhẹ răng, sửng sốt dọa đến rụt cổ một cái, ha ha cười nói, "Tẩu tử ngươi tốt, ta gọi Dẹt, ngươi có thể gọi ta mập mạp, ta vừa rồi chính là tùy tiện nói một chút, ha ha, ha ha ha. Tẩu tử ngươi tốt, ta gọi bà ưa, thật cao hứng cùng ngài gặp mặt." Bà ưa mỉm cười nói, "Ừm ân, ngươi tốt." Cố Khuynh Thành gật đầu cười. Duy chỉ có Helena, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Cố Khuynh Thành, không có mở miệng nói một câu. Chương 1986, khí chàng cường đại. Chương 1986, khí chàng cường đại. Nhìn thấy trước mắt cái này, người da trắng nữ tử thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Cố Khuynh Thành cảm giác tâm lý có chút phát mao. Cố Khuynh Thành khí chàng đã coi như là rất cường đại, nhưng ở đối mặt cái này người da trắng nữ từ lúc, nàng khí chàng hay là yếu một chút. Nàng rất là không hiểu, vì cái gì cái này trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp có chút không tưởng nổi người da trắng trên người nữ tử sẽ có cường đại như thế khí chàng. Mà lại, nàng còn cảm giác được cái này người da trắng trên người nữ tử truyền đến nhàn nhạt lệnh ý nàng rốt cuộc là ai. Nàng thật chỉ là Diệp Phi bằng hữu a. Nhưng nếu như chỉ là bằng hữu lời nói, vì cái gì nàng từ cái này người da trắng nữ tử trong mắt nhìn thấy một tia ý? Ngay tại hệ lệ nạ dò xét Cố Khuynh Thành thời điểm, Cố Khuynh Thành cũng đang đánh giá hệ lệ nạ. Hai cái nữ thần cấp nữ nhân xinh đẹp cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không có mở miệng trước nói một câu. Một bên Diệp Phi cùng bà vừa bọn người sửng sốt cảm giác có chút không thích hợp. Bà vừa cùng Ổn Sơn bọn hắn cũng biết, hệ lệ nạ vẫn luôn không thế nào xem trọng Cố Khuynh Thành, cảm thấy Cố Khuynh Thành không có thực lực ngồi vương hậu vị trí này. Thế nhưng là, dù nói thế nào, Cố Khuynh Thành cũng là lão đại chọn chúng vương hậu nhân tuyển, bọn hắn thật lo lắng hệ lệ nạ sẽ làm ra cái gì chuyện gì quá phận. Khụ khụ. Ổn Sơn giả bộ cũng họng không thoải mái, ho nhẹ vài tiếng, muốn nhắc nhở một chút hệ lệ nạ, chú ý một chút thái độ. Nhưng hệ lệ nạ lại giống như là không nghe thấy Ổn Sơn nhắc nhở, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành. Một bên Diệp Phi cảm giác tình huống có chút vi diệu, đang muốn hòa giải. Nhưng Diệp Phi còn chưa mở miệng nói chuyện, Cố Khuynh Thành liền hít thở sâu một hơi, hướng hệ lệ nạ đưa tay ra, mang trên mặt mỉm cười chân thành, dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói, "Ngươi tốt, ta gọi Cố Khuynh Thành, rất hân hạnh được biết ngươi." Hệ lệ nạ thấy Cố Khuynh Thành hướng mình đưa tay ra, không khỏi sửng sốt một chút. Rất hiển nhiên, hệ lệ nạ cũng không ngờ đến Cố Khuynh Thành sẽ chủ động cùng mình chào hỏi, mà lại cười đến còn như vậy chân thành. Hệ lệ nạ cũng không có vươn tay, mà là mặt không thay đổi nói, "Vương hậu ngươi tốt, ta gọi hệ lệ nạ." Cố Khuynh Thành thu tay về, cũng không có cảm thấy không thoải mái, mà là mỉm cười hỏi, "Hệ lệ nạ tiểu thư, xin hỏi ngươi là Diệp Phi người nào?" Hệ lệ nạ nhàn nhạt liếc mắt Cố Khuynh Thành, nói, "Vương hậu, mặc dù ngươi là vương nữ nhân, ta lẽ ra đối ngươi bảo trì tuyệt đối tôn trọng. Nhưng là, ta đối với ngươi tôn trọng, cũng không đại biểu ta có thể vô điều kiện địa trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Mà lại, chúng ta còn không có như vậy quen thuộc." Nghe tới hệ lệ nạ lời nói, Cố Khuynh Thành sửng sốt bị chắn đến im lặng. Nàng vốn là muốn cùng Diệp Phi bằng hữu quan hệ xử lý tốt một chút, cho nên để cho mình tận lực nhiệt tình một điểm. Nơi này vài người khác, ngược lại là đối với mình rất nhiệt tình, điều này cũng làm cho nàng tâm tình khẩn trương thả lỏng không ít. Thế nhưng là, duy chỉ có cái này xinh đẹp người da trắng nữ tử, thái độ đối với chính mình lãnh đạo, để nàng có chút thất lạc. Theo đạo lý đến nói, mình giống như cũng không có trêu chọc nàng a. Nàng tại sao phải cái dạng này đâu? Hệ lệ nạ. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, hô một tiếng. Nhưng hệ lệ nạ nhưng không có để Diệp Phi nói tiếp, mà là nói, "Vương, mọi người đã đợi ngài thật lâu, đã ngài cùng vương hậu đến, vậy chúng ta bắt đầu dùng cơm đi." Nói xong, hệ lệ nạ liền hướng phía bàn ăn đi tới. "Đầu tử, hệ lệ nạ chính là loại tính cách này, nàng đối với bất kỳ người nào đều như vậy, ngươi đừng để trong lòng." Bà vừa tranh thủ thời gian trấn an Cố Khuynh Thành một câu. "Đầu tử, bà vừa nói không sai, hệ lệ nạ kỳ thật người rất không tệ, cũng rất trưởng nghĩa. Có lẽ là bởi vì nàng cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, có chút không quen đi." Ổn Sơn cũng cười ha hả tiếp câu. Sư Tuấn Trạch cùng dẹt mấy người cũng nhao nhao an ủi Cố Khuynh Thành, để Cố Khuynh Thành đừng để trong lòng. Cố Khuynh Thành miễn cưỡng cười một tiếng, nói, "Ta rất tốt, không có việc gì." Diệp Phi cầm Cố Khuynh Thành tay, nhẹ giọng nói, "Khuynh Thành, thả lỏng một điểm, hệ lẽ nạ tính cách có bộ dáng như vậy. Tại bình thường, nàng thái độ đối với chúng ta cũng là dạng này, quen thuộc liền tốt." "Đúng đúng đúng, lão đại nói không sai." Dẹt nhếch miệng cười phụ họa một câu. "Các ngươi còn muốn cho tới lúc nào, không ăn cơm sao?" Lúc này, hệ lẽ nạ thanh âm chuyển tới. "Đi thôi, đi ăn cơm." Diệp Phi hướng Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn, sau đó nắm Cố Khuynh Thành tay, đi hướng bàn ăn. Rất nhanh, tất cả mọi người nhao nhao ngồi xuống. Bà gọi cho mọi người một người rót một chén rượu đỏ, sau đó giơ ly rượu lên, cười nói, "Các huynh đệ, để chúng ta cùng một chỗ kính lão đại và tẩu tử, chúc mừng lão đại và tẩu tử tu thành chính quả." "Đúng, kính lão đại và tẩu tử. Chúc lão đại cùng tẩu tử 100 năm tốt hợp, đến già đổi bạc." "Cạn ly." Ổn Sơn cùng Dẹt mấy người cũng đều nhao nhao giơ chén rượu lên. "Cảm ơn huynh đệ nhóm." Diệp Phi cười cười, cũng giơ chén rượu lên, nói, "Đến, cạn ly." Cố Khuynh Thành cũng nói một tiếng cảm tạ, giơ chén rượu lên. Mọi người cái chén đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Một chén rượu vào trong bụng về sau, ba bữa bọn người thay phiên bắt đầu nướng Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành mở rượu. Bởi vì Cố Khuynh Thành không quá có thể uống, cho nên đại bộ phận điểm rượu đều bị Diệp Phi cho uống. Qua ba lần rượu về sau, bầu không khí cũng linh hoạt mở. Cố Khuynh Thành cũng tự nhiên dung nhập tiền đến, cùng Ổn Sơn cùng ba bữa bọn người trò chuyện lên trời. Hiểu rõ về sau, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, Diệp Phi những huynh đệ này, từng cái đều có phi phàm năng lượng, tại trên thế giới đều có địa vị vô cùng quan trọng. Mà lại, khiến Cố Khuynh Thành rất ngạc nhiên chính là, những người này xem ra căn bản cũng không có bất luận cái gì giá đỡ. Quả nhiên là vật họp theo loài, người lấy 7 điểm. Diệp Phi không phải cũng là dạng này a? Nếu không phải mình chứng kiến không điểm đại hội, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến ngày thường bên trong xem ra cả lơ phất phơ, không có việc gì xem ra cùng người bình thường không khác Diệp Phi, vậy mà tại trên thế giới có kinh khủng như vậy năng lượng, được vạn người ngưỡng mộ. Có lẽ, chính những câu nói kia, thế là người có năng lượng, cách đối nhân xử thế mới càng biết điều đi. Cố Khuynh Thành trong lòng bên trong nghĩ đến. Dừng lại bữa tối, dòng dã ăn hơn 2 giờ mới kết thúc. Ăn xong bữa tối về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành lại buổi tiếp bạ ngựa cùng Ổn Sơn bọn người ở tại trang viên đại sảnh bên trong trò chuyện sẽ trời. "Lão đại, chúng ta ngày mai sẽ phải đi, ngài cùng tẩu tử lúc nào rời đi nước Pháp? Bà Ưa hỏi. Ta cùng Khuynh Thành chuẩn bị tại nước Pháp chơi mấy ngày lại trở về. Diệp Phi về nói. Ừm, dạng này cũng tốt. Bà Ưa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cô Khuynh Thành, cười nói, tẩu tử, có thời gian, ngươi cần phải cùng lão đại cùng đi ta cái này bên trong làm khách nhà. Tẩu tử, chỉ cần ngươi đến Mạ Thiên nước, sống phóng chúng ta toàn bao. Dẹp vô bộ ngực, hào sảng nói. Tẩu tử, đừng quên ta a, ta thuyền hải tặc bên trên cái gì cũng có. Ổn Sần cũng cấp lời nói. Ừ vân, cảm ơn các ngươi mời, có thời gian lời nói, ta cùng Diệp Phi lại nhìn các ngươi. Cố Khuynh Thành gật đầu cười. Cho chuyện trong chốc lát về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành liền cùng mọi người đánh qua chào hỏi, sau đó rời đi trang viên. Lúc đầu bà Ưa bọn người muốn đưa Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành về khách sạn, nhưng Diệp Phi lại là cự tuyệt. Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đi tới bên đường, ngăn lại một chiếc xe taxi, sau đó hướng phía khách sạn chạy tới. Tại về khách sạn trên đường, Cố Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Phi, hỏi: "Diệp Phi, ta hôm nay tại huynh đệ ngươi nhóm trước mặt biểu hiện còn tốt chứ? Ta hẳn là không tại bọn hắn tâm lý lưu lại cái gì ấn tượng xấu a?" Diệp Phi cười cười, nói: "Khuynh Thành, ngươi đêm nay biểu hiện rất tốt, ta nhìn ra được, mọi người cũng đều rất thích ngươi." Cố Khuynh Thành chống chống miệng, nói: "Mọi người còn không phải nể mặt ngươi, cho nên mới đối ta nhiệt tình." "Vậy cũng không nhất định." Diệp Phi nhún vai, nói: "Bọn gia hỏa này đều rất có cá tính, nếu như bọn hắn thật không thích một người, coi như ta tại, bọn hắn cũng sẽ không rất nhiệt tình." "Vậy tại sao ngài Lâm thái độ đối với ta lãnh đạo?" Cố Khuynh Thành híp híp xinh đẹp đôi mắt, nói: "Nói đi, hệ lẽ nạ cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng có phải hay không là ngươi nữ nhân?" Diệp Phi cười cười, nói: "Khuynh Thành, hệ lẽ nạ không phải nữ nhân của ta, bất quá, nàng đối ta rất trọng yếu. Với ta mà nói liền như là thân muội muội đồng dạng. Về phần nàng vì cái gì đối ngươi lãnh đạo, cái kia hẳn là cùng ngươi không quen. Hệ lẽ nạ tính cách mặc dù lãnh đạo, nhưng nàng người rất tốt, về sau ngươi cùng với nàng ở chung sau liền biết." "Thật sao?" Cố Khuynh Thành mím môi một cái, nói: "Chỉ hy vọng như thế đi." Chương 1987, Tử vong chi đạo. Chương 1987, Tử vong chi đạo. Về sau mấy ngày bên trong, Diệp Phi mang theo Cố Khuynh Thành tại nước Pháp Paris hảo hảo chơi một lần, buông lòng một chút. Liên tiếp chơi 3 ngày sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành liền rời đi nước Pháp, ngồi lên tiến về Hoa Hạ máy bay. Ở trên máy bay, Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng địa tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, nói: "Diệp Phi, tại nước Pháp những ngày này bên trong, ta cảm giác tựa như là làm một giấc mộng, có chút không chân thực." "Ừm." Diệp Phi sững sờ, nói: "Khuynh Thành, tại sao nói như vậy chứ?" Cố Khuynh Thành trên khỏe miệng dương, lộ ra một vòng rung động lòng người tiêu dung, nhẹ giọng nói: "Bởi vì tại nước Pháp những ngày này bên trong, để ta chân chính hiểu rõ ngươi, còn để ta kiến thức đến nhiều như vậy thần kỳ người cùng sự. Mà lại, ta căn bản không nghĩ tới, tại cái tuổi này có thể tìm tới thuộc về ta tình yêu. Phần này tình yêu đầy đủ chân quý, ta sẽ cố mà chân quý. Cho nên, cảm ơn ngươi, Diệp Phi, tạ ơn tại tính mạng của ta bên trong, có ngươi xuất hiện." Nghe tới Cố Khuynh Thành tựa như lầm bầm lầu bầu lời nói, Diệp Phi nhu hòa cười một tiếng, vuốt ve nữ nhân nhu thuận sợi tóc, nhẹ giọng nói: "Khuynh Thành, nên nói tạ ơn người là ta. Tạ ơn có ngươi xuất hiện, để tính mạng của ta một lần nữa nở rộ quang mang. Ta phát hiện, đời này, ngươi nếu không cách, ta định cũng bỏ." "À, không đúng, Khuynh Thành, ngươi đã là nữ nhân của ta, đời này, ngươi coi như muốn rời đi, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi ta. Bởi vì, ngươi là nữ nhân của ta, cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta." Nghe tới Diệp Phi bá khí lời nói, Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại run lên, giận nói: "Thật bá đạo." "Đúng, ta chính là bá nói." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Ta nếu là không bá đạo một điểm, còn thế nào cầm xuống ngươi cô nàng ngốc này à?" "Hừ, ngươi mới ngốc." Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi chính là cái đại ngốc tử." "Vâng vâng vâng, ta là đại ngốc tử, ngươi là đồ ngốc." Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó cúi đầu tại trên trán Cố Khuynh Thành hôn một cái. "Đại phôi đản, ngươi có phải hay không cùng những nữ nhân khác cũng đã nói nhiều như vậy lời tâm tình à?" Cố Khuynh Thành híp híp mắt, nói: "A." Diệp Phi ngây ra một lúc, căn bản không nghĩ tới Cố Khuynh Thành lúc này sẽ nâng lên cái này một góc dạng. "Được rồi, ta cũng không hỏi." Cố Khuynh Thành khe khẽ thở dài, nói: "Đã lựa chọn làm nữ nhân của ngươi, vậy ta cũng lựa chọn tiếp nhận ngươi còn có những nữ nhân khác sự thật. Bất quá, ngươi cũng đừng quá làm cản, phải cùng ta khiêm tốn một chút, nếu không, ta vẫn là sẽ đem ngươi răng rác." Nói, Cố Khuynh Thành liền nâng lên một cái tay, làm cái kéo tay thủ thế. "Ê, ha ha, Khuynh Thành, chúng ta có chuyện hào hào nói, đừng hơi một tí liền so cái này thủ thế ha." Diệp Phi cầm Cố Khuynh Thành tay, trêu chọc nói: "Khuynh Thành bà bối, ngươi nếu là đem ta cho răng rác, vậy sau này chúng ta còn thế nào a? Em gái ngươi, đầu bên trong luôn luôn chứa những vật này, không có đứng đắn." Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói: "Ta có chút khốn, ngủ trước, không cho phép quấy rầy ta, không người không để yên cho ngươi." Nói, Cố Khuynh Thành liền tựa ở Diệp Phi trên bờ bay, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Diệp Phi chỉ là lặng lặng địa nhìn Cố Khuynh Thành một hồi, sau đó quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, Diệp Phi cảm giác lòng của mình lập tức yên tĩnh trở lại. Nếu như về sau có thể cùng mình tất cả nữ nhân cùng một chỗ vượt qua dạng này an nhàn sinh hoạt, thật là tốt biết bao. Lúc kia mình, khả năng chính là toàn thế giới người hạnh phúc nhất đi. Cùng lúc đó, tại Thái Bình Dương phía trên, dương quang phổ chiếu, xanh thẳm biển cả, mênh mông vô bờ, tựa như cùng trời nối liền với nhau. Mấy chiếc to lớn màu xám bạc chiến hạm trên mặt biển nhẹ nhàng đi chạy. Mỗi một chiếc màu xám bạc trên chiến hạm đều đứng thẳng lấy một mặt màu đen cờ xí, tại màu lót đen cờ xí bên trên khắc vẽ lấy một đem ngân sắc đại đao, chính là cổ Hy Lạp trong thần thoại, hải thần ba tác đông vũ khí, hải thần chi nhận. Mà lại, mỗi một chiếc chiến hạm bong tàu bên trên đều đứng người, từng cái uy vũ hùng tráng, hải tặc bộ dáng cách ăn mặc. Lúc này, tại phía trước nhất một chiếc chiến hạm bong tàu bên trên, đang đứng hai người. Trong đó một cái, dáng người khôi ngô hùng tráng, thân cao vượt qua 2m, giữ lại một đầu màu nâu tóc quăn cùng đồng đậm râu quai nón. Hắn mặc một thân màu xám áo cộc tay, trong tay cầm một đem ngân sắc đại đao, chính đánh tại trên vai, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người. Mà tại cái này cự hán bên cạnh, thì là đứng một người mặc đấu đồng màu đen, mang theo một chuỗi cỡ nhỏ đầu lâu dây chuyền, trong tay cầm một cây bạch cốt quyền trượng nam tử. Nam tử này mặc dù so cái này cự hán yêu hai cái đầu, nhưng là hắn toàn thân trên dưới phát tán khí thế, lại làm cho những cái kia đứng tại phía sau bọn họ đám hải tặc cảm giác được dùng mình. Hai cái này dáng người hình thể cùng khí thế chênh lệch rất lớn nam tử, chính là Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương. Mộ Sổ, ta nghe nói ngươi trước mấy ngày đi tìm địa ngục quân vương rồi. Hắc Ám Chi Vương nhàn nhạt hỏi. Đúng thế. Mộ Sổ cự nhân nhẹ gật đầu, nói, ta cùng địa ngục quân vương tại Ni Tư trên bờ biển luận bàn một chút. Hắc Ám Chi Vương nghe xong, nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói, là ai để ngươi làm như thế? Đại nhân chỉ là để chúng ta phái cái đại biểu thăm dò một chút địa ngục quân vương liền có thể, ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm hắn? Khó nói ngươi liền không sợ thân phận của chúng ta sẽ lộ tẩy a? Yên tâm đi, Hắc Ám, địa ngục quân vương cũng không có gây nên bất kỳ cảnh giác. Mộ Sổ cự nhân cười nhạt một tiếng, kế tiếp theo nói, mà lại, đang cùng địa ngục quân vương luận bàn về sau, ta mới phát hiện, thực lực của hắn nhưng còn lâu mới có được ngươi nói đơn giản như vậy. Có ý tứ gì? Hắc Ám Chi Vương nghi hoặc địa hỏi. Ta cảm giác địa ngục quân vương cùng ngươi đọ sức thời điểm, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực, hoặc là nói chỉ sử xuất một nửa thực lực. Mộ Sổ cự nhân về nói, không có khả năng. Hắc Ám Chi Vương lắc đầu, trầm giọng nói, tại không điểm trên đại hội, địa ngục quân vương cùng ta đọ sức thời điểm căn bản cũng không có ẩn giấu thực lực. Đương nhiên, có lẽ hắn không có sử xuất toàn bộ thực lực, nhưng ít ra cũng sử xuất tám thành thực lực. Hắc Ám, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận những thứ này. Mộ Sổ cự nhân nhìn về phía phương xa, khép hí mắt, nói, ta chỉ muốn nói, địa ngục quân vương thật không đơn giản, có lẽ hắn cùng ngươi ta đọ sức thời điểm đều không có sử xuất toàn lực. Có lẽ đi. Hắc Ám Chi Vương cũng nhìn qua phương xa, nhàn nhạt nói, Hoa Hạ quả nhiên là một cái ngọa hổ tàng long chi địa, vậy mà xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt. Nếu như hắn không phải người Hoa, thật là tốt biết bao. Vậy chúng ta có lẽ thật sự có thể trở thành bằng hữu, cùng đại nhân cùng một chỗ chung sáng tạo đại nghiệp. Mộ Sổ cự nhân cười cười, nói, Hắc Ám, địa ngục quân vương mặc dù là người Hoa, nhưng hắn nhưng là có một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đợi ở nước ngoài. Cho nên, ta cảm thấy, địa ngục quân vương cùng những tên kia hẳn là không quan hệ thế nào, hắn cũng sẽ không cản trở kế hoạch của chúng ta. Bất kể nói thế nào, chúng ta hay là nghe đại nhân an bài lại hành động đi. Hắc Ám Chi Vương nói. Ừm. Mộ Sổ cự nhân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy chiếc chiến hạm tại Thái Bình Dương bên trên trọn vẹn đi thuyền chừng 2 giờ. Chỉ gặp ở phương xa một hải lý bên ngoài, tại một mảnh xanh thẳm trên mặt biển lại nổi một vòng lục, hoặc năm hoặc chìm, hoặc thăng hoặc hàng, lúc gần lúc hiện. Dần dần, chiến hạm dựa vào càng ngày càng gần, kia phiến lục sắc chậm rãi phóng đại, chậm rãi kéo dài, cuối cùng tràn ngập toàn bộ ánh mắt. Nguyên lai, đây là một cái tà rồ. Tòa đảo này tên là Tử Vong Chi Đảo, ở thế giới trên bản đồ căn bản là tìm không thấy. Kim sắc bãi cát, rừng rậm xanh úng tươi tốt, phương xa còn có chập trùng lên xuống núi cao, hoàn cảnh rất không tệ. Mà lại, tại tạ rồ nơi xa thì là đứng thẳng lấy một tòa màu trắng to lớn công trình kiến trúc, tựa như cung điện. Dù cho cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được nhà này kiến trúc to lớn trắng lệ. Chẳng được bao lâu, mấy chiếc chiến hạm liền dừng ở tạ rồ bên cạnh. Các ngươi liền đợi tại cái này bên trong, ta đi một chút liền tới. Mộ Sổ cự nhân đối những hải tặc kia nhóm bàn giao một câu. Vâng. Đám hải tặc cung kính đáp lại một tiếng. Sau đó, Mộ Sổ cự nhân liền cùng Hắc Ám Chi Vương cùng một chỗ từ trên chiến hạm nhảy xuống tới, hướng phía tạ rồ chỗ sâu bước nhanh tới. Đi thẳng mười mấy phút, Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương liền tới đến nhà này to lớn tựa như phương Tây cung điện công trình kiến trúc trước. Kim sắc quang huy chiếu rọi tại nhà này công trình kiến trúc bên trên, phản xạ ra hoa lệ quang mang, để người cảm thấy chói mắt chói lọi. Cung điện bốn góc là từ màu xám trắng cột đá cẩm thạch chèo chống, trong gió trầm ổn tĩnh mịch, to lớn hùng vĩ. Một đầu lại cao lại lớn lên đá cẩm thạch cầu thang, từ phía dưới một mực lan tràn đến hình vòm cửa cung điện. Chương 1988, không thể lại bại. Chương 1988, không thể lại bại. Mà tại cung điện bốn phía thì là đứng thẳng lấy mấy ai trong thần thoại nhân vật pho tượng. Thiên thần Y Vệ Suna, thần mưa vừa khắc, mây thần Càng Mẫu Thẻ Khắc Tư, tế thần Kha Thẻ Tháp vân vân. Những này đá cẩm thạch pho tượng, sinh động như thật, tạo hình trang nghiêm lại túc mục. Tại cung điện cửa chính thì là đứng vững hai cái thân hình cao lớn, mặc áo giáp màu bạc, uy phong lẫm liệt nam tử. Hai cái này nam tử sắc mặt lãnh cốc, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cường giả khí tức. Cỗ khí tức này, liền xem như cùng Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương so sánh, đều không kém là bao nhiêu. Đi tới cái cung điện này cổng, Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương trên mặt đều chạy ra vô cùng thành kính thần sắc. Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương cùng nhìn nhau một chút, sau đó đi đến bậc thang. Đi tới cung điện cửa chính, Mộ Sổ cự nhân nhìn về phía cổng hai vị nam tử, cung kính nói, mời hai vị thần sứ bẩm báo một chút đại nhân, liền nói ta cùng Hắc Ám cầu kiến. Trong đó một cái thần sứ mặt không thay đổi về nói, hai vị hơi các loại, ta cái này liền đi bẩm báo đại nhân. Nói xong, cái này thần sứ liền bay người đi tiến vào cung điện. Đợi đến thần sứ tiến vào cung điện về sau, Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương hai người liền đứng tại cổng, lặng lặng chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia thần sứ trở về. Đại nhân mời hai vị đi vào. Thần sứ lạnh như băng nói câu, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Đa tạ thần sứ. Mộ Sổ cự nhân nói tiếng cảm ơn, sau đó cùng Hắc Ám Chi Vương cùng đi tiến vào cung điện. Trong cung điện rộng rãi sáng tỏ, tại màu trắng trên trần nhà phương cùng trung quanh trên vách tường khắc họa chính là cổ ma chuyện thần thoại xưa cự phúc bức tranh. Những này bức tranh huy sái lâm ly, khí thế hơn người, thể hiện ra một vài bức đại khí bàng bạc hình tượng. Mà lại, sàn nhà thì là từ đá thủy tinh chế tạo thành, tại mặt đất phía dưới thì là khảm nạm lấy từng khỏa óng ánh bảo thạch, ở bên ngoài ánh nắng chiếu xuống, lóe ra sáng lạn hào quang. Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương một đường đi về phía trước, đi qua một đầu thật dài thủy tinh hành lang, liền nhìn thấy phía trước là một tòa đài cao, phía dưới cầu thang một đường kéo dài đạo trên đài cao. Tại hai bên đài cao thì là đứng vững hơn 10 cái ngoại quốc nam nữ, những cái này nhân tạo hình cổ quái, có nam có nữ, trẻ có già có mặc trường bào màu đen, có mặc áo đuôi tôm, có thì là mặc áo giáp, còn có mặc váy dài. Những người này nhìn thấy Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương, chỉ là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Về phần Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương, khi nhìn đến những người này lúc thì là tay phải đặt ở ngực trái, cung kính con người xuống. Không có cách, những người này mặc dù xem ra phổ thông, nhưng chỉ có bọn hắn biết, những người này, mỗi người thực lực đều mạnh hơn bọn hắn. Mà lại, cho đến hôm nay, bọn hắn cũng không biết đạo thực lực của những người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ bất quá, những người này không hỏi thế sự, cho nên không bị thế nhân biết thôi. Mà lại, tại trên đài cao thì là đứng thẳng lấy một đạo nửa trong suốt bình chướng. Tại bình chướng hậu phương một chương từ lam bảo thạch chế tạo trên ghế ngồi tựa hồ ngồi một người. Hắc Ám, Mộ Sổ, các ngươi đến. Lúc này, một đạo hùng hậu khàn khàn tiếng nói từ bình chướng hậu phương truyền tới. Vâng, đại nhân. Hắc Ám Chi Vương cùng Mộ Sổ cự nhân quỳ một chân xuống đất, cung kính đáp lại một tiếng. Ừm, ta giao cho các ngươi sự tình, làm được thế nào rồi? Hậu phương người kia nhàn nhạt hỏi một câu. Đại nhân, nhiệm vụ của ngài chúng ta đã hoàn thành. Hắc Ám Chi Vương đáp lại nói. Nói một chút đi, địa ngục quân vương thực lực trưởng thành đến một bước kia rồi. Hậu phương người kia hỏi nói. Đại nhân, thuộc hạ cùng địa ngục quân vương đọ sức một chút. Nếu như đều đem hết toàn lực lời nói, ta rất khó chiến thắng địa ngục quân vương. Hắc Ám Chi Vương về nói. Ồ, có chút ý tứ, xem ra địa ngục quân vương thực lực không chỉ có khôi phục, mà lại giống như mạnh lên không ít nha. Hậu phương người kia cười nhạt nói câu. Bẩm báo đại nhân, ta cũng cùng địa ngục quân vương luận bàn một chút. Mộ Sổ cự nhân nói. Mộ Sổ, nói nhìn, ngươi cảm thấy địa ngục quân vương thực lực như thế nào? Đại nhân, đang luận bàn bên trong, ta thua với địa ngục quân vương. Mộ Sổ cự nhân chi tiết về nói. Bại rồi. Hậu phương người kia thanh âm tựa hồ có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đại nhân. Mộ Sổ cự nhân nhẹ gật đầu, nói, ta sử xuất 8 thành thực lực, mà địa ngục quân vương lại chỉ là sử xuất 50 thực lực, liền đánh bại ta. Cho nên, coi như ta sử xuất toàn bộ thực lực, ta cũng vẫn như cũ không phải địa ngục quân vương đối thủ. A, không nên a. Lúc này, đứng tại đài cao một bên một người mặc trường bào màu đen, trước ngực mang theo một cái thập tự giá tóc nâu nam tử trung niên tiếp một câu. A Tô, ngươi có nghi vấn gì không? Bình chướng hậu phương người kia nhàn nhạt hỏi một câu. Bẩm báo đại nhân, trước đây không lâu ta từng đi Hoa Hạ gặp qua địa ngục quân vương. Mặc dù lúc ấy địa ngục quân vương thực lực rất mạnh, lúc ấy nếu như nói hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Mộ Sổ, ta là có chút không tin. Bị gọi là A Tô nam tử đáp lại nói. Hiện tại địa ngục quân vương thực lực xuất hiện 3 loại khác biệt khác nhau, cái kia chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là chính là địa ngục quân vương cho tới nay đều đang giấu giếm thực lực. Một loại khác khả năng chính là, cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, địa ngục quân vương thực lực lại tăng trưởng. Sao lại có thể như thế đây? Coi như tiểu tử kia tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng không có khả năng lập tức thực lực tăng trưởng nhiều như vậy a. A Tô nghi hoặc điệu nói. Hắc Ám Chi Vương cùng Mộ Sổ cự nhân cùng nhìn nhau một chút, lẫn nhau trong mắt đều mang một tia nghi hoặc. Mặc kệ địa ngục quân vương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng sẽ là kế hoạch chúng ta bên trong cực kỳ trọng yếu một sự giúp đỡ lớn. Hậu phương người kia lạnh nhạt nói câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, cho nên, Mộ Sổ, Hắc Ám, ta giao cho các ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ. Không dùng được phương thức gì, nhất định phải đem địa ngục quân vương lôi kéo đến chúng ta trận doanh tới. Đại nhân, ta cảm thấy đối phó Hoa Hạ những người kia, có chúng ta những người này liền đầy đủ, cũng không cần lại để cho địa ngục quân vương gia nhập. Hắc Ám Chi Vương về nói. Hắc Ám, ngươi phải biết, địa ngục quân vương dù sao vẫn là người Hoa. Nếu như chúng ta bắt đầu áp dụng kế hoạch, kia khó đảm bảo địa ngục quân vương sẽ không từ đó ngăn cản. Ta không hy vọng dạng này chuyện phát sinh, cho nên phương pháp tốt nhất chính là đem địa ngục quân vương cùng hắn thần điện lôi kéo tới. Hậu phương người kia nhàn nhạt nói. Thế nhưng là, đại nhân, coi như địa ngục quân vương đến lúc đó thật muốn ngăn cản, ngài cũng có thể nhẹ nhõm đem nó tiêu diệt, cần gì phải đại phí chu trương lôi kéo hắn đâu? Hắc Ám Chi Vương không hiểu nói. Hắc Ám, ta làm như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta, lôi kéo địa ngục quân vương so giết hắn càng có giá trị. Hậu phương người kia kế tiếp theo nói, các ngươi chỉ cần đem ta bản giao cho các ngươi nhiệm vụ làm tốt là được, chuyện khác các ngươi liền không cần quan tâm, các ngươi lui ra đi. Vâng, đại nhân. Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương cung kính đáp lại một tiếng. Nói xong, Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương liền quay người rời đi cung điện. Đợi đến Mộ Sổ cự nhân cùng Hắc Ám Chi Vương rời đi về sau, trong đó một cái tóc trắng lao đầu râu bạc nhìn về phía bình chướng phương hướng, cung kính nói, đại nhân, chúng ta chừng nào thì bắt đầu áp dụng kế hoạch? Y Tệ Sùng Na, đợi đến đem địa ngục quân vương lôi kéo đến chúng ta trận doanh về sau, kế hoạch của chúng ta liền có thể bắt đầu áp dụng. Hậu phương người kia nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mà nối nghiệp tiếp theo nói, chúng ta đã bại qua một lần, lần này chúng ta không thể thất bại nữa. Cho nên kế hoạch của chúng ta không thể lại xuất hiện bất luận cái gì biến số. Minh Bạch, đại nhân. Lao đầu râu bạc nhẹ gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua mười mấy tiếng. Khoảng 8 giờ đêm, Hoa Hạ, Linh Hải thành phố, Ninh Hải sân bay. Ở phi trường đại sảnh nhận điện thoại nơi cửa, một lớn một gần hai cái mỹ nữ đang đứng ở nơi nào, tựa hồ đang đợi người nào. Đại mỹ nữ phong tình vạn trùng, tiểu mỹ nữ cơ linh cổ quái. Cái này một lớn một gần hai cái mỹ nữ, chính là Tần Mộng Lam cùng Cố Tiểu Nhiễm. Lam tỷ, thì ta cùng phi ca thật bảo hôm nay sẽ trở về sao? Cố Tiểu Nhiễm nhìn về phía Tần Mộng Lam, hỏi một câu. Đúng vậy, Tiểu Nhiễm, tỷ ngươi buổi sáng liền đánh với ta điện thoại, nàng cùng Diệp Phi đã khởi hành. Tần Mộng Lam nhìn thời gian, nói, bọn hắn chuyến bay hẳn là lập tức tới ngay. Thế nhưng là, Lam tỷ, ta thật đói nha, bọn hắn đến cùng trả về không trở lại nha, nếu là không về nữa, vậy ta coi như đi rồi. Cố Tiểu Nhiễm phồng lên miệng nhỏ, thở phì phò nói. Ê a, là ai nhà cô nàng ngay tại phát cáo đâu? Ngay tại Tần Mộng Lam chuẩn bị lúc nói chuyện, một thanh âm chuyển tới. Chương 1989, ra đại sự. Chương 1989, ra đại sự. Nghe tới thanh âm này, Tần Mộng Lam cùng Cố Tiểu Nhiễm đồng thời quay đầu, hướng phía ra cơ khẩu nhìn qua. Khi thấy từ ra cơ khẩu đi ra một đôi nam nữ trẻ tuổi lúc, Tần Mộng Lam cùng Cố Tiểu Nhiễm trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Thì, phi ca. Cố Tiểu Nhiễm hô to một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Tần Mộng Lam cũng mỉm cười cùng đi theo quá khứ. Thì, ngươi làm sao đi nhiều ngày như vậy nha, ta rất nhớ ngươi đâu. Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp nhào tiến vào Cố Khuynh Thành mang bên trong. Cố Khuynh Thành cương triều địa sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu, nhu hòa cười một tiếng, nói, Tiểu Nhiễm, thì cũng rất muốn ngươi. Ai nha, khó nói liền không ai muốn ta sao. Một bên Diệp Phi bĩu môi, nói câu. Hì hì, phi ca, người ta cũng nhớ ngươi á. Cố Tiểu Nhiễm hì hì cười một tiếng, quay người lại nào tiến vào Diệp Phi mang bên trong. Nha đầu, những ngày này có nghe hay không Lam tỷ lời nói nha? Diệp Phi cười hỏi. Phi ca, ta nhưng nghe lời được không? Nếu là không tin, ngươi có thể hỏi một chút Lam tỷ. Nói, Cố Tiểu Nhiễm liền quay đầu nhìn về phía Tần Mộc Lam, hướng Tần Mộc Lam trừng mắt nhìn. Ừm, nha đầu này chỉnh thể biểu hiện cũng không tệ lắm. Tần Mộc Lam khẳng định nói câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, bất quá, chính là có đôi khi một chơi lên trò chơi đến liền quên đi thời gian, ban đêm ngủ được hơi trễ. Lam tỷ, ngươi không thể bộ dạng này à? Ta chính là ngẫu nhiên ngủ được hơi chậm như vậy một chút điểm nha. Cố Tiểu Nhiễm mau nói. Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm lời nói, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành sửng sốt buồn cười địa nở nụ cười. Khuynh Thành hoan nên về nhà. Tần Mộc Lam mỉm cười nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Lam tỷ, những ngày này vất vả ngươi. Cố Khuynh Thành đi lên trước, ôm lấy Tần Mộc Lam. Ngươi nha đầu này, còn biết ta vất vả à? Đã biết, kia còn vừa đi liền đi nhiều ngày như vậy. Tần Mộc Lam giả bộ tức giận nói. Cố Khuynh Thành thẻ lưỡi, cười nói, Lam tỷ, ta cam đoan lần sau không còn rời đi lâu như vậy. Tần Mộc Lam cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, tại nước Pháp có hảo hảo chiếu Cố Khuynh Thành a. Lam tỷ, kia là nhất định a. Diệp Phi cười ha hả nói. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người trò chuyện hai câu, sau đó liền rời đi sân bay lại sảnh, hướng phía bên ngoài đi đến. Bất quá, rời đi đại sảnh trên đường, Tần Mộc Lam cố ý thả chậm bước chân, cùng Diệp Phi sóng vai đi ra ngoài. Bại hoại, Khuynh Thành đã bị ngươi cầm xuống đi. Tần Mộc Lam nghiêng mắt Diệp Phi, hỏi. Ách, ha ha. Diệp Phi không có trực tiếp trả lời, mà là gượng cười gãi gãi đầu. Được rồi, ngươi liền đừng ngốc cười. Tần Mộc Lam khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, đến cùng có hay không cầm xuống Khuynh Thành? Cầm xuống. Diệp Phi gật gật đầu, nhỏ giọng đáp lại câu. Tần Mộc Lam hơi có thâm ý địa cười một tiếng, nói, thế nào, tỷ lời nói không có sai a? Diệp Phi đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó liền phản ứng lại. Lam tỷ, ngươi làm sao biết đạo Khuynh Thành là loại thể chất kia? Diệp Phi tò mò hỏi. Trước kia ta tại Tần gia trong tàng thư các đọc rất nhiều cổ thư điển tịch, cho nên cũng biết một chút. Tần Mộc Lam nhìn Cố Khuynh Thành bóng lưng, kế tiếp theo nói, mà lại lúc đầu trước đó ta không biết, bất quá ngày đó Khuynh Thành tìm tới ta, hỏi ta thiên phú tu luyện của nàng như thế nào, cho nên ta liền vì nàng kiểm tra một chút thân thể. Đang kiểm tra qua đi, ta liền phát hiện Khuynh Thành thể chất cùng ta trước kia tại cổ tịch bên trên nhìn qua một loại thể chất rất tương tự, đơn giản giải thích chính là thể chất. Tại cổ võ giới, một khi phát hiện cô gái nào có được thể chất, kia không thể nghi ngờ sẽ bị tất cả tu luyện cổ võ nam tử phong thưởng. Thì ra là thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng coi như là minh bạch Tần Mộc Lam dụng tâm lương khổ. Tần Mộc Lam nghiêng mắt Diệp Phi, khép mắt, nói, thế nào, Khuynh Thành đối ngươi tu luyện có phải là rất có ích lợi? Đây là rất có trợ giúp. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi bây giờ tu vi đột phá đến đó cái cảnh giới rồi? Tần Mộc Lam tò mò hỏi. Dù sao Tần Mộc Lam tu vi so Diệp Phi thấp, cho nên nhìn không ra Diệp Phi tu vi. Quy nguyên. Diệp Phi nhàn nhạt về nói. T. Tần Mộc Lam nghe xong, sửng sốt hít vào ngụm khí lạnh, miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợ to, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt liền cùng nhìn thần nhân đồng dạng. Lam tỷ, có khoa trương như vậy sao? Cũng bất quá chính là quy nguyên nha. Diệp Phi nhíu môi nói. Tần Mộc Lam không nói nhìn xem Diệp Phi, nói, cái gì gọi là cũng bất quá chính là quy nguyên? Ngươi phải biết, tại cổ võ giới, có vô số người, cả đời này đều không thể đạt tới quy nguyên cảnh được không? Mà ngươi đây, trẻ tuổi như vậy, liền đã đạt tới quy nguyên. Nói thật, ngươi là ta cho tới nay thấy qua có thiên phú nhất võ giả. Dựa theo ngươi cái tốc độ này tu luyện, chỉ sợ không được bao lâu, toàn bộ cổ võ giới đem không người là đối thủ của ngươi. Thật sao? Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, nghĩ như vậy, ngược lại là có chút kích động đâu. Đúng, Khuynh Thành tu vi đột phá đến đó cái cảnh giới rồi. Tần Mộc Lam lại hỏi. Lam tỷ, có nói ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Phi hỏi lại câu. Tần Mộc Lam nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành nhìn một lát, tâm lý đột nhiên giật mình, có chút không dám tin tưởng mà nói, chẳng lẽ nói Khuynh Thành tu vi đã đột phá đến tiên thiên sơ kỳ rồi.
Đúng thế.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Ông trời ơi.
Tần Mộc Lăng một mặt khiếp sợ nhìn Cố Khuynh Thành, nói, trước đó Khuynh Thành tu vi mới là ngày mai sơ kỳ, không nghĩ tới ra một chuyến nước, liền trực tiếp lên tới tiên thiên sơ kỳ. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp Khuynh Thành thiên phú, ta vốn cho rằng nàng lần này nhiều nhất lên tới ngày mai hậu kỳ. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Diệp Phi nhún vai, nói, lúc ấy ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Khuynh Thành ở trước mặt ta ngay cả tiếp theo đột phá 4 cái cảnh giới, cho nên ta cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng.
Lam tỷ, Diệp Phi, các ngươi đang nói chuyện gì đâu, mau lên xe á.
Lúc này, Cố Khuynh Thành quay đầu hô một tiếng.
A, hảo hảo.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, cùng Tần Mộc Lam cùng đi quá khứ. Rất nhanh, Diệp Phi một đoàn người liền ngồi lên xe, rời đi sân bay. Rời đi sân bay về sau, Diệp Phi một đoàn người ở bên ngoài tìm một nhà hàng ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Tần Mộc Lam về nhà mình đi, mà Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ bội thì là thẳng đến phong Diệp số 6 biệt thự. Ngày thứ nhì, Diệp Phi hay là giống thường ngày, buổi tiếp Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội ăn bữa cơm, sau đó đem Cố Tiểu Nhiễm đưa đến trường học về sau, liền cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ trở lại công ty. Bất quá, Diệp Phi khi đi ngang qua bộ phận đi à, bộ tài vụ cùng tiêu thụ bộ thời điểm, liền nghe tới mấy cái này bộ môn các muội tử vừa ăn bữa sáng, một bên đang tán gẫu, cảm xúc nhìn qua còn giống như rất kích động dáng vẻ.
Ai ai, các ngươi nhìn tin tức sao?
Quốc dân nữ thần Tô Lạc Nhạn ra đại sự.
Nhìn một chút, ai, thật nghĩ không ra, như thế thanh thuần quốc dân nữ thần vậy mà một người như vậy.
Sự thật không có ra trước, cũng đừng nói mò à. Dù sao ta thế nhưng là không tin Tô Lạc Nhạn sẽ là một người như vậy.
Ta nghĩ a, rất có thể là có người tại cả nàng.
Rất không có khả năng đi, trên mạng chứng cứ đều đã tuôn ra đến, mà lại nghe nói Tô Lạc Nhạn quản lý công ty đều lựa chọn trầm mặc.
Lúc này, Diệp Phi vừa vặn trải qua.
Lúc đầu, hắn đối với mấy cái này ngành giải trí tin tức là không có gì hứng thú, chỉ bất quá, nghe tới Tô Lạc Nhạn dành tự lúc, ngược lại là gây nên Diệp Phi chú ý buổi sáng tốt lành a, các vị nữ, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu?
Diệp Phi cười ha hả sẽ tới.
Diệp bộ trưởng, khó nói ngươi không nhìn sáng này tin tức sao?
Một người mặc màu hồng bộ váy muội tử hỏi.
Không có a, làm sao rồi?
Diệp Phi về nói.
Diệp bộ trưởng, ngươi là không biết, sáng nay quốc dân nữ thần Tô Lạc Nhạn tin tức chiếm lấy các trang áp lớn, diễn đàn, tệ bạ trang đầu đầu đề, mà lại mấy bộ nóng lục soát đều bị đội lên thứ nhất, hiện tại trên mạng đều đã sôi trào.
Một cái mặc đồ trắng trang phục nghề nghiệp muội tử tiếp một câu.
Diệp Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nói, Tô Lạc Nhạn nhân khí không phải từ trước đến nay cũng rất cao sao? Nàng tin tức chiếm lấy trang đầu đầu đề, bên trên mấy bộ nóng lục soát hẳn là rất bình thường đi, cái này có cái gì ly kỳ?
Thế nhưng là, lần này không giống a.
Một cái tóc ngắn muội tử vội vàng nói, lần này, trên mạng bạch trần thế nhưng là Tô Lạc Nhạn mặt trái tin tức.
Mặt trái tin tức?
Diệp Phi cười cười, nói, người minh tinh nào không có điểm mặt trái tin tức, đây không phải chuyện rất bình thường a.
Diệp bộ trưởng, lần này lộ ra ánh sáng thế nhưng là lớn tin tức.
Một người mang kính mắt muội tử nói, trên mạng bạch trần, Tô Lạc Nhạn tại quá khứ một năm bên trong cùng khác biệt nam tử xa lạ tại từng cái khách sạn mướn phòng, mà lại dựa vào thống kê không cho vẹn, mướn phòng số lần nhiều đến hơn 100 lần. Chương 1990, hai lần tổn thương. Chương 1990, hai lần tổn thương.
Diệp Phi nghe xong, khẽ cho mày, nói, sao lại có thể như thế đây?
Năm ngoái Tô Lạc Nhạn thế nhưng là cùng chúng ta công ty đập qua quảng cáo, đại ngôn qua sản phẩm, khó nói các ngươi cảm thấy Tô Lạc Nhạn là loại người này à.
Trước đó cùng Tô Lạc Nhạn tiếp xúc thời gian rất lâu, tại Diệp Phi trong ấn tượng, Tô Lạc Nhạn quả thực chính là ngành giải trí bên trong một dòng nước trong, đơn thuần mỹ hảo.
Cô gái này toàn tâm toàn ý vì mình fan hâm mộ suy nghĩ, chỉ vì hát tốt mỗi một ca khúc, dùng cái này vừa đi vừa về quỹ fan hâm mộ của mình.
Cho nên, theo Diệp Phi, rất có thể là có người muốn cả Tô Lạc Nhạn.
Diệp bộ trưởng, lời tuy nói như vậy, thế nhưng là trên mạng đều đã tuôn ra Tô Lạc Nhạn cùng nam tử xa lạ mướn phòng đại lượng video cùng ảnh chụp, chứng cứ đều bày ở chỗ này, cái này khiến chúng ta không thể không tin a.
Tóc ngắn muội tử nói,
video có thể biên tập, ảnh chụp có thể giả tạo.
Tóm lại, tại chân tướng sự tình không có ra trước đó, mọi người hay là không muốn suy đoán lung tung tương đối tốt.
Diệp Phi nói,
ai, chỉ sợ lần này Tô Lạc Nhạn muốn lệnh đi.
Thật sự là đáng tiếc, Tô Lạc Nhạn làm sao lại làm ra những sự tình này đâu.
Làm như vậy quả thực là tự hủy tiền đồ a.
Nếu như sự tình thật là thật, kia Tô Lạc Nhạn lại nghĩ tái xuất, chỉ sợ là không có khả năng.
Những này các muội tử đều cảm thán lên, hiển nhiên là tin tưởng trên mạng chỗ vạch trần những chứng cứ kia.
Diệp Phi cũng không nói thêm gì nữa, mà là trở lại văn phòng.
Về văn phòng về sau, Diệp Phi tranh thủ thời gian mở ra máy tính, xem một chút ngành giải trí sự thật tin tức, các trang web lớn, diễn đàn, tệ bạ Weibo.
Quả nhiên, Tô Lạc Nhạn mặt trái tin tức đã leo lên trang đầu đầu đề, nóng lục soát cũng bị đội lên thứ nhất.
Những cái kia thêm đen to thêm tiêu đề, để người nhìn thấy mà giật mình.
Chấn kinh.
Quốc dân nữ thần Tô Lạc Nhạn tại quá khứ một năm bên trong lại cùng 123 tên nam tử xa lạ mượn phòng.
Đại minh tinh Tô Lạc Nhạn bê bối lộ ra ánh sáng, lọt vào mọi người phỉ nổ.
Nặng cân tin tức.
Các người quốc dân nữ thần lưu lạc.
Nhìn thấy những này tiêu đề, Diệp Phi sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hắn nhíu nhíu mày, sau đó điểm đi vào xem một chút.
Bên trong bị truyền bên trên các loại video ngắn cùng ảnh chụp.
Mà những video này cùng ảnh chụp đập tới rõ ràng là Tô Lạc Nhạn cùng khác biệt nam tử tại khách sạn mượn phòng chứng cứ.
Có một ít đập tới chỉ là bóng lưng, nhưng có một ít đập tới thì là chính diện.
Bất quá, những video này cùng ảnh chụp chỉ có nửa phần trước điểm, nửa bộ sau tách ra phòng trải qua căn bản cũng không có.
Mặc dù Diệp Phi không cách nào xác định những video này cùng ảnh chụp có phải là ngụy tạo, nhưng có một chút có thể khẳng định là tuyệt đối có người tại cả Tô Lạc Nhạn. Thế nhưng là trên mạng ăn dưa còn chúng cùng bàn phím hiệp nhóm nhưng căn bản không có nghĩ qua chân tướng sự tình đến cùng là cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, trên mạng vạch trần những này chính là chân tướng của sự thật. Cho nên vô số người đối Tô Lạc Nhạn tiến hành không ngừng nghỉ chửi rủa, trào phúng cùng chửi đối. Cái gì cầu thí quốc dân nữ thần, cái này mẹ hắn căn bản chính là ai cũng có thể làm chồng tiến hóa. Thiệt thòi ta trước kia thật đúng là thích nàng, lão tử thật sự là mắt bị mù a. Cút đi, lan ra ngành giải trí. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a, không nghĩ tới ta thích nhiều năm như vậy thanh thuần nữ thần vậy mà là loại người này. Ta hiện tại liền đi đem Tô Lạc Nhạn đĩa nhạc cùng áp phích cho đốt, ủng hộ ta chống đỡ một hồi. Thần cao nhất lên. Ta cũng đi đem nàng đĩa nhạc cùng áp phích đốt. Đương nhiên, mặc dù chửi rủa cùng trào phúng chính là đại đa số, bất quá, có chút lý tính fan hâm mộ thì là cho ra khách quan phân tích, để mọi người lý tính đối đãi chuyện này, không muốn mù quáng cùng gió. Nhìn thấy những này bình xịt ngôn luận, Diệp Phi sửng sốt trực tiếp đổ kinh, hận không thể đem máy tính cho cẳng. Diệp Phi kế tiếp theo xem trong chốc lát, thực tế là nhìn không được, trực tiếp đóng lại máy tính. 3. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, rơi vào trầm tư. Hắn thật sợ Tô Lạc Nhạn nếu là một cái nghĩ quẩn, làm ra cái gì việc ngốc. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cho Tô Lạc Nhạn gọi một cú điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại nhưng căn bản không người nghe. Diệp Phi lại ngay cả tiếp theo đánh mấy cái, vẫn như trước không người nghe. Chính là bởi vì như thế, Diệp Phi tâm lý cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng là, bây giờ ngay cả Tô Lạc Nhạn ở đâu, đang làm cái gì đều không rõ ràng, trừ cùng Tô Lạc Nhạn trả lời điện thoại, căn bản cái gì đều làm không được. Diệp Phi chậm rãi nổ ngụm khói, nhẹ giọng nói, nha đầu ngốc, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ra cái gì việc ngốc à. Văn phòng bên trong sương mù rải rác, Diệp Phi đầu góc bên trong nhớ tới cùng với Tô Lạc Nhạn kinh lịch rất nhiều chuyện cũ. Từ gặp nhau quen biết đến hiểu nhau, lại đến đằng sau, quan hệ trở nên càng ngày càng mật thiết. Diệp Phi cảm giác cùng với Tô Lạc Nhạn thời điểm, tâm tình rất buông lỏng, nghe tới nữ hài ca hát, tâm cũng sẽ chậm rãi yên tĩnh. Hắn vốn cho rằng, Tô Lạc Nhạn trong lòng hắn chỉ là một cái tương đối tốt bằng hữu mà thôi. Thế nhưng là, khi ra việc này về sau, Diệp Phi mới phát hiện, mình là đến cỡ nào lo lắng cô gái này. Trong cõi u minh, Diệp Phi cảm giác, có lẽ tại rất sớm trước đó, cô gái này đã sớm đi tiến vào lòng của mình bên trong, chỉ là mình vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận thôi. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Phi phản xạ có điều kiện như cầm lấy điện thoại di động. Nhìn điện báo biểu hiện, gọi điện thoại đến không phải Tô Lạc Nhạn, mà là Cố Khuynh Thành. Điện thoại kết nối. Diệp Phi, đến một chuyến phòng làm việc của ta. Cố Khuynh Thành thanh âm trầm thấp chuyển tới. Tốt, ta lập tức tới. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại. Nghe vừa rồi Cố Khuynh Thành ngữ khí liền có thể biết, Cố Khuynh Thành cũng hẳn là biết chuyện này. Diệp Phi thở dài, sau đó đứng lên rời đi văn phòng, hướng phía văn phòng tổng giám đốc đi đến. Đi tới cửa phòng làm việc, Diệp Phi cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Diệp Phi, ngươi đến. Cố Khuynh Thành dương mắt nhìn về phía Diệp Phi. Tô Lạc Nhạn sự tình ngươi hẳn là cũng biết đi. Tần Mộc Lam hỏi một câu. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đi qua ngồi tại trên ghế salon. Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Cố Khuynh Thành hỏi. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, nói, còn có thể thấy thế nào, chuyện này xem xét chính là có người tại cả Tô Lạc Nhạn. Chúng ta cùng Tô Lạc Nhạn đều cùng một chỗ chung đụng, nàng là ai, chúng ta đều biết. Chúng ta đương nhiên tin tưởng Tô Lạc Nhạn không phải loại người như vậy. Cố Khuynh Thành trầm giọng nói, thế nhưng là, hiện tại chuyện này trên mạng thực tế là huyên náo quá lớn, mà lại, Tô Lạc Nhạn quản lý công ty căn bản không đưa ra bất kỳ đáp lại nào và giải thích, giống như là ngầm thừa nhận chuyện này đồng dạng. Nếu như lại để cho chuyện này kế tiếp theo chuyển biến xấu xuống dưới, không chỉ có bất lợi cho Tô Lạc Nhạn, đối với chúng ta công ty cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Có ý tứ gì? Diệp Phi nghi hoặc điểm hỏi. Tân Mộc Lam uống một hớp, nếu mày nói, bởi vì Tô Lạc Nhạn một mực cùng chúng ta công ty có hợp tác, sản phẩm của chúng ta đại ngôn, trên cơ bản đều là Tô Lạc Nhạn. Trước đây không lâu, mấy cái chi nhánh cửa hàng trưởng đều gọi điện thoại tới, nói rất nhiều khách hàng đều yêu cầu trả hàng, còn nói chỉ cần là Tô Lạc Nhạn đại ngôn sản phẩm, bọn hắn cũng sẽ không lại mua. Mỗi cái cửa hàng đều xuất hiện tổn thất không nhỏ, mà lại tổn thất vẫn còn tiếp diễn tiếp theo mở rộng bên trong. Cho nên ta cùng Khuynh Thành quyết định, trước tạm thời loại bỏ Tô Lạc Nhạn đại ngôn sản phẩm, dùng cái này đến giảm bớt hao tổn. Chúng ta nếu là thật làm như thế, đây không phải là gián tiếp tính thừa nhận chuyện này là thật à? Diệp Phi nhíu mày nói, làm như thế sẽ trong lúc vô hình đối Tô Lạc Nhạn tạo thành lần thứ nhì tổn thương. Diệp Phi, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, khó nói chúng ta cứ như vậy mặc kệ không hỏi mặc cho hao tổn kế tiếp theo. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta hẳn là lại cùng các loại, chân tướng sự tình kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, không thể lại cùng, nếu như tùy ý hao tổn kế tiếp theo, sẽ đối với chúng ta công ty tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Cố Khuynh Thành bày nói. Chương 1991, Lạc Nhạn Điện Báo. Chương 1991, Lạc Nhạn Điện Báo. Diệp Phi trên mặt hiện ra một vòng không vui, thanh âm tăng thêm mấy điểm, nói, Khuynh Thành, Tô Lạc Nhạn thế nhưng là bằng hữu của chúng ta, khó nói ngươi thật muốn làm như thế à. Bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính thời điểm. Cố Khuynh Thành thanh âm cũng tăng thêm mấy điểm, ta là công ty tổng giám đốc, ta nhất định phải từ đại cục suy nghĩ, không thể bởi vì tình cảm nhân tố mà không để ý công ty ảnh hưởng. Tô Lạc Nhạn là bằng hữu của ta cũng rất lo lắng nàng. Thế nhưng là, hiện tại nhất mã quy nhất mã, bằng hữu là bằng hữu, công ty là công ty, hai cái này không thể nói nhập là một. Dù sao ta không tán thành làm như vậy. Diệp Phi tâm lý có chút nổi nóng, cảm thấy Cố Khuynh Thành tại xử lý chuyện này trên có điểm quá lạnh lùng. "Ngươi không tán thành, kia xuất hiện hao tổn ai đến gánh chịu?" Cố Khuynh Thành giọng dịu dàng hỏi. "Cái này có thể có bao nhiêu hao tổn?" Diệp Phi sầm mặt lại, "Lớn không được xuất hiện hao tổn ta đến gánh chịu." "Ngươi..." Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Phi, sửng sốt khí một câu đều nói không nên lời. Nàng rất tức giận. Vì cái gì Diệp Phi liền không thể lý giải mình? "Được rồi, các ngươi hai cái liền chớ quấy rầy." Tân Mộc Lam xen vào một câu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Diệp Phi, hiện tại ra loại sự tình này, ai tâm lý cũng không dễ chịu. Dù sao, Tô Lạc Nhạn là bằng hữu của chúng ta. Thế nhưng là, tại loại này khẩn yếu quan đầu dưới, chúng ta phải vì đại cục suy nghĩ, không thể xử trí theo cảm tính, ngươi hiểu chưa? Mà lại, Khuynh Thành chỉ là muốn tạm thời loại bỏ Tô Lạc Nhạn đại ngôn sản phẩm. Đợi đến chuyện này chân tướng rõ ràng về sau, Tô Lạc Nhạn đại ngôn sản phẩm vẫn như cũ có thể lần nữa lên cung." Diệp Phi ha to miệng, vốn định phản bác một chút, nhưng nghĩ nghĩ, Diệp Phi hay là lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Hắn đứng lên, nhàn nhạt nói, "Tùy cho các ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Tóm lại, ta sẽ mau chóng để chân tướng nổi lên mặt nước." Nói xong, Diệp Phi quay người liền rời đi văn phòng. "Lam tỷ, ngươi nhìn hắn." Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi nói đi là đi, sửng sốt bị tức đến. "Tốt, Khuynh Thành, ngươi cũng đừng sinh khí." Tân Mộc Lam an ủi nói, "Ngươi cùng Diệp Phi ở chung lâu như vậy, ngươi cũng hẳn là biết hắn là hạng người gì. Có đôi khi, hắn rất lý tính, nhưng có đôi khi hắn cũng rất cảm tính. Nhất là tại đối đãi bằng hữu thời điểm, hắn cảm tính là lớn hơn lý tính. Bởi vì, hắn không hy vọng bạn hắn bị thương tổn." "Lam tỷ, ta đây đương nhiên biết. Thế nhưng là, hắn liền không thể đứng tại góc độ của ta suy tính một chút vấn đề a?" Cố Khuynh Thành lại là sinh khí, lại là hủy khuất mà nói, "Hắn làm thành như vậy, giống như chỉnh ta rất bất cận nhân tình như. Khó nói liền hắn lo lắng Tô Lạc Nhạn, ta liền không lo lắng a." "Tốt tốt, đừng nóng giận a, Diệp Phi hắn sẽ nghĩ rõ ràng." Tần Mộc Lam bất đắc dĩ thở dài, nói, "Đi thôi, chúng ta mau chóng tổ chức cao tầng họp, chuyện này nên xử lý như thế nào, hay là phải xử lý như thế nào?" "Ừm." Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tần Mộc Lam cùng rời đi văn phòng, tổ chức cao tầng họp đi. Lúc này, Diệp Phi rời đi văn phòng tổng giám đốc về sau, lại trở lại phòng làm việc của mình. Ngồi ở văn phòng bên trong, Diệp Phi liên rút mấy điếu thuốc, này mới khiến tâm tình bình phục xuống dưới. Nghĩ đến vừa rồi thái độ đối với Cố Khuynh Thành, Diệp Phi lại là cảm thấy không nên. Dù sao, Cố Khuynh Thành thân là công ty tổng giám đốc, đích xác không thể xử trí theo cảm tính, nhất định phải từ công ty đại cục suy nghĩ. Diệp Phi sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Chuyện này đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Tô Lạc Nhạn hiện tại đến cùng thế nào rồi? Diệp Phi lại cho Tô Lạc Nhạn đánh mấy điện thoại, thế nhưng là vẫn như cũ không người nghe. Ròng rã một ngày, trên mạng dư luận còn tại lên men, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Cố Khuynh Thành thì là bận tối mày tối mặt, tổ chức cao tầng họp, mang theo Tần Mộng Lam cùng mấy cái cao tầng tiến về từng cái cửa hàng, trấn an nhân viên, trấn an khách hàng cảm xúc. Mãi cho đến buổi chiều lúc tan việc, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộng Lam mới kéo lấy mọi mệt thân thể trở lại công ty. Sau khi tan việc, Diệp Phi lái xe lấy, chở Cố Khuynh Thành rời đi công ty. Tại đi đón Cố Tiểu Nhiễm trên đường, xe bên trong rất yên tĩnh, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đều duy trì trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói câu nói đầu tiên. Một mực trầm mặc khoảng 10 phút, Diệp Phi mới thở một hơi, nhu hòa nói, "Khuynh Thành bà bối, thật xin lỗi, buổi sáng ta không nên đối ngươi nổi giận. Ta cũng là trong lòng gấp, cho nên nói chuyện ngữ khí nặng một chút, ngươi đừng để trong lòng." "Hừ." Cố Khuynh Thành nghiêng mắt Diệp Phi, khẽ hừ một tiếng. Diệp Phi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, "Khuynh Thành bà bối, ngươi liền đừng nóng giận à, là ta không đúng, ta hẳn là đứng tại góc độ của ngươi cân nhắc vấn đề. Ngươi mới biết đạo ngươi sai rồi." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, "Ngươi cho rằng liền ngươi lo lắng Lạc Nhạn, ta liền không lo lắng rồi. Dù nói thế nào, ta cũng coi Lạc Nhạn là làm muội muội đối đãi được không? Nàng xảy ra chuyện, ta so với ai khác đều gấp. Thế nhưng là, có đôi khi, sốt ruột là không giải quyết được vấn đề, đã xảy ra sự tình, vậy thì phải từng cái giải quyết, không phải sao?" "Vâng, Khuynh Thành bà bối, ngươi nói đều đúng." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, không chút do dự nhẹ gật đầu. "Ngươi chớ cùng ta cười toe toét. Ta cũng cùng với nàng đánh mấy cái điện thoại, nàng cũng không có nhận." Diệp Phi bất đắc dĩ nói. Cố Khuynh Thành trên mặt hiện ra lo lắng thân sắc, nói, "Lạc Nhạn đến cùng thế nào, đánh nàng điện thoại cũng không tiếp, thật là khiến người ta lo lắng, nàng sẽ không phải làm ra cái gì việc ngốc à?" "Yên tâm đi, Khuynh Thành, Lạc Nhạn tính cách rất lạc quan, cũng rất sáng sủa, ta muốn nàng khẳng định chỉ là nghĩ yên lặng một chút, cũng sẽ không làm ra cái gì việc ngốc." Diệp Phi an ủi nói. "Chỉ hy vọng như thế đi." Cố Khuynh Thành khe khẽ thở dài, sau đó nói, "Diệp Phi, chuyện này khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ, muốn cả Lạc Nhạn, ngươi khả năng giúp đỡ Lạc Nhạn giải quyết chuyện này à?" "Yên tâm đi, Khuynh Thành, ta cam đoan đem chuyện này giải quyết tốt đẹp." Diệp Phi cam đoan nói. "Ừm, mau chóng đem chuyện này giải quyết đi, đừng để chuyện này đối với Lạc Nhạn tổn thương tiếp tục." Cố Khuynh Thành cũng biết Diệp Phi thân phận, cho nên đối với Diệp Phi nói có thể giải quyết việc này, nàng cũng hoàn toàn tin tưởng. "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Không đầy một lát, xe liền đến thành phố Nhất Trung. Diệp Phi đem xe dừng ở bên đường, quay cửa xe xuống, hướng cửa trường học Cố Tiểu Nhiễm vẫy vẫy tay, "Tiểu Nhiễm, lên xe." Cố Tiểu Nhiễm tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi lên xe. Vừa lên xe, Cố Tiểu Nhiễm liền trách trách hô hô mà nói, "Phi ca, tỷ, các ngươi nhìn tin tức sao? Lạc Nhạn tỷ tỷ xảy ra chuyện." "Chúng ta đã biết." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó khởi động xe. "Phi ca, tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Vì cái gì đột nhiên liền có người vạch trần Lạc Nhạn tỷ tỷ bê bối đâu?" Cố Tiểu Nhiễm nhíu lông mày, nói, mặc dù trên mạng nguyên náo sôi trào dương dương, nhưng ta cũng không tin tưởng Lạc Nhạn tỷ tỷ là loại người này. Đồ chó hoang, lão nương nếu là biết là ai ở sau lưng cả Lạc Nhạn tỷ tỷ, lão nương không phải chơi chết nàng không thể. Tiểu Nhiễm, ai dạy ngươi những này, nữ hài tử ra nhà, nói chuyện có thể hay không văn minh một điểm? Cố Khuynh Thành quát lớn nói. Cố Tiểu Nhiễm rụt cổ một cái, cười hắc hắc, không dám nói lời nào. Diệp Phi nhìn thấy Cố Tiểu Nhiễm bộ dáng, có chút buồn cười địa lắc đầu. Nha đầu này ở trường học thế nhưng là đại tỷ đại, thỏa thỏa xã hội người. Đương nhiên, việc này hay là chớ cùng Cố Khuynh Thành nói tương đối tốt. Nếu để cho Cố Khuynh Thành biết, xác định vững chắc phải phát điên. Một đường trò chuyện, rất nhanh liền đến phong Diệp số 6 biệt thự. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Phi liền trở lại gian phòng. Rút một điếu thuốc về sau, Diệp Phi cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Bạch Phượng Đồ gọi điện thoại, để tiểu tử này đến xử lý một chút chuyện này. Dù sao, Tô Lạc Nhạn quản lý công ty ở kinh thành, mà Bạch Phượng Đồ lại là kinh thành hôn thê ma vương, loại sự tình này giao cho Châu Hàn Lý, hẳn là không vấn đề gì. Nhưng mà, đang lúc Diệp Phi chuẩn bị gọi Bạch Phượng Đồ điện thoại lúc, một trận điện thoại liền đánh tới. Nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện, vậy mà là Tô Lạc Nhạn đánh tới. Diệp Phi trong lòng nhất thời vui mừng, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. "Uy, Lạc Nhạn, ngươi cuối cùng là trả lời điện thoại." "Lạc Nhạn, ngươi bây giờ ở đâu? Còn tại kinh thành à? Còn có, ngươi bây giờ thế nào? Không có sao chứ?" Điện thoại vừa tiếp thông, Diệp Phi liền toàn bộ điện hỏi mấy cái vấn đề. "Ha ha ha." Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại lại chuyển đến Tô Lạc Nhạn như chuông bạc êm thai tiếng cười vui. Chương 1992, một trận âm nhu. Chương 1992, một trận âm nhu. Tô Lạc Nhạn nụ cười này, sửng sốt đem Diệp Phi cho cảm động. "Ta nói Lạc Nhạn a, ngươi cười cái gì a, đều xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn cười được?" Diệp Phi bĩu môi nói, "Ngươi là nhận kích thích, điên rồi sao?" "Hừ, Diệp Phi, ngươi mới điên nữa nha." Tô Lạc Nhạn khẽ kêu thành âm chuyển tới. "Ngươi nếu là không điên, vậy ngươi cười cái gì?" Diệp Phi nghi hoặc điểm nói. "Ta đương nhiên muốn cười a, bởi vì ta rất vui vẻ nha." Tô Lạc Nhạn cười hì hì trả lời một câu. "Điên, nha đầu, ngươi tuyệt đối là điên." Diệp Phi không nói nói, người khác gặp gỡ việc này, hận không thể muốn chết muốn sống, ngươi ngược lại tốt, lại còn vui vẻ đến bắt đầu. "Ta nói, ta không điên." Tô Lạc Nhạn trả lời một câu, nói, "Ta vui vẻ là bởi vì ta biết ngươi lo lắng ta nha." "Chậc chậc chậc, bình thường, ngươi một điện thoại cũng sẽ không gọi cho ta, ta mới ra sự tình, ngươi liền đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại. Xem ra, ngươi hay là thật quan tâm ta mà." "Diệp Phi, ngươi nhìn ta hiện tại cũng dạng này, cái gì đều không có, nếu không ngươi liền thu ta được thôi." "Được rồi, đừng làm rộn." Diệp Phi buồn cười nói đi, ngươi bây giờ ở đâu?" "Ta tại Ninh Hải sân bay." Tô Lạc Nhạn về nói. "Đừng làm rộn, ta hỏi ngươi đứng đắn." Diệp Phi nói. "Ta thật tại Ninh Hải sân bay." Tô Lạc Nhạn gấp, "Ta vụng trộm từ kinh thành chạy tới, vừa mới đến sân bay, ta liền cho ngươi gọi điện thoại." "A, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không hảo hảo cùng quản lý công ty thương lượng giải quyết vấn đề, thế nào còn chạy đến Ninh Hải đến rồi?" Diệp Phi nghe xong, lập tức liền buồn bực. Tô Lạc Nhạn hừ hừ mà nói, "Mau lại đây tiếp ta, ngươi nếu là không đến, vậy ta coi như thật muốn lưu lạc đầu đường." "Tốt tốt tốt, ta cái này liền tới đón ngươi." Diệp Phi nói xong, liền cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi thu hồi điện thoại, đi ra khỏi phòng. Đại sảnh bên trong, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm ngay tại nói chuyện phiếm, thấy Diệp Phi ra, nhao nhao nhìn sang. "Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, ta đi ra ngoài một chuyến." Diệp Phi nói. "Ngươi muốn đi làm gì?" Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. "Vừa rồi Lạc Nhạn gọi điện thoại cho ta, nàng nói nàng hiện tại ngay tại Ninh Hải sân bay, ta chuẩn bị đi đón nàng." Diệp Phi chi tiết về nói. "Cái gì? Lạc Nhạn đến Ninh Hải rồi?" Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức kinh ngạc lên. Cố Tiểu Nhiễm cũng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phi. "Có thể là đã xảy ra chuyện gì đi, cho nên nha đầu này mới vụng trộm chạy Ninh Hải đến." Diệp Phi về nói. "Nha đầu này thật đúng là tâm lớn, đều xảy ra chuyện lớn như vậy, còn dám tùy tiện ra bên ngoài chạy." Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, "Diệp Phi, ngươi nhanh lên đi đem Lạc Nhạn tiếp trở về, miễn cho bị người khác nhận ra, gây nên không tất yếu bạo động." "Tốt, ta hiện tại liền đi qua." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài, lái xe, rời đi biệt thự. Tại đi trên đường, Diệp Phi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Biết được Tô Lạc Nhạn không có xảy ra chuyện gì, chính là tin tức tốt nhất. Bất quá, Diệp Phi ngược lại là thật bội phục nha đầu này. Nha đầu này so với mình trong tưởng tượng muốn lạc quan cùng kiên cường. Một đường lao vùn vụt, xe mở hơn nửa giờ liền đến Ninh Hải sân bay. Đem xe dừng ở cửa phi tường, Diệp Phi xuống xe, bốn phía quét mắt, liền thấy cách đó không xa, một cái vóc người hiểu điệu nữ nhân chính kéo lấy một cái màu hồng dương hành lý, đứng tại bên đường. Nữ nhân phía trên mặc một bộ màu trắng tuyến áo, phía dưới mặc một đầu màu đen quần bó, vòng một đầy đạn, vờ mông đôi chân dài, chặt chẽ mà thẳng tắp, dáng người đường cong kinh người gợi cảm. Mặc dù trên đầu nữ nhân mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, trên mặt mang theo khẩu trang, còn mang theo một bộ kính mắt, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, nhưng Diệp Phi hay là một chút liền nhận ra nữ nhân này. Đứng ở trong đám người, nàng chính là độc nhất vô nhị tiêu điểm, tự mang quan mang. Nàng chính là quốc dân nữ thần, Tô Lạc Nhạn. Diệp Phi cũng thật sự là phục nha đầu này, cũng dám quang minh chính đại đứng tại bên đường, mà không phải trốn đi. Diệp Phi lắc đầu, sau đó trực tiếp đi tới, một tay nắm lấy dương hành lý nắm tay, một tay dắt Tô Lạc Nhạn tay nhỏ, thấp giọng nói, "Đi mau." Lúc đầu Diệp Phi đột nhiên đi tới, Tô Lạc Nhạn còn bị giật mình kêu lên. Bất quá, khi nhìn đến là Diệp Phi lúc này mới ngoan ngoãn theo sát Diệp Phi rời đi sân bay. Diệp Phi mở cửa xe, để Tô Lạc Nhạn đi vào, sau đó đem dương phía sau mở ra, đem dương hành lý bỏ vào. Sau đó, Diệp Phi ngồi lên xe, trực tiếp nổ máy xe, cấp tốc rời đi sân bay. Đợi đến xe mở xa về sau, Tô Lạc Nhạn lập tức lấy xuống kính mắt cùng khẩu trang, cười hì hì nói, "Diệp Phi, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn cười được, ta thật sự là phục ngươi." Diệp Phi liếc mắt Tô Lạc Nhạn, nói, "Sự tình đều đã ra, còn có thể làm sao đâu?" Tô Lạc Nhạn nhún vai, không tim không phổi nói, "Bất quá dạng này cũng tốt, ta cuối cùng là tự do. Nói một chút đi, trên mạng vạch trần những cái kia video cùng ảnh chụp đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Phi hỏi. Tô Lạc Nhạn quay đầu, chớp mắt to, kinh hô nói, "Không phải đâu, Diệp Phi, ngươi thật đúng là tin những cái kia video cùng ảnh chụp. Ta lại không phải người ngu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin a?" Diệp Phi bĩu môi, quét mắt Tô Lạc Nhạn, nói, "Mà lại, ngươi khó nói quên, ta thế nhưng là bác sĩ. Ta xem xét ngươi liền biết ngươi hay là cái chỗ, ngươi muốn ta tin tưởng ngươi cùng nhiều như vậy nam nhân thuê phòng, làm sao có thể?" Tô Lạc Nhạn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, "Ai nha, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi kích động như vậy làm gì? Vậy ngươi ngược lại là giải thích một chút a, những cái kia video cùng ảnh chụp đến cùng là chuyện gì xảy ra, ở đâu ra?" Diệp Phi lại hỏi, "Những cái kia đập tới video cùng ảnh chụp, bên trong những cái kia nam tử xa lạ hoặc là chính là ta nhân viên công tác, hoặc là chính là một chút cùng ta hợp tác người. Mà lại, bởi vì làm việc cần, chúng ta ở một cái khách sạn rất bình thường. Bất quá, ta muốn giải thích là, ta lại không có cùng những người kia ngủ ở một gian phòng." Tô Lạc Nhạn về nói, "Nguyên lai là dạng này." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Nếu là dạng này, vậy tại sao ngươi quản lý công ty không có ra làm sáng tỏ? Cho nên, đây cũng là ta buồn bực địa phương a." Tô Lạc Nhạn chống chống miệng, nói, "Trước kia xuất hiện một chút mặt trái tin tức, công ty đều sẽ hỗ trợ giải quyết. Nhưng chuyện này ra về sau, công ty nhưng không có bất kỳ động tác gì. Mà lại, bọn hắn còn muốn cho ta bồi thường tổn thất của bọn họ, nói ta cho bọn hắn công ty mang đến ác liệt ảnh hưởng. Bọn hắn còn nói, ta nếu là không bồi thường tổn thất, bọn hắn liền muốn đi cáo ta. Những này lang tâm cẩu phế ra hỏa, thật sự là tức chết người. Trước kia ta giúp bọn hắn kiếm được không biết bao nhiêu tiền, không nghĩ tới bọn hắn nói trở mặt liền trở mặt. Cho nên, ta tức không nhịn nổi, liền trực tiếp vụng trộm chạy đến. Vậy bọn hắn muốn ngươi bồi thường bao nhiêu tổn thất?" Diệp Phi nhíu mày hỏi. "1 tỷ." Tô Lạc Nhạn về nói. "1 tỷ?" Diệp Phi tâm lý giật mình, nói, "Ngươi xác định bọn hắn không phải tại Khôi Hải?" Tô Lạc Nhạn bất đắc dĩ thở dài, nói, "Đúng vậy à, chính là nhiều như vậy, bởi vì ta không nghĩ tại cái kia công ty đợi, muốn cùng bọn hắn giải ước. Thế nhưng là, hợp đồng còn chưa tới kỳ, ta đưa ra giải ước, liền nhất định phải bồi thường nhiều tiền như vậy. Mặc dù ta mấy năm nay kiếm được một chút tiền, nhưng căn bản không đủ bồi thường." Diệp Phi trầm tư một hồi, khép khép mắt, nói, "Lạc Nhạn, theo ta phân tích, ngươi bây giờ thế nhưng là trong nước siêu cấp đại minh tinh, nếu như ngươi cùng bọn hắn hợp tác tiếp tục, về sau vì bọn họ kiếm được xa xa không chỉ 1 tỷ. Thế nhưng là, đã bọn hắn không ra mặt làm sáng tỏ chuyện này, còn đồng ý ngươi giải ước, vậy khẳng định là một trận âm mưu. Mà lại, có thể là có người mở ra để các ngươi công ty lão cuối cùng không cách nào cự tuyệt điều kiện, cho nên mới để các ngươi công ty lão cuối cùng cùng phía sau người kia đạt thành một loại nào đó hợp tác. Kia rốt cuộc là ai muốn chơi ta đâu?" Tô Lạc Nhạn đại mi nhăn lại, nói, "Vậy bọn hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì? Cái này ta tạm thời cũng không biết, bất quá, chân tướng tiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước." Diệp Phi nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó nói, "Lạc Nhạn, ngươi những ngày này liền ở tại Khuynh Thành nhà bên trong đi. Ta hiện tại liền mang ngươi trở về, Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm đều đang chờ ngươi. Ta hiện tại còn không nghĩ trở về, trước mang ta đi không ai địa phương đi một chút, ta nghĩ thấu khẩu khí." Tô Lạc Nhạn thanh âm có chút xa xút điệu nói một câu. Nhìn thấy Tô Lạc Nhạn cô đơn thần sắc, Diệp Phi tâm lý thở dài. Xem ra chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có cho nha đầu này tạo thành ảnh hưởng. Chỉ bất quá, nha đầu này trời sinh tính lạc quan sáng sủa, cho nên mới có thể đem ảnh hưởng tận lực xuống đến thấp nhất. Chương 1993, nam nhân một lần. Chương 1993, nam nhân một lần. Đã nha đầu này không nghĩ trở về, vậy liền trước không quay về đi. Bất quá, Linh Hải thành phố khắp nơi đều là người, cái kia bên trong không người đâu. Diệp Phi nghĩ nghĩ, trong lòng lập tức có chủ ý, vậy liền đi một cái không người bờ biển đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi có chút buồn cười. Trước đó vài ngày mới bồi Hạ Khả Hình đi ni từ bãi biển giải sầu, không nghĩ tới bây giờ lại muốn bồi nha đầu này đi bờ biển giải sầu. Bất quá, đi bờ biển giải sầu đích xác rất không tệ, chí ít đối mặt rộng lớn vô ngần biển cả, tâm tình cũng có thể buông lỏng một chút. Sau đó, Diệp Phi không nói hai lời, tăng tốc độ xe, đi tới Ninh Hải một chỗ không người bãi biển. Hiện tại đã là 9 giờ tối, bóng đêm bao phủ bầu trời, cũng bao phủ toàn bộ biển cả. Gió biển thổi phật, từng tầng bọt nước đập tại trên bờ cát, phát ra rầm rầm thanh âm. Diệp Phi đem xe dừng ở bờ biển về sau, Tô Lạc Nhạn liền trực tiếp mở cửa xe, xuống xe, hướng thẳng đến bãi cát chạy tới. "Lạc Nhạn!" Diệp Phi hô một tiếng, sau đó cũng tranh thủ thời gian xuống xe, đuổi theo. "A!" Chạy đến bờ biển, Tô Lạc Nhạn hướng về phía biển cả hò hét một tiếng, tựa hồ muốn trong lòng tâm tình bị đè nén cho toàn bộ phát tiết ra. Tô Lạc Nhạn thanh âm muốn là thanh thúy êm tai, một tiếng này hò hét, lực xuyên thấu rất mạnh, truyền đến rất xa mới chậm rãi biến mất. Mà Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, không có đi quấy rầy nha đầu này. Đối mặt trên mạng không ngừng nghỉ chửi rủa cùng trào phúng, nha đầu này tâm lý khẳng định rất khó chịu đi. Cho nên, để nàng phát tiết một chút, cũng tốt. Liên tiếp hô to mấy âm thanh, Tô Lạc Nhạn mới ngồi tại trên bờ cát, hai tay ôm chân, cái cầm đặt ở trên đùi, lặng lặng nhìn qua phương xa, không còn lên tiếng. "Lạc Nhạn, ngươi không sao chứ?" Diệp Phi cũng ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi câu. Nhưng là, Tô Lạc Nhạn chỉ là nhìn qua phương xa, không có trả lời Diệp Phi. Diệp Phi thấy Tô Lạc Nhạn không nói lời nào, cũng không có hỏi nhiều nữa, cứ như vậy lặng lặng địa bồi tiếp nha đầu này. Qua thật lâu. Vì cái gì? Bọn hắn không phải rất thích ta sao, nhưng vì cái gì bây giờ lại muốn như vậy mắng ta, chào phúng ta, còn để ta lăn ra ngành giải trí, mãi mãi cũng không muốn lại ca hát rồi. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, bọn hắn muốn chán ghét như vậy ta. Ta rõ ràng liền không có làm những sự tình kia, cũng không phải bọn hắn nói tới cái chủng loại kia người, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì không nguyện ý tin tưởng ta, mà lựa chọn tin tưởng những cái kia từ không sinh có đồ vật. Khó nói bọn hắn nói thích ta là giả sao? Chẳng lẽ nói bọn hắn thích ta ca hát cũng là giả sao? Tô Lạc Nhạn tựa như tự đủ nói, thanh âm cô đơn, cảm xúc xa xút, liền ngay cả hốc mắt đều không tự giác đỏ. Diệp Phi nhẹ nhàng sờ sờ Tô Lạc Nhạn đầu, nhu hòa nói, Lạc Nhạn, rất nhiều người thích mù quáng cùng gió, mà lại cũng sẽ nhận ý thức chủ quan ảnh hưởng. Bọn hắn luôn cảm thấy, nhìn thấy liền đều là thật. Có lẽ bọn hắn là ưa thích ngươi, nhưng là chính là bởi vì thích ngươi, bọn hắn mới hy vọng ngươi là hoàn mỹ, chí ít trong lòng bọn họ là hoàn mỹ. Bất quá, Lạc Nhạn, ta hy vọng ngươi tỉnh lại, không muốn bị những cái kia ngôn luận ảnh hưởng. Coi như ta không bị ảnh hưởng, thì phải làm thế nào đây đâu? Tô Lạc Nhạn đắng chát cười một tiếng, nói, ta bây giờ tại trong lòng bọn họ đã là dạng này một cái hình tượng, không người nào nguyện ý tin tưởng ta. Nếu nói như vậy, vậy coi như đi, ta liền không làm minh tinh, ta cũng không ca hát. Có lẽ, làm người bình thường cũng rất tốt. Lạc Nhạn, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Diệp Phi thẳng tắp nhìn xem Tô Lạc Nhạn, nói, ngươi trước kia thế nhưng là từng nói với ta, ngươi thích ca hát, ngươi thích người khác nghe ngươi ca hát, mà lại ngươi còn đã đáp ứng thích ngươi người, muốn một mực hát xuống dưới. Khó nói, hiện tại ngươi liền muốn từ bỏ rồi sao? Nếu thật là dạng này, ta thật cảm giác rất đáng tiếc. Hiện tại đã dạng này, ta còn có thể làm sao? Tô Lạc Nhạn quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nước mắt cuối cùng vẫn là rơi xuống, hiện tại tất cả mọi người không thích ta, ta còn thế nào kế tiếp theo hát xuống dưới? Nha đầu, đừng khóc, tỉnh lại một điểm được không? Diệp Phi cảm giác tâm lý có chút mỏi nhừ, vị Tô Lạc Nhạn bà bay, kiên định nói, nha đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền sẽ để ngươi kế tiếp theo hát xuống dưới. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Ta đã như trước kia công ty giải ước, chiếu hiện tại loại tình huống này xem ra, cũng sẽ không có quản lý công ty muốn ta. Tô Lạc Nhạn nghẹn ngào nói. Diệp Phi giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Lạc Nhạn, ôn nhu nói, nha đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý kế tiếp theo hát xuống dưới, những vấn đề khác đều không phải vấn đề. Ta lại trợ giúp ngươi, ta sẽ để cho chân tướng rõ ràng, để những cái kia chỉnh ngươi ra hỏa nhận vốn có trừng phạt. Nghe tới Diệp Phi ôn nhu lại bá khí lời nói, Tô Lạc Nhạn thân thể mềm mại run lên, ngơ ngác nói, Diệp Phi, ngươi thật có thể làm được à? Đương nhiên. Diệp Phi vẻ mặt thành thật nói, những vấn đề này ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết, những ngày gần đây, ngươi ngay tại nhà bên trong nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Tô Lạc Nhạn ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, thấy nam nhân một mặt kiên định lại tự tin bộ dáng, trái tim không khỏi đập nhanh. Hắn là mình thích nam nhân, mình hẳn là tin tưởng hắn. Tô Lạc Nhạn biến mất khỏe mắt nước mắt, thì hì cười một tiếng, nói, Diệp Phi, ngươi đối ta thật tốt. Mắt thấy Tô Lạc Nhạn nhanh như vậy liền biến mặt, Diệp Phi lập tức dở khóc dở cười. Có ý tứ, nha đầu này còn rất tốt khuyên. Diệp Phi cười cười, nói, chúng ta là bằng hữu, ta đương nhiên sẽ đối ngươi tốt. Ừ, bằng hữu, ngươi liền đừng lừa ngươi mình. Ngươi rõ ràng liền thích ta, còn không thừa nhận. Tô Lạc Nhạn hướng Diệp Phi cuồng lật mấy cái khinh khỉnh, nói, vừa rồi tại trên xe, ngươi luôn luôn giả vờ như vô tình xem ta ngực, ngươi cho rằng ta không có phát hiện. Ê, cái này. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, Lạc Nhạn, đừng nói như thế thô tục đi, cái này gọi xem cầu khụ khụ, văn minh xem cầu. Ta xem em gái ngươi. Tô Lạc Nhạn đưa tay tại trên người Diệp Phi nặng nề mà đánh mấy lần, nói đi, ngươi chuẩn bị lúc nào đáp ứng ta à, ta đều cùng ngươi thổ lộ nhiều lần, liền xem như cái người gỗ cũng nên có đáp lại đi. Lạc Nhạn, cái này, chúng ta về sau bàn lại được không? Hiện tại việc cấp bách là giúp ngươi giải quyết những chuyện này. Diệp Phi vội vàng nói, ngươi chớ cùng ta kéo những này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi vì cái gì không chịu đáp ứng ta? Tô Lạc Nhạn nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, là bởi vì ta dung mạo không đẹp nhìn sao? Không phải. Diệp Phi quả quyết lắc đầu. Tô Lạc Nhạn thế nhưng là quốc dân nữ thần, lại thế nào khả năng không dễ nhìn? Đó là bởi vì tính cách của ta không tốt sao? Không phải. Hay là bởi vì thân hình của ta không có cô tỷ tỷ, làm tỷ các nàng tốt? Cũng không phải. Diệp Phi vẫn như cũ lắc đầu. Tại Diệp Phi trong lòng, Tô Lạc Nhạn dáng người, tướng mạo, tuyệt đối là nhất lưu, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Đã đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì? Tô Lạc Nhạn thở phì phò nói, Diệp Phi, ngươi đến cùng có thể hay không nam nhân một lần? Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, vậy tại sao chúng ta không thể cùng một chỗ? Ngươi chớ cùng ta kéo cái gì, ngươi đã có mấy cái nữ nhân loại này lời nói, những sự tình này với ta mà nói căn bản cũng không phải là sự tình. Ta nếu là để ý những này, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cùng ngươi chủ động thổ lộ. Hôm nay là ta một lần cuối cùng hướng ngươi tỏ tình, nếu như ngươi không đáp ứng nữa ta, vậy ta liền. No. Không cùng Tô Lạc Nhạn đem lời kế tiếp nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp hôn lên Tô Lạc Nhạn môi, đưa nàng lời kế tiếp cho chắn trở về. Tô Lạc Nhạn hai con ngươi trợn trừng lên, thân thể cũng không khỏi tự chủ căng thẳng lên. Nàng cảm giác tâm lý bất ổn, đại não cũng là trống rỗng. Gia hỏa này vậy mà cưỡng hôn mình. Không phải đâu, có nói hắn thật bị mình kích thích đến rồi. Lúc đầu Tô Lạc Nhạn còn đang suy nghĩ miên man, nhưng chẳng được bao lâu, Tô Lạc Nhạn nhiệt tình liền bị triệt để nhóm lửa, thân thể cũng mềm, tựa như hóa thành một bãi bùn, cũng chủ động bắt đầu đáp lại Diệp Phi hôn. Bất quá, ngay tại Diệp Phi tay hướng xuống bắt đầu du tẩu thời điểm, Tô Lạc Nhạn tranh thủ thời gian bắt lấy Diệp Phi tay, đáng thương lắc đầu, lúng túng nói, "Đừng." Diệp Phi thanh âm trở nên trầm thấp, hô hấp đều nặng nề rất nhiều, "Ngươi không phải nói để nam nhân ta một lần sao? Hiện tại nam nhân ta, ngươi làm sao còn sợ lên rồi?" "Ta mới không có sợ ngươi." Tô Lạc Nhạn thanh âm có chút run lên, "Ý của ta là, đừng ở chỗ này. Ý kia chính là có thể tại cái khác địa phương lạc." Diệp Phi tà tà cười một tiếng, thanh âm phảng phất tràn ngập một loại nào đó ma lực, để Tô Lạc Nhạn thân thể mệt mỏi cũng bắt đầu run rẩy. Chương 1994, giúp ta làm việc. Chương 1994, giúp ta làm việc. Ta không phải ý tứ kia. Tô Lạc Nhạn gương mặt hồng hồng, quay đầu qua, sợ hãi, cũng không dám con mắt đi nhìn Diệp Phi. Mặc dù nói nàng vừa rồi lá gan thật lớn, còn đối Diệp Phi dùng phép khích tướng. Nhưng khi nàng cảm nhận được nam nhân lửa nóng lúc, hay là khẩn trương lên, tim giống thăm dò một con thỏ, bịch bịch chừng ngày. Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, hô hấp trầm trọng nói, "Lạc Nhạn, ngươi không phải ý tứ này, kia lại là cái nào ý tứ đâu?" Ta không biết. Tô Lạc Nhạn nói chuyện mang theo thanh âm rung động, đều nhanh sụp đổ. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì vậy liền trực tiếp làm gì tốt ta, dù sao mình đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng thích Diệp Phi, nàng yêu Diệp Phi, tại rất sớm trước liền hướng Diệp Phi tỏ tình qua nhiều lần. Thế nhưng là, kia vô số lần tỏ tình, đổi lấy lại là Diệp Phi trầm mặc cùng tự tuyệt. Cho nên, đêm nay, tình cảm của nàng cũng triệt để bộc phát. Dù sao hiện tại chính mình cũng không có gì cả, chẳng lẽ còn không thể cho phép mình có được tình yêu à? Đã không biết, vậy ta đến nói cho ngươi. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, sau đó lấy một cái ôm công chúa đem Tô Lạc Nhạn bế lên, hướng phía xe phương hướng đi tới. Diệp Phi, ngươi cũng không phải là muốn. Nhìn thấy nam nhân xấu xa khuôn mặt tươi cười, Tô Lạc Nhạn đông nhiên minh bạch cái gì. Mặc dù hai mười mấy năm qua, nàng không có nói qua yêu đương, cũng không có làm qua loại chuyện đó. Nhưng là, nàng chưa ăn qua thịt heo, cái kia cũng gặp qua heo chạy a mà lại. Nàng tại trên TV cũng nhìn thấy qua rất nhiều dạng này đoạn ngắn. TV bên trong rất nhiều nam nữ cũng sẽ lựa chọn tại xe bên trong cái kia cái gì. Chẳng lẽ nói Diệp Phi cũng muốn dạng này? Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Diệp Phi cười tà nhẹ gật đầu. Không, đừng. Tô Lạc Nhạn nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Tại cái này bên trong sẽ bị người nhìn thấy. Yên tâm đi, Lạc Nhạn, cái này bên trong là cái không người bãi biển. Đừng nói ban đêm, liền ngay cả ban ngày đều có rất ít người tới, mà lại đến ban đêm cũng trên cơ bản không có xe trải qua cái này bên trong. Diệp Phi vừa nói, một bên mở cửa xe ra, đem Tô Lạc Nhạn đem thả tiến vào xe bên trong, nói, mà lại, đối mặt cái này chống trải biển cả, nghe gió biển gào thét, chẳng phải là một vui thú lớn. Ta, ngươi, nghe tới nam nhân một bộ, Tô Lạc Nhạn khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu diễm bức át, cũng không biết đạo làm như thế nào nói tiếp. Trên thực tế, Diệp Phi cũng không tiếp tục kế tiếp theo để Tô Lạc Nhạn nói tiếp, mà là cấp tốc chui tiến vào xe bên trong, đóng cửa xe lại. Không đầy một lát, xe liền nhẹ nhàng lắc lư. Trong lúc nhất thời, trong xe nhiệt độ kịch liệt lên cao. Nghe ngoài xe sóng biển đập thanh âm, gió biển âm thanh gào thét, trong xe cũng vang lên nam nhân hùng hậu hô hấp cùng nữ nhân xốp giòn bị ai đoán âm thanh giao thoa chập trùng. Trọn vẹn qua một giờ, mới mây nghỉ mưa thu, xe cũng đình chỉ lắc lư. Lúc này, Tô Lạc Nhạn chính ghé vào Diệp Phi kiên cố trên lồng ngực, sợi tóc lộn xộn, lưu đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ càng là đỏ rực, giống như lửa đốt. Có lẽ là vừa nhận tới nhuẩn, nữ nhân một gương mặt trở nên phá lệ kiểu mị. Người cái này đại phôi đản. Tô Lạc Nhạn đưa tay tại Diệp Phi ngực đập một chút, hờn dỗi nói, về sau không cho phép trên xe làm, cái loại cảm giác này quá quái lạ, không thoải mái. Diệp Phi nhíu nhíu mày, cười xấu xa nói, khó nói, ngươi không cảm thấy dạng này rất kích thích à? Kích thích cái quạp lông. Tô Lạc Nhạn trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó vội vàng mặc tốt quần áo. Diệp Phi cười gấu, sau đó đốt một điếu thuốc, lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, trong miệng thốt ra đến sương mù, bị gió biển thổi tản ra tới. Một lát sau, Diệp Phi liền hút xong một điếu thuốc, đem đầu mẩu thuốc lá ném tiến vào khoảng cách xa 10m thùng rác bên trong. Sau đó, Diệp Phi quay đầu, nhìn xem Tô Lạc Nhạn, ôn nhu nói, Lạc Nhạn, nếu như ngươi thật không so đo ta còn có những nữ nhân khác, vậy chúng ta liền ở cùng nhau đi. Tô Lạc Nhạn vẩy một chút trước chán sợi tóc, thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói, kỳ thật, lại có nữ nhân nào sẽ không so đo mình thích nam nhân còn có những nữ nhân khác đâu. Chỉ bất quá, bởi vì ta thích ngươi. Cho nên, ta có thể không đi nghĩ những cái kia, cũng không muốn đi so đo những cái kia. Tại ta bốn phía buôn ba thời gian bên trong, đầu óc của ta bên trong nghĩ tất cả đều là ngươi, lòng ta bên trong cũng tất cả đều là ngươi. Ngươi tựa như một đầu ác ma, chiếm lấy lòng ta. Ngươi cảm thấy, dạng này ta, sẽ còn thích nam nhân khác à? Sẽ không. Cả đời này cũng sẽ không. Nghe tới nữ nhân lời nói, Diệp Phi tâm lý khẽ thở dài một hơi, sau đó đưa tay vuốt ve nữ nhân gương mặt, nói, thật là một cái nữ nhân ngốc, rõ ràng biết ta là ác mà, lại vẫn cứ còn phải đưa tới cửa đến, thật ngốc. Tô Lạc Nhạn nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, lúng túng mà nói, có thể cùng người mình thích cùng một chỗ, coi như ngu một chút, cũng rất tốt. Thân yêu, ta nguyện ý cả một đời đều làm người nữ nhân ngốc. Diệp Phi nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân mái tóc, nói, vậy ta cũng nguyện ý cả một đời làm thủ hộ ngươi cái này nữ nhân ngốc nam nhân. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ai cũng không được. Ừm, có ngươi thật tốt. Tô Lạc Nhạn khỏe miệng có chút bên trên giường, mỉm cười hạnh phúc. Diệp Phi cùng Tô Lạc Nhạn tại xe bên trong lẫn nhau ôm nhau, vuốt ve an ủi trong chốc lát. Thẳng đến khoảng 10 giờ rưỡi, Diệp Phi liền nổ máy xe, rời đi bãi biển, tiến về phong diệp số 6 biệt thự. Xe mở nửa giờ đầu trái phải, liền đến cửa biệt thự. A, nhà bên trong làm sao vẫn sáng đèn? Tô Lạc Nhạn nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, biết được ngươi xảy ra chuyện về sau, Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm đều rất lo lắng ngươi, đang chờ ta tiếp ngươi trở về. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tô Lạc Nhạn cảm giác tâm lý ấm áp, hốc mắt đỏ đỏ mà nói, không nghĩ tới tại tất cả mọi người chửi rủa trào phúng ta thời điểm, mọi người lại còn quan tâm ta như vậy. Chứ người trong nhà bên ngoài, đối ta tốt nhất chính là các ngươi, ta cảm giác rất hạnh phúc. Khó nói trước kia ngươi quản lý công ty đối ngươi không tốt sao? Diệp Phi hỏi. Tô Lạc Nhạn đắng chát cười một tiếng, nói, bọn hắn chỉ là coi ta là thành kiếm tiền công cụ thôi, cái kia có thể nói tốt với ta đâu. Diệp Phi nghe xong, cũng minh bạch. Đích xác, giống như Tô Lạc Nhạn nói như vậy, tại ngành giải trí dạng này một cái coi trọng vật chất vòng tròn bên trong, nào có cái gì tình cảm có thể nói. Tốt, nha đồng đốc, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi vào đi. Diệp Phi sờ sờ Tô Lạc Nhạn đầu, sau đó xuống xe, giúp nữ nhân đem dương hành lý cầm xuống dưới. Đi đến cửa biệt thự, Diệp Phi ấn xuống một cái chuông cửa. Khi tiếng chuông cửa rơi xuống lúc, liền nghe tới phòng bên trong tiếng bước chân chuyển tới. Bá một tiếng, cửa bị mở ra. Khi thấy Tô Lạc Nhạn thời điểm, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Lạc Nhạn, Lạc Nhạn tỷ tỷ, ngươi xem như trở về, ta đều lo lắng cho ngươi. Tô Lạc Nhạn trong hốc mắt nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh, trực tiếp cùng Cố Khuynh Thành ôm nhau. Cố tỷ tỷ. Tô Lạc Nhạn nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, trong hốc mắt nước mắt trùng quy là rơi xuống. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Lạc Nhạn lưng, ôn nhu nói, tốt, Lạc Nhạn, trở về liền tốt. Không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Tô Lạc Nhạn ừ một tiếng, sau đó lại cùng Cố Tiểu Nhiễm ôm trong chốc lát. Cố Khuynh Thành cười cười, sau đó nắm Tô Lạc Nhạn tay, đi vào phòng bên trong. Diệp Phi giúp Tô Lạc Nhạn đem hành lễ kéo vào về sau, lúc đầu nghĩ đến buổi các nữ nhân nói chuyện một chút, nhưng Cố Khuynh Thành lại liếc mắt Diệp Phi, nói, Diệp Phi, ngươi không phải nói muốn giúp Lạc Nhạn giải quyết vấn đề sao, vậy ngươi còn thất thần làm gì, còn không đi làm ngươi sự tình. Tô Cốc. Diệp Phi nhếch miệng cười đáp lại một tiếng, sau đó quay người đi tiến vào gian phòng của mình bên trong. Đem không gian lưu cho các nữ nhân đi, có chút sự tình đích sắc nên xử lý một chút. Trở về phòng về sau, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra, cho Bạch Phượng Đồ gọi điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. Vừa tiếp thông, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến làm ồn tiếng âm nhạc. Ngài Mã, Phi ca, ngươi nghĩ như thế nào đến lúc này gọi điện thoại cho ta nha? Bạch Phượng Đồ nghi hoặc điện hỏi. Ngươi tiểu tử thúi này, hiện tại là tại quán ba chơi à? Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, hỏi một câu. Đúng vậy à, Phi ca, thật vất vả không có nhiệm vụ, thừa dịp thời gian này, ta gọi mấy cái ca môn ra đùa giỡn một chút. Bạch Phượng Đồ cười ha hả về nói. Phượng Đồ, trước đừng cố lấy chơi, giúp ta làm một chuyện. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Chương 1995, đỉnh cấp đời thứ hai. Chương 1995, đỉnh cấp đời thứ hai. Phi ca, có việc ngươi nói thẳng, chỉ cần ta Bạch Phượng Đồ có thể làm được, mặc kệ là lên núi đao hay là xuống biển lửa, ta đều làm theo không lầm. Bạch Phượng Đồ trách trách hô hô điệu nói. Được rồi, đừng kéo con bê, ta lại không để ngươi rút đao giả mạ xỉ tạ biển lửa. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, nói, Phượng Đồ, Kinh Thành là ngươi sân nhà a? Kia là nhất định. Bạch Phượng Đồ ngạo kiều mà nói, ở Kinh Thành, ta Bạch Phượng Đồ nói một, liền không ai dám nói hai, không có việc gì là ta làm không được. Được, có ngươi câu nói này liền đủ. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó nói, Phượng Đồ, quốc dân nữ thần Tô Lạc Nhạn sự tình ngươi hẳn là cũng biết đi. Biết một chút, tựa như là bị tuân ra cái gì chuyện xấu. Bất quá, người sáng suốt xem xét liền biết, ở trong đó tuyệt đối có mờ ám. Bất quá, ngành giải trí với ta mà nói không có gì ý tứ, ta cũng lời đi lẫn vào những sự tình này. Bạch Phượng Đồ trả lời một câu, sau đó tò mò nói, Phi ca, ngươi chừng nào thì như thế bắt quái, còn quản lên ngành giải trí sự tình rồi. Tô Lạc Nhạn là nữ nhân của ta. Diệp Phi nhàn nhạt trả lời một câu. Cái gì? Phi ca, Tô Lạc Nhạn là nữ nhân của ngươi. Bạch Phượng Đồ nghe xong, trực tiếp kinh hô lên. Đúng thế. Diệp Phi đáp lại câu. A đủ, Phi ca, hay là ngươi như bức ca, ngay cả Tô Lạc Nhạn đều bị ngươi thu. Theo ta được biết, thống gia kia tiểu tử nhớ thương Tô Lạc Nhạn thật lâu, nhưng một mực không thể ôm mỹ nhân về. Bạch Phượng Đồ nói. Diệp Phi cười cười, nói, Phượng Đồ, ta còn tưởng rằng ngươi phải vì em gái ngươi bên bực kẻ yếu đâu. Này, cái này có cái gì à, giống Phi ca ngươi như thế phong cách nam nhân, có mấy cái nữ nhân không phải rất bình thường. Mà lại ngay cả lão đầu tử nhà ta đều có mấy cái nữ nhân, cái này rất bình thường. Bạch Phượng Đồ đập đi miệng nói. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó nói, Phượng Đồ, đã biết Tô Lạc Nhạn là tẩu tử ngươi, vậy kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi tâm lý hẳn là có ít đi. Phi ca, ta minh bạch. Chuyện này ta hiện tại liền đi xử lý, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ, dám chơi ta tẩu tử. Bạch Phượng Đồ nói. Ừ, Phượng Đồ, ta hy vọng chuyện này có thể mau chóng đạt được giải quyết, ta không nghĩ lại nhìn thấy trên mạng còn có chửi rủa cùng chào phúng Tô Lạc Nhạn thanh âm. Diệp Phi trầm giọng nói. Được, Phi ca, việc này bao tại trên người ta. Tốt, ta, Phượng Đồ. Diệp Phi nói xong, liền cúp điện thoại. Đối với Bạch Phượng Đồ có thể hay không giải quyết chuyện này, Diệp Phi hoàn toàn không lo lắng. Bạch Phượng Đồ thế nhưng là kinh thành đỉnh cấp đời thứ hai, danh xưng hôn thế ma vương ở kinh thành thật đúng là không có hắn giải quyết không được sự tình. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi cũng không tiếp tục ra ngoài quấy rầy ba nữ nhân, mà là cởi quần áo ra, tiến vào phòng tắm gọt vào tắm, sau đó nằm ở trên giường nằm ngủ. Cùng lúc đó, kinh thành, thiên đường nhân gian quán ba. Cái này bên trong là kinh thành tốt nhất, quy mô lớn nhất quán ba, cũng là kinh thành đời thứ hai nhóm căn cứ. Nghe nói, tại cái này bên trong tiêu phí một lần, ít nhất sẽ không thấp hơn 5 chữ số. Hiện tại chính là đêm bên trong hơn 11 giờ, thích sống về đêm người, thời gian này mới là bọn hắn đặc sắc sinh hoạt bắt đầu. Tối nay, người trong quán rượu rất nhiều, trong sàn nhảy ở giữa bên trong muôn hình muôn vẻ yêu mị thiếu nữ không ngừng tại theo điệt thai âm nhạc, điên cuồng lắc lư thân thể của mình, trắng non thân thể tại chập chờn ánh đèn ở bên trong làm người khác chú ý từng cái VIP nhã tọa, top 5 top 3 mà ngồi xuống một chút đời thứ hai nhóm, đang uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí 10 điểm náo nhiệt. Trong đó, tại quán bar lớn nhất xa hoa nhất một cái VIP nhã tọa chỗ, mấy cái trẻ tuổi nam tử ngay tại chỗ ấy hoàn tụ tỉ uống rượu. Cái khác trên bàn đời thứ hai nhóm nhìn thấy mấy người này, đều sẽ định nọt địa chạy tới mời rượu. Không có cách, mặc dù đồng thời kinh thành đời thứ hai, nhưng cái này nhã tọa ngồi đời thứ hai nhóm đều là kinh thành cấp cao nhất. Nhất là, trong đó một người mặc một kiện ngắn tay, quần bãi biển, dưới chân giẫm lên một đôi dép lào, giữ lại một đầu tóc ngắn, một mặt tùy tiện, bó ngạo kiêu ngạo tuổi trẻ nam tử, càng làm cho nơi này tất cả mọi người cung kính có thừa, không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Cái này bó ngạo kiêu ngạo nam tử chính là kinh thành hôn thê ma vương Bạch Gia đại thiếu, Bạch Phượng Đồ. Mà lại, trừ Bạch Gia đại thiếu, còn có một cái không thể để cho người coi nhẹ tồn tại, đó chính là Liêu Gia đại thiếu, Liêu Hà Đường. Kinh thành tứ đại đỉnh cấp đời thứ hai, trong đó có hai cái đến đông đủ. Cô năng lượng này thế nhưng là tương đương dọa người. Bạch ca, đừng đánh gọi điện thoại, tới tới tới, chúng ta mấy ca thật vất vả tập hợp một chỗ, nhất định phải uống chơi vui tốt, đêm nay không say không về. Một cái vóc người hơi mập, mặc một bộ áo sơ mi hoa, trên tay mang theo một khối 1 triệu trở lên vệ tẹt phì lìm vệ đồng hồ mập mạp cười ha hả hướng Bạch Phượng Đồ hô một tiếng. Còn uống cái dám á uống. Bạch Phượng Đồ ba một tiếng, một bàn tay đập vào trên bàn, giận không kèm được mà giống lên một cú họng. Thế nào, Bạch ca, ai trêu chọc ngươi, chúng ta đi làm hán. Đúng đấy, dám trêu chọc Bạch ca ngài, vậy đơn giản chính là chẳng sống. Bạch ca, nói đi, ra chuyện gì, ngươi nói thẳng. Mấy cái đời thứ hai nhóm đều ồn ào. Lão tử tẩu tử bị người cho cả, các ngươi nói rượu này ta còn uống đến xuống dưới a. Bạch Phượng Đồ điểm lên một điếu thuốc, khó chịu nói. A đủ, lại có người dám cả Bạch ca tẩu tử. Là ai a, lá gan như thế mập. Cái tên mập mạp kia càng kích động, trực tiếp nắm tay bên trong bình rượu đều cho nện. Đúng, Bạch ca, tẩu tử ngươi là cái nào a? Có người hỏi một câu. Tô Lạc Nhạn các ngươi nhận biết không? Bạch Phượng Đồ hỏi. Nhận biết à, chính là cái kia ca hát rất êm tai, dáng dấp cùng thiên tiên giống như đại minh tinh thôi. Nghe nói cái kia đại minh tinh giống như cắm đi. Ngành giải trí chính là một bãi vũng nước đục, không chừng cái kia đại minh tinh treo chọc đến người nào, cho nên bị cả thôi. Mấy cái đời thứ hai ngươi một lời ta một câu hàn huyên. Tô Lạc Nhạn chính là ta tẩu tử. Bạch Phượng Đồ lạnh nhạt nói nói. A, Tô Lạc Nhạn là tẩu tử ngươi. Mập mạp sửng sốt một chút, sau đó nói, Bạch ca, có thể để ngươi gọi ca người lai lịch chỉ sợ không tiểu đi, cùng chúng ta nói một chút thôi, người kia là ai à? Cái khác mấy cái đời thứ hai cũng đều tò mò nhìn về phía Bạch Phượng Đồ. Có thể để cho ta Bạch Phượng Đồ cam tâm tình nguyện gọi ca, còn có thể là ai? Bạch Phượng Đồ híp híp mắt, nói, trước đó không lâu, Lạc Gia suy sụp, các ngươi hẳn là biết là ai làm à? Nghe nói qua, giống như nói là một cái gọi Diệp Phi người trẻ tuổi. Mẹ nó, chính là Ngưu Bức Đại Phát, có thể đem Lạc Gia cả suy sụp, cái này cỡ nào Ngưu Bức à? Ừm, nghe ta lão tử nói, cái kia gọi Diệp Phi thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ duy nhất một vị hộ quốc long tướng mà lại cùng chúng ta kinh thành rất nhiều đại lao đều quan hệ mật thiết, lao tử ta liên tục bàn giao, muốn ta không thể trêu chọc tên kia. Đúng đúng đúng, lao tử ta cùng gia gia của ta cũng như thế đã thông báo ta. Ở đây đều là đỉnh cấp đời thứ hai, tự nhiên nghe nói qua việc này. Bạch Phượng Đồ đắc ý vướt xuống tóc, cười ha hả nói, không có ý tứ, Diệp Phi chính là ta đại ca. Nghe tới Bạch Phượng Đồ lời nói, ở đây đời thứ hai nhóm đều lặng ngắt như tờ, trực tiếp ngây người. Bạch Phượng Đồ ở kinh thành đã rất khủng bố, có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là Bạch Phượng Đồ còn có một cái càng thêm như bức đại ca. Ông trời của ta, hai người này tiến đến cùng một chỗ, kia toàn bộ kinh thành, à, không, là toàn bộ Hoa Hạ, bọn hắn đều có thể đi ngang. Bạch ca, nguyên lai Diệp Phi là đại ca ngươi a, lợi hại. Cái tên mập mạp kia lao ước nhìn về phía Bạch Phượng Đồ, nói, ta nghe ta lão gia tử nói, Diệp Phi đã cứu muội muội ta, ta vẫn nghĩ nhận biết Phi ca tới, thế nhưng là khổ vì không có cơ hội. Bạch Phượng Đồ vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nói, bất quá, hiện tại việc cấp bách là giúp ta Phi ca làm việc, mau chóng đem ta tẩu tử việc này giải quyết. Đúng. Sông đường, lão tử ngươi không phải bộ văn hóa sao? Để ngươi lão tử hỗ trợ cha một chút, chơi ta tẩu tử người đến cùng là ai? Ok, việc này bao tại trên người ta. Mập mạp nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Cũng liền một lát sau, mập mạp liền cúp điện thoại. Đối với hắn mà nói, nghĩ cha chút chuyện này, căn bản là giống như chơi bừa. Bạch ca, cha được. Mập mạp khảm kim cương điện thoại thăm dò tiến vào túi bên trong, nói, nghe nói, cả Tô Lạc Nhạn người chính là nàng chỗ quản lý công ty Tinh Huy Giải Trí. Bất quá, Tinh Huy Giải Trí tại sao phải chỉnh mình nghệ nhân? Hoàn toàn là bởi vì phía sau có người chỉ điểm. Ai chỉ điểm? Bạch Phượng Đồ lạnh giọng hỏi. Còn có thể là ai, không phải liền là Tống Hạc Hiên tiểu tử kia? Mập mạp rượu vào miệng, nói, Tống Hạc Hiên tên kia cho tới nay đều thích Tô Lạc Nhạn, thế nhưng là Tô Lạc Nhạn một mực cự tuyệt hắn, cho nên hắn liền làm một màn như thế. Chương 1996, thẻ ra quần. Chương 1996, thẻ ra quần. Tiểu tử này thật không phải là một món đồ, đuổi không kịp người khác, liền muốn hủy người khác. Bạch Phượng Đồ nghe xong, sắc mặt đều lạnh xuống. Tiểu tử này làm việc từ trước đến nay đều rất âm hiểm, liền cùng hắn lao tử cùng ra ra đồng dạng. Mập mạp bĩu môi nói. Bạch Phượng Đồ cầm chén rượu lên rượu vào miệng, sau đó đăng một tiếng đem cái chén để lên bàn, lạnh giọng nói, mấy ca, bắt đầu làm việc. Bạch ca, chúng ta hiện tại đi trước làm ai? Mập mạp cười ha hả hỏi. Đi trước tìm Tinh Huy giải trí lão cuối cùng. Bạch Phượng đồ hoạt động một chút cổ, nói, gia hỏa này dám cùng Tống Hạc Hiên tên kia thu về băng đến chơi ta tẩu tử, ta nhìn hắn công ty không nghĩ ở kinh thành mở. Được thôi, Bạch ca, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, vậy liền đi chơi thôi. Mập mạp cười bảy câu. Sau đó, Bạch Phượng đồ một đoàn người liền mở ra riêng phần mình xe thể thao, rời đi thiên đường nhân gian quán bar. Về phần Bạch Phượng đồ bọn hắn nghĩ ở kinh thành tìm một người, kia hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. Đêm khuya 12 giờ, Đại Phú cung trung tâm tắm rửa. Ở trong đó một cái xa hoa phòng bên trong, mấy cái dáng người mập ra, trải lấy đại bối đầu, vây quanh áo choàng tắm nam tử trung niên chính nằm lì ở trên giường, thưởng thụ lấy mấy cái vóc người nóng bỏng, mặc hở hàng mỹ nữ xoa bóp. Tiên tổng, ngươi đem các ngươi công ty một con kim phượng hoàng chơi đùa làm như vậy, thật đáng ra à? Một cái hói đầu nam tử phiết đầu nhìn về phía một cái đại bối đầu nam tử, hỏi. Này, nghĩ nâng đỏ một minh tinh còn không đơn giản. Đại bối đầu nam tử khoát tay áo, nói, một cái tô lạc nhạc vượng, còn có kế tiếp tấm lạc nhạc, ngựa lạc nhạc. Bất quá, có thể bởi vì việc này mà cùng Tống Thiếu đáp lên quan hệ, loại cơ hội này cũng không phải nghĩ có liền có a. Ha ha, hay là tiền tổng nhìn xa thật, có thể cùng Tống Thiếu đáp lên quan hệ, tiền kia cuối cùng về sau cần phải phát đạt. Tiền tổng, về sau phát đạt, cũng đừng quên mấy ca a. Đại bối đầu nam tử đắc ý khoát tay áo, nói, dễ nói dễ nói, về sau có thể có ta một ngụm thịt ăn, liền có mọi người một ngụm canh uống. Nghe tới đại bối đầu nam tử, ở đây mấy cái lao cuối cùng lại là một trận tội phồng. Các ngươi là ai? Không cho phép đi vào. Dừng lại. A a a. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận làm ồn thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài làm sao cãi lộn? Đại bối đầu nam tử nhíu nhíu mày, ngồi dậy. Cái khác mấy cái lao cuối cùng cũng đều ngồi dậy. Ầm. Một tiếng vang vọng. Phòng cửa trực tiếp bị người cho đá văng. Bạch Phượng đồ mang theo mấy cái đời thứ hai một người ngậm một điếu thuốc, cả lơ phất phơ đi vào. Về phần bên ngoài, mấy cái hộ vệ áo đen sớm đã bị quật ngược trên mặt đất, chính co quắp tại trên mặt đất kêu rền kêu thảm. Ngươi, các ngươi là ai, dám chạy đến cái này bên trong đến náo sự? Đại bối đầu nam tử giận không kèm được địa hướng Bạch Phượng đồ bọn người giống nói, các ngươi biết ta là ai à? Ta thế nhưng là Tinh Huy giải trí chủ tịch, Thiền Đông Lưu. Các ngươi dám chạy tới cái này bên trong náo sự, quả thực chính là không muốn sống. Ta là bay vút lên giải trí chủ tịch, Lý Giải Thanh. Ta là Khang Hằng địa sản lão cuối cùng, Trung Bình Tân Vĩ. Mấy cái lão cuối cùng nhao nhao báo lên danh hào của mình, ý đồ hù dọa ở Bạch Phượng đồ bọn người. Dù sao, Bạch Phượng đồ mấy người xuyên rất phổ thông, mà lại một người ngậm một điếu thuốc, xem ra liền cùng phổ thông lưu manh như. Chỉ bất quá, khi Bạch Phượng đồ mấy người nghe tới mấy người kia danh hiệu về sau, cả đám đều buồn cười địa nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Đại bối đầu Tiền Đông Lưu lập tức liền giận, mấy người các ngươi đi hỏi thăm một chút, tại toàn bộ kinh thành, có ai ta không biết ta Tiền Đông Lưu danh hiệu? Tiền Đông Lưu đúng không? Bạch Phượng đồ híp híp mắt, nổ ngụm khói, sau đó trực tiếp đi tới, đột nhiên một cước đá vào Tiền Đông Lưu trên bụng. A nha. Tiền Đông Lưu kêu đau một tiếng, trực tiếp từ trên giường ném xuống đất. Ba. Bạch Phượng đồ đi lên trước, lại một cái tát lắc tại Tiền Đông Lưu trên mặt, cười híp mắt hỏi, ngươi gọi Tiền Đông Lưu đúng không? Lão tử chính là Tiền Đông Lưu. Tiền Đông Lưu bù mặt, cứng cổ giống nói, đạp ngựa. Giá tại lão tử trước mặt xưng lão tử. Lão tử cái này liền đánh cho ngươi tệ ra quần. Bạch Phượng đồ vừa nói, một bên trái một bàn tay phải một bàn tay, lắc tại Tiền Đông Lưu trên mặt. Ba ba ba. Một đạo đạo thanh giòn thanh âm tại phòng bên trong nổ vang. Cái khác mấy cái lao cuối cùng ngấp rơi. Mấy cái vóc người nóng bỏng mọi tử cũng giọng đốc. Tiền Đông Lưu càng là trực tiếp bị đánh ngộp. Hắn tấm kia vốn là mặt phi nộn, xương phồng lên, cùng đầu heo như. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ngươi chết chắc. Tiền Đông Lưu miệng lớn thở hào hẹn, gắt gao trừng mắt Bạch Phượng Đồ. Mấy ca, gia hỏa này vậy mà nói ta chết chắc. Bạch Phượng Đồ khoa trương hô một tiếng, vô vô ngực, nói, ngài mã, tiền tổng thật sự láng như bức cầm ầm à, hù chết cha. Phốc phốc. Ha ha ha. Mấy cái khác đời thứ hai nhóm nghe xong, sửng sốt trực tiếp liền cười to. Cái này sợ là cái kẻ ngu a. Ta vẫn là lần đầu nghe nói có người muốn làm tử bích, ân, cái này ngạnh ta có thể cười một năm. Này, cái này cũng không thể trách hắn nha, giống hắn dạng này con tốt nhỏ, như thế nào lại biết Bạch Thiếu đâu, đúng hay không? Mấy cái đời thứ hai vừa cười một bên nghị luận. Bạch Thiếu. Tiền Đông Lưu sững sờ, sau đó nhìn về phía Bạch Phượng Đồ, nuốt một cái ít hầu, hỏi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Bạch Phượng Đồ cười híp mắt trả lời một câu. Bạch Phượng Đồ. Tiền Đông Lưu đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, mồ hôi lạnh bám một cái liền xông ra. Không chỉ có là Tiền Đông Lưu, mấy cái khác lão cuối cùng cũng ngốc trệ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. Ngài, ngài là Bạch gia đại thiếu? Bạch Phượng Đồ. Tiền Đông Lưu có chút không dám tin tưởng, run giọng hỏi một câu. Bạch Phượng Đồ móc móc lỗ tai, nhàn nhạt nói, ta nghĩ kinh thành trong tứ đại gia tộc, hẳn là chỉ có một cái Bạch gia a. A. Tiền Đông Lưu nghe xong, trực tiếp dọa đến mặt đều trợn nhìn. Chán ai ra, kinh thành đỉnh cấp đời thứ hai, hôn thế ma vương, làm sao tìm được bên trên mình? Mình vừa rồi đều nói thứ gì a, vậy mà nói muốn chơi chết Bạch thiếu. Đây không phải thọ tinh công thác cổ, chán sống a. Tiền Đông Lưu tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, Bạch, Bạch thiếu, ngài, ngài làm sao tới? Ngài tìm ta có chuyện gì không? Ngươi nói ta tìm ngươi có chuyện gì? Bạch Phượng Đồ híp híp mắt, nói, là ai cho phép ngươi chơi ta tẩu tử? Ngài, ngài tẩu tử là ai a? Tiền Đông Lưu lăng lăng hỏi. Tô Lạc Nhạn chính là ta tẩu tử. Bạch Phượng Đồ nhàn nhạt về câu. A. Thiên Đông Lưu nghe xong, lập tức hồi phục thần trí. Hắn nuốt ngụm nước miếng, mang theo tiếng khóc nước nở nói, Bạch thiếu, ta cũng không nghĩ cả Tô Lạp Nhạn à, đây đều là Tống thiếu hạ chỉ thị, ta không dám không làm theo à. Thiếu cùng lão tử bị kéo. Bạch Phượng Đồ trực tiếp một cước lại đem Tiền Đông Lưu đạp lăn trên mặt đất, nói, Tống Hạc Hiên nếu là không có hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì, ngươi sẽ đi nâng tên kia chân túi. Ta. Tiền Đông Lưu ha to miệng, nước mắt nước mũi lập tức toàn bộ chảy xuống. Hắn bò lên, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ nói, Bạch thiếu, ta sai, ta thật sai a. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta lần này đi. Bạch Phượng Đồ đưa tay tại Tiền Đông Lưu trên mặt vỗ, nhàn nhạt nói, cho ngươi một ngày thời gian, ta không hy vọng tại trên mạng lại nhìn thấy ta tẩu tử mặt trái tin tức. Cụ thể nên làm như thế nào, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Nếu không, các ngươi Tinh Huy giải trí cũng đừng nghĩ mở. Nói xong, Bạch Phượng Đồ trực tiếp quay người, vung tay lên, đi tìm Tống Hạc Hiên tên kia. A. Mấy cái đời thứ hai ứng tiếng, sau đó cùng Bạch Phượng Đồ rời đi phòng. Đợi đến Bạch Phượng Đồ bọn người vừa đi, Tiền Đông Lưu trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mất hồn mất vía, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này, Bạch Phượng Đồ bọn người rời đi Đại Phú Cung trung tâm tắm rửa, sau đó lái xe thẳng đến Tử Kinh hội sở. Theo Bạch Phượng Đồ tìm hiểu đến tin tức, Tống Hạc Hiên bây giờ đang ở Tử Kinh hội sở. Tử Kinh hội sở là kinh thành cấp cao nhất câu lạc bộ tư nhân. Ra vào người nơi này, không phú thì quý, mà lại hàng năm hội phí đều cao tới 1 triệu trở lên. Trừ cái đó ra, muốn tiến vào cái hội sở này, chỉ có tiền không thể được, ngươi phải có đầy đủ thân phận và địa vị. Lúc này, tại Tử Kinh hội sở một kiện chí tôn số 1 bao xương bên trong, mấy cái người mặc xa xỉ phục sức, cách ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nam nữ nhóm đang ở bên trong ca hát chương 1997, một bài học. Chương 1997, một bài học. Những người này xem xét, khí chất liền cùng người bình thường không giống. Bọn hắn đều là kinh thành đỉnh cấp đời thứ hai, ở kinh thành có tương đối lớn lực ảnh hưởng. Mà ngồi ở những người này ở giữa vị trí, là một người mặc màu đen cắt xén áo sơ mi, giữ lại một cái đầu đinh, dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, trên tay mang theo một khối tên đồng hồ tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi này một cái tay cầm một cái ly đế cao, chính nhẹ nhàng địa đung đưa rượu đỏ trong ly, một cái tay khác thì là ở bên cạnh một vị mỹ nữ trên thân du tẩu. Khoe miệng của hắn thỉnh thoảng bên trên dương, lộ ra một vòng ngạo nghễ cười tà. Cái này mỹ nữ sắc mặt đỏ bừng, lại căn bản không dám phản kháng. Mà lại, xem ở trận cái khác đời thứ hai nhóm thái độ đối với người đàn ông này, không cần nghĩ liền biết, nam tử này là bên trong đầu lĩnh. Nam tử này chính là kinh thành tứ đại gia tộc Tống gia đại thiếu, Tống Hạc Hiên. Tống thiếu, ngài vì sao muốn đi cả một cái tiểu minh tinh a, tiện nhân kia đến cùng cái kia bên trong đắc tội ngài rồi. Một cái đánh lấy bông hai, giữ lại một đầu tóc bạc nam tử nhìn về phía Tống Hạc Hiên, tò mò hỏi: "Này, Trần thiếu, ngươi còn không biết đạo sao? Tống thiếu thích cái kia tiểu minh tinh, đã từng còn hướng cái kia tiểu minh tinh thổ lộ qua mấy lần, nhưng nữ nhân kia lại chẳng thèm để ý chúng ta Tống thiếu, còn lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt chúng ta Tống thiếu. Ngươi nói một chút, dạng này không hiểu chuyện nữ nhân, còn có tại ngành giải trí lẫn vào tất yếu a?" Một cái giữ lại tóc húi cua, người mặc cả mạn y áo sơ mi nam tử tiếp một câu: "A đủ, nữ nhân kia cũng quá không hiểu chuyện đi, chúng ta Tống thiếu thích nàng, đây chính là nàng đời này đã tu luyện phúc điểm, nàng lại còn cự tuyệt." Nam tử tóc bạc bĩu môi nói: "Tống thiếu, nữ nhân xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều, không kém một cái kia. Lấy Tống thiếu thân phận của ngài cùng địa vị, chỉ sợ vô số mỹ nữ đều sẽ chủ động ôm ấp yêu thương." "Được rồi, mọi người hôm nay không trò chuyện những thứ này." Tống Hạc Hiên khoát tay áo, giơ ly rượu lên, nói: "Uống rượu." "Tốt, uống rượu, uống rượu. Để chúng ta kính Tống thiếu." "Kính Tống thiếu." Ở đây cái khác đời thứ hai nhóm đều giơ chén rượu lên. "Mấy vị, các ngươi không thể đi bảo, Tống thiếu bọn hắn ở bên trong a. Cút ngay cho ta. Lão tử tìm chính là Tống Hạc Hiên tên vương bắt đằng kia." Nhưng vào lúc này, bên ngoài dạp truyền đến một trận làm ồn âm thanh. "Là ai tại ở Mỹ?" Tống Hạc Hiên uống một hớp rượu, chân mày cau lại. "Tống thiếu, ta đi ra xem một chút." Nam tử tóc bạc lên tiếng, đang muốn đi mở cửa. Đột nhiên, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, cửa bao xương trực tiếp bị đá văng. Nam tử tóc bạc này sửng sốt bị dọa đến ngay cả tiếp theo lui về phía sau mấy bước. Khi cửa vừa mở ra, chỉ gặp Bạch Phượng Đồ mang theo cái kia gọi Liễu Hà Đường mập mạp cùng mấy cái đời thứ hai nhóm ngậm lấy điếu thuốc đi đến. "Chậc chậc chậc, thực biết chơi a." Bạch Phượng Đồ chậc chậc miệng, nhổ ngụm khói, nói: "Chúng ta chỉ là đi quán ba tiểu chơi một chút, không nghĩ tới các ngươi mấy tên này vậy mà chạy đến cái này bên trong đến tiêu xài rồi. Tiểu Tống tử có tiền, đương nhiên phải chạy đến cấp cao địa phương tới chơi đi." Liêu Hà Đường cười ha hả tiếp câu: "Đặt ngựa, các ngươi là cái gì?" Nam tử tóc bạc kia vừa mới chuẩn bị mang lên, nhưng mà khi đèn chiếu sáng vào Bạch Phượng Đồ cùng Liêu Hà Đường trên mặt lúc, nam tử tóc bạc này riêng là đem phía sau nuốt trở về. Bạch thiếu, Liêu thiếu." Nam tử tóc bạc nuốt một cái ít hầu, nói: "Các ngài làm sao tới rồi? Ngươi chính là Trần gia kia tiểu tử a?" Liêu Hà Đường cười híp mắt nhìn về phía nam tử tóc bạc, con mắt đều biến thành cái một đường nhỏ, nghe nói ngươi gần nhất rất tùng a, có phải là cảm thấy mình ôm vào tiểu tống tử đùi, cho nên liền cảm giác mình rất nhu bức rồi? "Không không không, không phải, ta không nhu bức, ngài nhu bức." Nam tử tóc bạc túi đầu không lưng nói: "Ta châu mẹ nó sắp bách." Liêu Hà Đường sắc mặt lập tức sững sờ, trực tiếp một cước đá vào nam tử tóc bạc trên bụng. "A." Nam tử tóc bạc kêu đau một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Ở đây cái khác đại thiếu nhóm thấy cảnh này, căn bản ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Không có cách, mặc dù đồng dạng là đời thứ hai, nhưng bọn hắn thân phận và địa vị cùng Liêu Hà Đường cách biệt quá xa. ở đây trừ Tống Hạc Hiên có thể cùng bọn hắn đối kháng, những người khác không được. Thứ chó má gì, dám tại lao tử Bạch Ca trước mặt trăng bức, thật sự là muốn chết. Liêu Hà Đường lạnh lùng quét mắt nam tử tóc bạc kia. Đang lúc này, Tống Hạc Hiên đem chén rượu nặng nề mà để lên bàn, dương mắt nhìn về phía Bạch Phượng Đồ cùng Liêu Hà Đường bọn người, một mặt âm trầm nói: Bạch Phượng Đồ, Liêu Hà Đường, các ngươi là có ý gì? Các ngươi đột nhiên xuống tới, lại không giải thích được đánh ta người, khó nói không nên cho ta một lời giải thích à? Tống Hạc Hiên vốn là cùng Bạch Phượng Đồ cùng Liêu Hà Đường không hợp nhau, mặc dù đồng dạng thân là đỉnh cấp đại thiếu, nhưng hắn luôn luôn bị Bạch Phượng Đồ để lên một đầu, cái này rất để hắn khó chịu. Bây giờ Bạch Phượng Đồ cùng Liêu Hà Đường trước mặt nhiều người như vậy tìm đến mình gốc dạng, hắn tự nhiên nhận không được. Bạch Phượng Đồ chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Tống Hạc Hiên, nói: Tống Hạc Hiên, là ai đưa cho ngươi lá gan động Tô Lập Nhạ? Tô Lập Nhạ? Tống Hạc Hiên sững sờ, sau đó híp híp mắt, hung ác âm thanh nói: Bạch Phượng Đồ, ta động một cái tiểu minh tinh, chẳng lẽ còn phải trải qua đồng ý của ngươi không thành? Ngươi cho rằng toàn bộ kinh thành chính là ngươi Bạch gia định đoạt ta? Tống Hạc Hiên, ngươi động những người khác, lão tử cũng khó khăn phải đi quản ngươi. Bạch Phượng Đồ sầm mặt lại, nói: Nhưng duy chỉ có ngươi động Tô Lập Nhạ, lão tử liền nhất định phải quản. Ha ha. Tống Hạc Hiên cười nhạo một tiếng, trêu chọc nói: Tô Lạc Nhạn là người thế nào của ngươi? Bạn gái hay là tình nhân? Tình mẹ nó sắt vách. Bạch Phượng Đồ trực tiếp liền giận, đột nhiên xông lên trước, trực tiếp bưng một chén rượu lên, xoẹt một tiếng hắt vây tại Tống Hạc Hiên trên mặt. Nhìn thấy Bạch Phượng Đồ một cử động kia, ở đây Tống Hạc Hiên tùy tùng nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám hướng Tống Hạc Hiên rượu rượu. Mặc dù Bạch Phượng Đồ là kinh thành Bạch gia đại thiếu, nhưng Tống Hạc Hiên cũng đồng dạng là kinh thành Tống gia đại thiếu. Hai cái gia tộc năng lượng cùng địa vị có thể nói là lực lượng ngang nhau. Mà bây giờ, Bạch Phượng Đồ làm như vậy, căn bản chính là không đem Tống Hạc Hiên đặt ở mắt bên trong. 3. Tống Hạc Hiên trực tiếp vỗ bàn lên, khí gân xanh hẳn lên: Bạch Phượng Đồ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Khó nói ngươi muốn gây nên Tống Bạch hai nhà phân tranh. Gây nên phân tranh? Ha ha. Bạch Phượng Đồ cười nhạo một tiếng, nói: Được à, Tống Hạc Hiên, ngươi nếu là muốn chơi, lao tử phụng bồi tới cùng. Ngươi chính là người điên. Tống Hạc Hiên nhìn chằm chằm Bạch Phượng Đồ, hắn tận lực áp chế lửa giận trong lòng, để cho mình đừng xúc động. Dù sao, Tống Bạch hai nhà nếu quả thật muốn đấu, đây chính là sẽ dẫn phát kinh thành động đất. Ta là tiên điên, ngươi mới biết đạo a? Bạch Phượng Đồ cười tiếp câu. Tống Hạc Hiên thở nhẹ một hơi, bôi đem trên mặt rượu, lạnh giọng nói: Nói đi, Tô Lạc Nhạn đến cùng là người thế nào của ngươi? Nếu như không có một hợp lý giải thích, hôm nay việc này không xong. Được, ngươi nghĩ biết phải không? Bạch Phượng Đồ nhẹ gật đầu, vậy ta liền nói cho ngươi biết, Tô Lạc Nhạn là chị dâu của ta. Đầu tử. Tống Hạc Hiên sững sờ, lông mày lập tức nhíu lại. Sớm biết Tô Lạc Nhạn cùng Bạch Phượng Đồ cái tên điên này có quan hệ, hắn cũng sẽ không nghĩ tới đi động Tô Lạc Nhạn. Dù sao, vì động một cái tiểu minh tinh mà trêu chọc phải cái này ngôn thế ma vương, thực tế là không đáng. Hiện tại biết ta tại sao tới tìm ngươi đi? Bạch Phượng Đồ lạnh giọng hỏi. Tống Hạc Hiên hít sâu một hơi, hỏi: Ngươi nói đi, muốn làm sao giải quyết chuyện này? Giải quyết như thế nào? Bạch Phượng Đồ trực tiếp nổi giận, trở tay chính là một bàn tay hung hăng lắp tại Tống Hạc Hiên trên mặt. 3. Thanh âm thanh thúy tại bao xương bên trong nổ vang. Bạch Phượng Đồ thế nhưng là long hồn tinh nhuệ, một tát này khí lực cũng không nhỏ, trực tiếp đem Tống Hạc Hiên cho rút lật tại trên ghế salon. Bạch Phượng Đồ, con mẹ nó ngươi muốn chết. Tống Hạc Hiên cũng bị tức điên, trực tiếp bò lên, cơ lấy một cái bình rượu, liền muốn đi nện Bạch Phượng Đồ. Mà Bạch Phượng Đồ thì là tay vừa nhấc, tiếp nhận bình rượu, sau đó đông nhiên vừa dùng lực. Chẳng. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, kiên cố bình rượu trực tiếp liền bị Bạch Phượng Đồ cho một tay bóp nát. Nghe tới một tiếng này nổ vang, tất cả mọi người ở đây đều dọa đến trái tim lộn bột một chút. Về phần Tống Hạc Hiên, càng là dọa đến sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Bạch Phượng Đồ chỉ vào Tống Hạc Hiên cái mũi, lạnh như băng nói: Tống Hạc Hiên, ngươi nghe kỹ cho ta. Hôm nay một tát này chỉ là cho ngươi một bài học, cũng không phải là người nào đều là ngươi có thể trêu chọc. Nếu có lần sau nữa, lao tử trực tiếp phế bỏ ngươi. Chương 1998, ước lượng một chút. Chương 1998, ước lượng một chút. Nghe tới Bạch Phượng Đồ lời nói, Tống Hạc Hiên đích thật là bị hù dọa. Nhất là nhìn thấy Bạch Phượng Đồ một tay bóp nát bình rượu một màn, tâm lý càng là dọa đến run lên. Nếu quả thật muốn tỉ võ lực lời nói, thật sự là hắn không bằng tại Long Hồn sờ soạn lần mò nhiều năm Bạch Phượng Đồ. Bất quá, đồng dạng thân là kinh thành đỉnh cấp đại thiếu, mình tự nhiên mất mặt mũi. Huống chi, sau lưng của mình còn có Tống gia chỗ dựa, mình thì sợ gì Bạch Phượng Đồ. Nghĩ đến cái này, Tống Hạc Hiên liền cười lạnh nói: Bạch Phượng Đồ, chỉ bằng ngươi, còn muốn phế ta, ngươi có lá gan này à? Đừng tưởng rằng ở kinh thành, liền các ngươi Bạch gia định đoạt. Chúng ta Tống gia cũng không e sợ các ngươi Bạch gia. Kia tăng thêm chúng ta Liễu gia đâu? Lúc này, mập mạp Liễu Hà Đường cười híp mắt đi tới, cùng Bạch Phượng Đồ sóng vai đứng chung một chỗ. Hắn cùng Bạch Phượng Đồ đều tại một cái đại viện bên trong trường thành, quan hệ sắt không thể lại sắt. Cho nên, mặc kệ Bạch Phượng Đồ muốn làm gì, hắn đều sẽ vì đó chỗ dựa. Liễu Hà Đường. Tống Hạc Hiên nhìn chằm chằm Liễu Hà Đường, đè thấp lấy tiếng nói gào thét một tiếng: Làm sao? Gọi ngươi ra ra có chuyện gì? Liêu Hà Đường nạo báng hỏi một câu. A, ha ha. Tống Hạc Hiên cười lạnh vài tiếng, quét mắt Bạch Phượng Đồ cùng Liêu Hà Đường, tức giận nói: Hôm nay xỉ nhục, ta sẽ không như vậy bỏ qua. Thật sao? Bạch Phượng Đồ híp mắt cười một tiếng, nói: Tống Hạc Hiên, ta cảnh cáo ngươi, nếu là có cái gì khó chịu, liền chính diện cùng ta làm, chớ nuốt ở phía sau đuổi nghịch âm như quỷ cái gì. Nếu như ta nếu là biết ngươi còn dám trêu chọc ta cùng bên cạnh ta người, đến từ chẳng cần biết ngươi là ai, phế bỏ ngươi nha lại nói. nói, Bạch Phượng Đồ vung tay lên, mấy ca, chúng ta đi.
Vâng, Bạch ca.
Liêu Hà Đường cùng mấy cái đời thứ hai lên tiếng, sau đó quay người hướng phía ngoài phòng khách đi đến.
Tống thiếu.
Bọn hắn. Một cái Tống Hạc Hiên tùy tùng cảm giác thật mất mặt, muốn hỏi thăm Tống Hạc Hiên muốn hay không lưu lại Bạch Phượng Đồ mấy người. Nhưng Tống Hạc Hiên lại là nắm thật chặt nắm đấm, hít thở sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói, để bọn hắn đi. Mắt thấy Tống Hạc Hiên đều lên tiếng, mấy cái ngăn ở cổng đời thứ hai nhóm lập tức tránh ra một đầu nói. Bạch Phượng Đồ khinh thường cười một tiếng, sau đó mang theo Liễu Hà Đường bọn người nên ngang rời đi bao xương. Đợi đến Bạch Phượng Đồ mấy người vừa đi, nam tử tóc bạc lập tức tiến đến Tống Hạc Hiên trước mặt, nói, Tống thiếu, mấy tên này thực tế là quá đáng ghét. Nhất là cái kia Bạch Phượng Đồ, thực tế lúc quá phết lối, hắn hoàn toàn không đem ngài đặt ở mắt bên trong. Một hơi này, khó nói ngài nuốt trôi.
Đúng à, Tống thiếu, cái kia Bạch Phượng Đồ quá không phải là một món đồ, hắn dám dội ngài rượu, còn dám đánh ngài cái tát.
Ngài cùng hắn đồng dạng thân là kinh thành đỉnh cấp đại thiếu, hắn làm sao có thể như thế đối với ngài?
Tống thiếu, khẩu khí này dù sao chúng ta là nuốt không dưới, nhất định phải cùng bọn hắn làm đến mọi nguồn.
Cái khác mấy cái đời thứ hai nhóm nhau nhau bắt đầu ồn ào.
Đều mẹ hắn câm miệng cho ta.
Tống Hạc Hiên hai mắt xích hồng, tức giận nói, cả đám đều mẹ hắn là mã hậu pháo, vừa rồi sao nhóm không đứng ra?
Hiện tại người khác đều đi, liền đều nhảy ra rồi.
Mấy cái đời thứ hai nghe xong, đều không dám nói chuyện.
Còn đứng ở chỗ này làm gì?
Đều mẹ hắn cút ngay cho ta.
Tống Hạc Hiên tâm lý phi thường khó chịu, hướng về phía ở đây đời thứ hai nhóm gào thét một tiếng.
Lúc này, những nhị đại này cũng biết Tống Hạc Hiên là đang giận trên đầu, cho nên từng cái cũng không dám đụng vào Tống Hạc Hiên rủi ro, tranh thủ thời gian đều rời đi bao xương. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tống Hạc Hiên cầm lấy một bình rượu đỏ miệng lớn địa rót mấy ngụm, sau đó trực tiếp đem rượu bình hung hăng nện xuống đất.
Choang!
Thanh âm thanh thúy nổ vang, bình rượu lập tức chia năm xẻ bảy, đỏ thắm đắt đỏ rượu dịch cũng chảy lan đầy đất. Sau đó, Bạch Phượng Đồ hít sâu mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình, liền cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm một số điện thoại.
Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối.
"Uy, Hạc Hiên, muốn như vậy gọi điện thoại cho gia gia, là có chuyện gì không?"
Một đạo giản mua lại uy nghiêm mười phần thanh âm truyền tới.
"Gia gia, ta muốn động Bạch Phượng Đồ."
Tống Hạc Hiên thanh âm trầm thấp, nói thẳng một câu.
Nghe tới Tống Hạc Hiên lời nói, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi.
"Vì cái gì?
Cho ta một cái lý do."
Lão nhân thanh âm vang lên lần nữa.
"Gia gia, Bạch Phượng Đồ gia hỏa này căn bản không đem chúng ta Tống gia đặt ở mắt bên trong. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người dội ta liền, còn đánh ta một bạt hai.
Một hơi này, ta nuốt không dưới."
Tống Hạc Hiên hung ác âm thanh nói.
Nghe tới Tống Hạc Hiên lời nói, đầu bên kia điện thoại lão nhân thật sâu thở dài một cái, nói: "Hạc Hiên à, ngươi biết ngươi cùng Bạch Phượng Đồ chênh lệch ở đâu à?"
"Ta không biết."
Tống Hạc Hiên về câu.
Bất quá, hắn rất buồn bực, vì cái gì ra ra muốn hỏi mình loại vấn đề này.
"Vậy ta nói cho ngươi,
Hạc Hiên à, ngươi thiếu khuyết một loại không sợ trời không sợ đất đảm lượng cùng dũng khí.
Có lẽ Bạch gia kia tiểu tử nhìn như rất lỗ mãng, thích gặp rắc rối, nhưng là Bạch gia kia tiểu tử gặp được sự tình, rất ít tìm nhà bên trong cầu cứu, mà là dựa vào năng lực của mình đem sự tình giải quyết. Không chỉ có như thế, Bạch Phượng Đồ tại gia nhập Long Hồn về sau, vứt bỏ gia tộc mình quan điểm, tại Long Hồn bên trong dám đánh dám liều, trở thành Long Hồn tinh nhuệ, quốc gia mũi nhọn lực lượng, vì bọn họ Bạch gia kéo một cái cự đại bối cảnh.
Mà ngươi, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều thích lo trước lo sau, mà lại vừa gặp phải sự tình liền muốn tìm nhà bên trong hỗ trợ.
Hạc Hiên, nếu như ngươi một mực dạng này dậm chân tại chỗ, trưởng thành không dậy, vậy ngươi về sau như thế nào làm được Tống gia chi chủ?
Lão nhân trầm rãi nói.
Gia gia, ta sẽ trưởng thành, bất quá, hiện tại việc cấp bách là mời gia gia giúp ta đối phó Bạch Phượng Đồ, đối kháng Bạch gia.
Tống Hạc Hiên vội vàng nói.
Không được.
Lão nhân quả quyết cự tuyệt, trầm giọng nói, Bạch Phượng Đồ, không động được, Bạch gia cũng không động được.
Vì cái gì?
Tống Hạc Hiên sững sờ, không hiểu nói, chẳng lẽ nói chúng ta Tống gia còn sợ bọn hắn Bạch gia à?
Tốt, coi như Bạch gia cùng Liễu gia quan hệ không tệ, cũng có Long Hồn bối cảnh như vậy, nhưng là chúng ta Tống gia ỷ vào cũng không ít, chúng ta hà tất sợ bọn hắn Bạch gia?
Nếu như Bạch gia chỉ có loại trình độ này ỷ vào, chúng ta Tống gia tự nhiên không cần sợ bọn họ Bạch gia.
Lão nhân chậm rãi nói câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, thế nhưng là Bạch gia trừ những này ỷ vào bên ngoài, bọn hắn còn có một cái chỗ dựa lớn nhất, đó chính là một cái gọi Diệp Phi người trẻ tuổi.
Ngươi cũng biết trước đó không lâu Lạc gia vì sao lại đổ xuống.
Biết một chút, nghe nói là Lạc Tinh Hà treo chọc một người, cho nên mới dẫn đến bọn hắn Lạc gia suy sụp.
Tống Hạc Hiên trả lời một câu, lập tức tâm lý giật mình, nói, chẳng lẽ nói, cả đổ Lạc gia chính là Diệp Phi?
Đúng, chính là Diệp Phi người trẻ tuổi kia.
Có thể đem Lạc gia đều tùy tiện làm đổ tên điên, há lại chúng ta Tống gia có thể chống lại?
Cho nên, đây chính là ta vì cái gì không để ngươi động Bạch Phượng Đồ cùng Bạch gia nguyên nhân.
Lão nhân khẽ thở dài, sau đó tiếng nổ nói, Hạc Hiên, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không nghĩ để chúng ta Tống gia bước Lạc gia theo gót, ngươi liền cho ta thu hồi ý nghĩ này. Nếu như ngươi dám làm loạn, vậy ngươi liền đừng có lại tiến vào Tống gia đại môn, chính ngươi hảo hảo ước lượng một cái đi.
Nói xong, lão nhân liền không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại.
Điện thoại vừa cúp đoạn, Tống Hạc Hiên trực tiếp liền động.
Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Bạch gia lại còn có như thế kinh khủng một cái chỗ dựa.
Lạc gia trước kia thế nhưng là kinh thành đệ nhất đại gia tộc, thế nhưng là nói suy sụp liền suy sụp, có thể nghĩ, cái kia gọi Diệp Phi gia hỏa, hắn có năng lượng là kinh khủng đến cỡ nào.
Thế nhưng là, Tống Hạc Hiên không có cam lòng, tức sôi ruột không có cách nào bùng.
A a a. Tống Hạc Hiên giống như bị điên, nắm lên bình rượu trên bàn, hướng phía trước màn hình cùng mặt tường cho đập tới.
Nương theo lấy một trận lốt bốt thanh âm, toàn bộ màn hình đều bị hắn đập tan cảnh, trên mặt đất cũng lưu lại đầy đất miệng thủy tinh. Cùng lúc đó, hội sở bên ngoài, Bạch ca, hôm nay chúng ta như thế không cho Tống Hạc Hiên tên kia mặt mũi, ngươi nói tên kia có thể hay không đối chúng ta triển khai điên cuồng trả thù? Liêu Hà Đường ngậm một điếu thuốc, hỏi. Cái khác mấy cái đời thứ hai cũng đều có chút bận tâm, nhìn về phía Bạch Phượng Đồ. Bạch Phượng Đồ chậm rãi nổ ngụm khói, cười híp mắt nói, các ngươi yên tâm đi, Tống Hạc Hiên không dám làm như vậy. Vì sao? Liêu Hà Đường tò mò hỏi. Bởi vì Phi Ca là ta muội phu. Bạch Phượng Đồ cười đắc ý, nói câu. Liêu Hà Đường bọn người đầu tiên là sững sờ, lập tức đều nở nụ cười. Đúng vậy à, có Phi Ca tại, coi như Tống Hạc Hiên lại không thoải mái, hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Trừ phi bọn hắn Tống gia muốn trở nên cùng Lạc gia đồng dạng. Chương 1999, sự tình đảo ngược. Chương 1999, sự tình đảo ngược. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phi tỉnh lại, thấy điện thoại di động nhắc nhở đèn ngay tại lớp lóe, liền cầm điện thoại di động lên nhìn, liền thấy một đầu chưa đọc tin nhắn. Tin nhắn là Bạch Phượng Đồ gửi tới. Nội dung rất đơn giản, Phi Ca, sự tình đã làm thỏa đáng. Nhìn thấy kết quả như vậy, Diệp Phi không có chút nào cảm thấy hiếm lạ. Dù sao, Bạch Phượng Đồ thế nhưng là kinh thành đỉnh cấp đại thiếu, muốn xử lý chút chuyện nhỏ này cũng không thành vấn đề. Bất quá, Diệp Phi ngược lại là thật tò mò phía sau đến cùng là ai đang giở trò. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền gọi điện thoại cho Bạch Phượng Đồ. Điện thoại vang một hồi lâu mới được kết nối. Phượng Đồ, chuyện tối ngày hôm qua, ta. Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. Phi Ca, ta cái gì, ta đều nói, chút chuyện này với ta mà nói chính là việc rất nhỏ. Bạch Phượng Đồ thanh âm lười biếng chuyển tới, hiển nhiên là còn đang ngủ. Bạch thiếu, ngài làm sao tỉnh sớm như vậy a, ngủ tiếp một hồi nha. Một cái hòn đèn giọng nữ từ ống nghe bên trong chuyển tới. Đừng làm rộn, chờ ta nói chuyện điện thoại xong, lại đến sủng hành ngươi. Bạch Phượng Đồ trả lời một câu. Bạch thiếu, người ta chờ ngươi nha. Nghe tới dạng này một đoạn đối thoại, Diệp Phi cười lắc đầu, nói, Phượng Đồ, ngươi tiểu tử này, gần nhất tháng ngày ngược lại là trôi qua rất thoải mái nha. Hắc hắc, Phi Ca, thật vất vả có cái thời gian nghỉ ngơi, tự nhiên phải hảo hảo thư giãn một tí đi. Bạch Phượng Đồ cười hắc hắc nói. Được rồi, đừng kéo. Diệp Phi cười cười, sau đó nói, đúng, Phượng Đồ, ở sau lưng dở trò quỷ đến cùng là ai? Phi Ca, là Tống Hạc Hiên tên kia. Bạch Phượng Đồ bĩu môi nói, Tống Hạc Hiên tên kia trước đó truy cầu qua Tô Lập Nhạn, à, cũng chính là tẩu tử. Nhưng tẩu tử một mực không có chim hắn, cho nên tên kia tâm lý khó chịu, liền nghĩ hủy tẩu tử. Là Tống gia Tống Hạc Hiên a? Diệp Phi hỏi. Đúng, chính là tên kia. Bạch Phượng Đồ về nói. Ha ha, không nghĩ tới mới vừa bắt chết một cái Lạc Tinh Hà, lại đụng tới một cái Tống Hạc Hiên. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, Tống Hạc Hiên tên kia tốt nhất là thành thật một chút, bằng không, liền để hắn xuống dưới bồi Lạc Tinh Hà đi. Như bức, có thể nói ra những lời này, cũng chỉ có Phi Ca ngươi. Bạch Phượng Đồ cười ha hả đập một cái mông ngựa, sau đó nói, bất quá, Tống Hạc Hiên tên kia lòng dạ rất sâu, liệu hắn cũng không dám lại nhảy nhót. Diệp Phi ừ một tiếng, nói, tốt, vậy liền trước như vậy đi, có việc liên lạc lại. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Sau đó, Diệp Phi đứng dậy tùy ý xuyên thân quần áo, lại tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó trở về viện tử bên trong bồi Cố Tiểu Nhiễm luyện trong chốc lát công. Luyện qua công về sau, Diệp Phi lại đi làm cái bữa sáng. Bữa sáng làm tốt thời điểm, Cố Khuynh Thành cùng Tô Lạc Nhạn đều xuống lầu đến. Khuynh Thành, Lạc Nhạn, sớm a. Diệp Phi cười lên tiếng chào hỏi. Chào buổi sáng. Cố Khuynh Thành gật đầu đáp lại một tiếng. Hi hi, thật sự là quá tốt, lại có thể ăn ngươi làm bữa sáng. Tô Lạc Nhạn hì hì cười một tiếng, chạy đến cạnh bàn ăn. Khuynh Thành, nha đầu này không có việc gì rồi? Diệp Phi hướng Cố Khuynh Thành hỏi. Có thể có chuyện gì, nha đầu này tối hôm qua khóc lớn một hồi, cùng ta cho tới hơn nửa đêm, liền không sao. Cố Khuynh Thành giang tay ra, nói. Ừm, không có việc gì liền tốt. Diệp Phi dở khóc dở cười nhẹ gật đầu. Cố Khuynh Thành nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng, Diệp Phi, sự tình giải quyết sao? Ừm, giải quyết. Diệp Phi về nói. Nhanh như vậy? Cố Khuynh Thành có chút không dám tin tưởng. Đó là đương nhiên, khó nói ngươi còn hoài nghi ta năng lực. Diệp Phi cười hỏi. Cố Khuynh Thành phình lên miệng, nói, ừm, cũng thế, nào có địa ngục quân vương chuyện không giải quyết được nha, lo lắng của ta là dư thừa đâu. Tốt, Khuynh Thành, ngươi cũng bắt đầu bẩn thỉu ta, đúng không? Diệp Phi buồn cười nói. Tiểu nữ từ nào dám bẩn thỉu địa ngục quân vương đại nhân đâu? Cố Khuynh Thành chớp mắt to, nói. Ba. Diệp Phi khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, tin tức nhanh giơ tay tại Cố Khuynh Thành bờ mông nhỏ bên trên vỗ một cái. Ngươi. Cố Khuynh Thành sắc mặt lập tức đỏ lên, tranh thủ thời gian nhìn cạnh bàn ăn Tô Lạc Nhạn cùng Cố Tiểu Nhiễm, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, muốn chết rồi ngươi, Lạc Nhạn cùng Tiểu Nhiễm còn ở đây. Không có việc gì, các nàng lại không thấy được. Diệp Phi cười hắc hắc nói. Cố Khuynh Thành hàm răng khẽ cắn, trực tiếp nâng lên một cước, đồng nhiên hướng phía Diệp Phi chân đạp xuống dưới. Sau đó, Cố Khuynh Thành liền hướng Diệp Phi ném cái tiểu mỹ nhãn, khóe miệng mang theo nụ cười như ý, đi hướng bàn ăn. T. Diệp Phi hít sâu một hơi, tâm lý cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới như thế Cố Khuynh Thành còn có như thế hoạt bát một mặt. Bất quá, dạng này cũng rất tốt, chỉ ít, nữ nhân cách mình tâm thêm gần. Phụ trương phụ trương. Đặc biệt lớn tin tức. Đặc biệt lớn tin tức a. Đúng lúc này, một bên uống vào sữa bò, một bên soát lấy bảy bộ Cố Tiểu Nhiễm ngạc nhiên hô một tiếng. Tiểu Nhiễm, thế nào, cái gì đặc biệt lớn tin tức a? Diệp Phi tò mò đi tới. Cố Khuynh Thành cùng Tô Lạc Nhạn cũng đều kỳ quái nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm. Cố Tiểu Nhiễm để ly xuống, kích động nói, Lạc Nhạn tỷ tỷ chỗ quản lý công ty rạng sáng gửi công văn ra làm sáng tỏ, hơn nữa còn thả ra rất nhiều chứng cứ, nói chuyện này hoàn toàn là bọn hắn tiến hành một lần lẫn lộn, còn nói đúng Lạc Nhạn tỷ tỷ tạo thành tổn thương biểu thị thật xin lỗi. Bởi vì tất cả chứng cứ đều phi thường có thể tin, cho nên hiện tại trên mạng người đều nhất trí thay đổi phương hướng, bắt đầu công kích cái kia Tinh Huy công ty giải trí. Mà lại, tất cả mọi người đối Lạc Nhạn tỷ tỷ tao ngộ biểu thị đồng tình, đồng thời có thật nhiều dân mạng đều gửi công văn hướng Lạc Nhạn tỷ tỷ xin lỗi. Mặc dù bây giờ còn có một bộ điểm dân mạng biểu thị bán tín bán nghi, bất quá, qua không được bao lâu, Lạc Nhạn tỷ tỷ liền sẽ không có việc gì. Quá tốt, thực tế là quá tốt. Ta không sao rồi. Tô Lạc Nhạn một mặt một bức. Nàng căn bản còn không có kịp phản ứng, vẹn vẹn chỉ là một buổi tối, sự tình vậy mà liền đến một cái lớn như thế đảo ngược. Cố Khuynh Thành cũng sửng sốt. Nàng mới vừa rồi còn đang hỏi Diệp Phi đem sự tình giải quyết không, lại không nghĩ rằng, lúc này, chuyện này liền thật xuất hiện lớn đảo ngược. Nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra xem một chút các trang web lớn, diễn đàn cùng Weibo. Quả nhiên, chính như Cố Tiểu Nhiễm nói như vậy, chuyện này đến một cái lớn đảo ngược. Vô số dân mạng cũng bắt đầu lên án Tinh Huy giải trí, đối chỗ Lạc Nhạn tao ngộ biểu thị đồng tình. Mà lại, vô số dân mạng đều biểu thị, bọn hắn sẽ tiếp tục ủng hộ Tô Lạc Nhạn, hy vọng Tô Lạc Nhạn sớm ngày trở về. Xem trong chốc lát tin tức về sau, Cố Khuynh Thành tâm lý cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng dương mắt nhìn ngay tại An Điểm Tâm, giữ im lặng Diệp Phi. Khoan hay nói, gia hỏa này còn rất đáng tin cậy. Lúc này, Diệp Phi cũng dương mắt nhìn về phía Cố Khuynh Thành, còn nháy nháy mắt, khóe miệng lộ ra đắc ý tiêu dung. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, vung vẩy một chút nắm tay nhỏ. Lúc này, Tô Lạc Nhạn cũng mở ra thủ kỳ lưu lãng trong chốc lát tin tức cùng người bồ. Khi thấy tất cả mọi người lại lần nữa bắt đầu giúp đỡ chính mình lúc, Tô Lạc Nhạn hốc mắt không khỏi đỏ. Ai có thể tưởng tượng, cả ngày hôm qua nàng là thế nào tới? Vô số chửi rủa cùng chà phúng, kém chút để nàng sụp đổ. Bất quá còn tốt, chân tướng cuối cùng là rõ ràng, trong sạch của mình cuối cùng là đạt được chứng minh. Được rồi, Lạc Nhạn tỷ tỷ, đừng khổ sở a, sự tình đều đi qua, không có việc gì ha. Cố Tiểu Nhiễm cười an ủi một câu. Đúng vậy a, Lạc Nhạn, không có việc gì, hết thảy đều sẽ chậm rãi tốt. Cố Khuynh Thành cũng ôn nhu nói. Ừ mừng. Tô Lạc Nhạn nín khóc mỉm cười, dùng sức gật gật đầu. Ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phi lái xe, chở Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội rời đi biệt thự. Lúc đầu Tô Lạc Nhạn cũng muốn đi theo ra, bất quá, cân nhắc đến chuyện này vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, cho nên liền để Tô Lạc Nhạn trước đợi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Phi đem Cố Tiểu Nhiễm đưa đến trường học về sau đó cùng Cố Khuynh Thành thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Tại đi công ty trên đường, Diệp Phi một mực duy trì trầm mặc, tại suy nghĩ sự tình. Cố Khuynh Thành liếc mắt Diệp Phi, tò mò nói, "Diệp Phi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Diệp Phi suy nghĩ bị kéo trở về, nói, "Khuynh Thành, ngươi có hay không nghĩ tới mở một nhà công ty giải trí?" "Mở công ty giải trí?" Cố Khuynh Thành sửng sở, "Tại sao phải mở công ty giải trí?" Diệp Phi bĩu môi, nói, "Kỳ thật, đây cũng là ta tối hôm qua cùng Lạc Nhạn tán gẫu qua về sau nghĩ tới. Tối hôm qua, Lạc Nhạn nói với ta, nàng cùng Tinh Huy giải trí giải ước. Cho nên, hiện tại Lạc Nhạn xem như một cái tự do đại minh tinh. Cho nên, ta liền nghĩ, nếu không chúng ta mở một nhà công ty giải trí được, để Tô Lạc Nhạn kế tiếp theo làm nàng thích sự tình, kế tiếp theo ca hát chương 2000, Khuynh Thành giải trí." "Chương 2000, Khuynh Thành giải trí." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành rơi vào trầm tư, tựa hồ tại suy nghĩ khả thi. Diệp Phi thì là nói tiếp nói, "Mà lại, chỉ cần Tô Lạc Nhạn có thể gia nhập chúng ta công ty giải trí, vậy khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều minh tinh gia nhập. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có thể giúp Tô Lạc Nhạn kế tiếp theo mộng tưởng, hơn nữa còn có thể kế tiếp theo lớn mạnh Khuynh Thành quốc tế, để Khuynh Thành quốc tế đa dạng hóa phát triển." "Khuynh Thành, ngươi cũng biết, về sau Khuynh Thành quốc tế là muốn đi hướng quốc tế, nếu như Khuynh Thành quốc tế vẹn vẹn chỉ phát triển trang phục, đồ trang điểm mấy cái sản nghiệp, khẳng định là xa xa không đủ. Cho nên, chúng ta trước tiên có thể mở một nhà công ty giải trí tới làm thí nghiệm, nếu như phát triển không sai, vậy chúng ta liền có thể kế tiếp theo đến thử phát triển cái khác sản nghiệp." Cố Khuynh Thành bị Diệp Phi tiểu nói này, đích xác có chút tâm động. Dù sao, tại rất sớm trước đó, nàng cũng có nghĩ qua để Khuynh Thành quốc tế đa nguyên hóa phát triển, từng bước lớn mạnh, hơn nữa có thể đi hướng thế giới. Bây giờ, có Diệp Phi hiệp trợ, mình là có thể thực hiện cái lý tưởng này. Nghĩ đến cái này, Cố Khuynh Thành liền nói, "Diệp Phi, ngươi ý nghĩ này đích xác rất không tệ. Bất quá, ngươi phải biết, mở một công ty cũng không có dễ dàng như vậy, chúng ta muốn cân nhắc sự tình có rất nhiều. Tỷ như, chúng ta muốn mở công ty giải trí, vậy chúng ta đầu tiên phải cân nhắc tiền kỳ tiền bạc đầu nhập, lại có là cân nhắc muốn cân nhắc công ty quan hệ xã hội đoàn đội, người đại diện đoàn đội, minh tinh đoàn đội chờ chút." Diệp Phi bĩu môi, nói, "Khuynh Thành, những vấn đề này đều chỉ là vấn đề nhỏ, rất dễ dàng giải quyết. Chỉ cần ngươi quyết định, vậy chúng ta liền mở làm, như thế nào?" Cố Khuynh Thành thoáng tưởng tượng, nói, "Được thôi, vậy chúng ta trước cùng làm tỷ thương lượng một chút, lại cùng công ty cao tầng triển khai cuộc họp, làm một chút phương án cụ thể, thế nào?" "Ok, dù sao ngươi đối chuyện buôn bán so ta hiểu nhiều lắm, ngươi nói nên làm như thế nào, vậy liền làm thế nào." Diệp Phi nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói, "Đương nhiên, nếu như ngươi cần trợ giúp gì lời nói, có thể nói với ta." "Được." Cố Khuynh Thành mỉm cười gật đầu. Bây giờ bởi vì có Diệp Phi, Cố Khuynh Thành tâm lý gánh vác cùng áp lực cũng tiểu rất nhiều. Mặc dù, nàng hay là giống như trước kia mạnh hơn, nhưng là, nàng cũng muốn minh bạch, có đôi khi có chút sự tình, mình thực tế là làm cũng được, có thể để Diệp Phi hỗ trợ. Dù sao, mình cũng chỉ là một nữ nhân, có đôi khi không cần như vậy xính cường. Một đường trò chuyện, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành cũng đến công ty. Đến công ty về sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành kêu lên Tần Ngọc Lam, cùng đi đến văn phòng tổng giám đốc, Làm sao vậy, Khuynh Thành, Diệp Phi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Mộc Lam ngồi ở trên ghế salon, tò mò hỏi một câu.
Lam tỷ, ta cùng Diệp Phi thương lượng một chút, chuẩn bị mở một nhà công ty giải trí.
Cố Khuynh Thành nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói, Lam tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?
Mở công ty giải trí?
Tần Mộc Lam sững sờ, kỳ quái mà nói, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn mở công ty giải trí à? Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ngươi một lời ta một câu, đem mình ý nghĩ nói cho Tần Mộc Lam nghe. Sau khi nghe xong, Tần Mộc Lam cười cười, nói, Diệp Phi, Khuynh Thành, nghe các ngươi tiểu nói này, ta ngược lại là cảm thấy, mở một cái công ty giải trí cũng là cái không sai quyết định. Đến lúc đó, chúng ta công ty giải trí phát triển về sau, vậy chúng ta sản phẩm đại ngôn, hình quảng cáo quay chụp cũng không cần lại đi mời những công ty khác cùng mình tình, chính chúng ta là có thể giải quyết những sự tình này. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chúng ta có thể kế tiếp theo giúp Lạc Nhạn hoàn thành giấc mộng của nàng.
Lam tỷ, đã ngươi cảm thấy có thể, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định.
Cố Khuynh Thành gật đầu nói, nếu như quyết định mở công ty giải trí, vậy chúng ta dù sao cũng nên vì nhà này công ty giải trí lấy cái danh tự đi.
Tần Mộc Lam nói,
đặt tên còn không đơn giản, liền gọi Khuynh Thành giải trí thôi.
Diệp Phi đứa môi, nói, em hai lại dễ nhớ.
Ừm, không sai, liền gọi Khuynh Thành giải trí đi.
Tần Mộc Lam cũng biểu thị đồng ý người nào tới làm Khuynh Thành giải trí tổng giám đốc.
Cố Khuynh Thành hỏi một câu, sau đó tại Tần Mộc Lam cùng Diệp Phi trên mặt quét mắt.
Khuynh Thành, ngươi đừng nhìn ta đối chuyện buôn bán cũng không cảm thấy hứng thú, làm tổng giám đốc cái gì, ta càng không hứng thú.
Diệp Phi liên tục khoát tay, sợ bị Cố Khuynh Thành kéo tới làm trắng đinh.
Ngươi ra hỏa này, cự tuyệt ngược lại là rất nhanh, làm cho thật giống như ta hiếm có ngươi làm tổng giám đốc như.
Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói, Lam tỷ, gia hỏa này không đáng tin cậy, xem ra hay là phải làm phiền ngươi tới làm cái này tổng giám đốc.
Ngươi nhà đầu này, thật đúng là nghĩ nghiền ép ta sau cùng giá trị thẳng dư đúng không?
Tần Mộc Lam giả bộ tức giận nói,
xin nhờ à, Lam tỷ, trước hết ủy khuất ngươi làm cái này tổng giám đốc à, về sau nếu là có nhân tuyển thích hợp, chúng ta đổi lại, thế nào?
Cố Khuynh Thành chắp tay trước ngực, cười nói,
ta thật sự là phụ ngươi.
Tần Mộc Lam lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt ta?
Hì hì, hay là Lam tỷ ngươi tốt nhất.
Cố Khuynh Thành hì hì cười một tiếng, nói,
tốt tốt, đi thôi, đã quyết định muốn mở công ty giải trí, vậy chúng ta dù sao cũng nên đi cùng công ty cao tầng cùng một chỗ triển khai cuộc họp đi.
Tần Mộc Lam nói,
tốt, đi họp.
Cố Khuynh Thành cười cười, mà xong cùng Tần Mộc Lam cùng rời đi văn phòng. Đợi đến Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam rời đi về sau, Diệp Phi liền gọi điện thoại cho Helena. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối.
Vương, ngài gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?
Helena thanh âm chuyển tới.
Helena, ta thương lượng với Khuynh Thành một chút, chuẩn bị mở công ty giải trí.
Ngươi đánh cho ta một khoản tiền đến đây đi, cũng đừng quá nhiều, hơn 10 cái trăm triệu là được.
Diệp Phi nói.
Không có vấn đề, ta lập tức liền cho ngài đánh tới.
Một tỷ đối với thần điện đến nói chỉ là mưa bụi,
Helena không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới.
Đúng, còn có một chút sự tình làm phiền ngươi một chút.
Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói.
Vương, ngài còn có chuyện gì?
Helena hỏi.
Helena, mấy ngày nay ngươi cùng ta mời một nhóm thế giới đỉnh cấp quan hệ xã hội đoàn đội, người đại diện đoàn đội, minh tinh chế tạo đoàn đội cùng đoàn đội tới. Về phần bọn hắn muốn bao nhiêu tiền lương, tùy tiện bọn hắn mở.
Đương nhiên, ta muốn là có thể làm được người, nếu như bọn hắn có tiếng không có miếng, vậy ta sẽ để cho bọn hắn trực tiếp xéo đi.
Diệp Phi nhàn nhạt nói.
Yên tâm đi, Vương, thời thượng cùng ngành giải trí tài nguyên ta vẫn là có, đây đều là chuyện nhỏ.
Ừ, vậy liền trước như vậy đi, có chuyện gì chúng ta liên lạc lại.
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại.
Sau đó, Diệp Phi liền đưa di động thăm dò tiến vào túi bên trong, rời đi văn phòng tổng giám đốc. Sau đó hơn một tuần lễ bên trong, tất cả sự tình đều đâu vào đấy tiến hành, Khuynh Thành giải trí cũng thuận lợi mở. Làm việc địa điểm ngay tại Khuynh Thành quốc tế đối diện. Mà lại, Diệp Phi vung tiền như rác, trực tiếp đem đối diện một tòa cao ốc cho ra mua, trở thành Khuynh Thành giải trí đại cổ đông.
Không chỉ có như thế, Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam cũng ném một số tiền lớn, trở thành công ty cổ đông.
Liền ngay cả Tô Lạc Nhạn tại gia nhập Khuynh Thành giải trí lúc, cũng ném một khoản tiền, trở thành công ty chiêu bài minh tinh cùng cổ đông.
Bởi vì có Tô Lạc Nhạn cường thế gia nhập, Khuynh Thành giải trí này nhà công ty cũng tại toàn bộ Hoa Hạ ngành giải trí gây nên sóng to gió lớn. Vô số ngành giải trí người đều đem lực chú ý chuyển rời đến Khuynh Thành giải trí. Lúc đầu có chút ngành giải trí đại lao muốn chỉnh nguyên một Khuynh Thành giải trí, nhưng không biết sao, cuối cùng đều chỗ này.
Cũng nguyên nhân chính là như thế, Khuynh Thành giải trí danh tiếng vang xa, vô số minh tinh cùng người đại diện đều mộ danh mà tới. Nhưng mà, cái này hơn một tuần lễ bên trong, ngay tại Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam, Tô Lạc Nhạn cùng công ty từ trên xuống dưới loay hoay rối loạn thời điểm, Diệp Phi lại 10 điểm nhàn nhã, khắp nơi đi dạo. Có đôi khi tại Khuynh Thành quốc tế văn phòng tổng giám đốc, có đôi khi tại Khuynh Thành giải trí văn phòng tổng giám đốc, có đôi khi ở đồn cảnh sát, có đôi khi tại Hồng Trang hội sở, có đôi khi tại viện mồ côi, có đôi khi lại tại Chu Tức hội tổng bộ. Tóm lại, Diệp Phi cũng thừa dịp thời gian này, hảo hảo địa bồi một chút mình mấy nữ nhân, đền bù một chút mình đối với các nàng thua thiệt. Lại là một tuần lễ một buổi chiều. Bảo an bộ trưởng văn phòng. Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ ba người ngồi ở trên ghế salon, đang cùng Diệp Phi nói chuyện phiếm.
Diệp Phi cầm trong tay một trương tiệc cưới thư mời, cười cười, nói, đừng nhìn Văn Giáp ngày thường bên trong như thế nhã nhặn, không nghĩ tới trước hết nhất giải quyết vấn đề cá nhân vậy mà là hắn. Chương 2001, lời hứa của ta.
Chương 2001, lời hứa của ta.
Tào quân sư gia hỏa này chính là điển hình nhã nhặn bại hoại, không nghĩ tới hắn âm thầm liền đem Chu Tức hội thứ nhì xinh đẹp Ôn Nguyệt doanh quân sư cua vào tay. Đường Vũ chẹp chẹp miệng, nói: "Ai, từng có lúc, Ôn quân sư cũng là trong mộng của ta tình nhân a." "À, không đúng, phải nói là Ninh Hải trên đường vô số trong lòng người tình nhân trong mộng." Diệp Phi buồn cười nói: "Ai bảo ngươi tiểu tử tốc độ chậm đâu, mỹ nữ bị người ta cướp đi, ngươi liền khóc đi thôi." "Thôi đi, khóc cái quặp lông." Đường Vũ bĩu môi, nghiêm trang nói: "Thiên ngai nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa." "Ừm, ngươi nếu là lại không nắm chặt điểm, vậy liền ngay cả một cánh hoa đều không có, chỉ có thể đánh cả một đời con côn." Diệp Phi nói: "Ừm, ta cảm thấy Phi ca nói đúng." Lục Khinh Hồng cũng bổ một đao. Đường Vũ sửng sốt trực tiếp liền im lặng. Diệp Phi lại liếc mắt Lục Khinh Hồng, nói: "Khinh Hồng, ngươi cũng đừng cố lấy nói Đường Vũ, chính ngươi cũng muốn tranh thủ thời gian giải quyết vấn đề cá nhân." "Ta không đổi." Lục Khinh Hồng lắc đầu. "Phi ca, bọn ta phải giải quyết cái gì vấn đề cá nhân a?" Trương Bảo Côn ngu ngơ địa hỏi một câu. "Chính là để các ngươi mau chóng tìm lão bà kết hôn." Diệp Phi về nói. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Phi ca, ta cũng không đổi." Diệp Phi nghe xong, lập tức cuồng mắt trợn trắng. "Phải, hợp lấy chỉ có chính mình một người gấp, mấy tên này, một cái cũng không có gấp gáp." "Đúng, ngày mai văn giáp hôn lễ là mấy điểm tổ chức?" Diệp Phi nhìn về phía Lục Khinh Hồng hỏi. "Không sai biệt lắm 9 giờ sáng bắt đầu đi." Lục Khinh Hồng bề nói. "Xem ra, ngày mai Tảo quân sư hôn lễ hẳn là rất thịnh đại, những người dự hẳn là sẽ có không ít." Đường Vũ cười cười, nói: "Ừm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Cho nên, ngày mai mấy người các ngươi đều cho ta xuyên đoan chính một điểm, dù sao cũng là chúng ta huynh đệ kết hôn, nghe được không?" "Không có vấn đề." Trương Bảo Côn ba người đều nhẹ gật đầu. "Được thôi, vậy liền trước dạng này, ngày mai quân duyệt khách sạn thấy." Diệp Phi khoát tay áo, sau đó Trương Bảo Côn ba người liền lui ra. Sau đó đến lúc tan việc, Diệp Phi liền tới đến văn phòng tổng giám đốc. "Khuynh Thành bà bối, mấy ngày nay vất vả nha." Diệp Phi thấy cô Khuynh Thành còn tại dựa bàn làm việc, nhếch miệng cười một tiếng, đi lên trước tại cố Khuynh Thành trên mặt hôn một cái. "Đừng làm rộn, ta còn tại bận điệu đâu." Cố Khuynh Thành đem Diệp Phi đẩy sang một bên. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói: "Không đội à, mấy ngày nay ngươi một mực tại bận điệu, chúng ta đều không có thời gian thân mật, càng không thời gian. Cho nên, nếu không chúng ta thừa dịp hiện tại có thời gian, xong cái tu đi." "Tu em gái ngươi." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mấy ngày nay ở đâu bên trong lêu lổng? Ta chỉ là bởi vì bận quá, đều không nghĩ phản ứng ngươi." "Ê, cái này." Diệp Phi gượng cười gãi gãi đầu. "Được rồi, đừng cái này cái kia, ngồi chỗ ấy chờ ta một hồi, chờ ta làm xong, chúng ta lại đi." Cố Khuynh Thành cũng không ngẩng đầu lên địa khoát tay áo. Diệp Phi cũng không có lại quấy rầy Cố Khuynh Thành, mà là ngồi ở trên ghế salon cùng. Một mực cùng nửa giờ đầu, Cố Khuynh Thành mới làm xong. Diệp Phi giúp Cố Khuynh Thành đè xuống một lát nhi ma, trợ giúp thư giãn một chút mệt nhọc, sau đó liền rời đi công ty. Tại đi thành phố nhất trung trên đường, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Khuynh Thành, ngày mai ta xin phép nghỉ." "Nói đi, ngươi lại muốn đi làm gì, là trời sập hay là đất sụt, hay là nói có người cần ngươi đi cứu vớt?" Cố Khuynh Thành tức giận nói. "Gia hỏa này, làm sao ba ngày hai đầu liền muốn xin phép nghỉ? Trời không có sập, địa không có hãm, cũng không ai cần ta đi cứu vớt." Diệp Phi cười cười, nói: "Ngày mai ta một bằng hữu kết hôn, ta muốn đi tham gia hôn lễ của hắn." "Kết hôn?" Nghe tới hai chữ này, Cố Khuynh Thành sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, không nói lời nào. "Khuynh Thành, ngươi làm sao rồi?" Diệp Phi phát giác được Cố Khuynh Thành có chút không đúng, kỳ quái địa hỏi một câu. Cố Khuynh Thành chậm rãi quay đầu, nhìn xem kính chiếu hậu Diệp Phi, nhàn nhạt hỏi: "Vậy ngươi lúc nào thì có thể cùng ta kết hôn?" "Cái này..." Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi lập tức liền sử sốt. Nói thật, hắn bây giờ còn chưa nghĩ tới kết hôn việc này. "Chỉ sợ ngươi nghĩ cũng không nghĩ qua." Cố Khuynh Thành đắng chát cười một tiếng, nói: "Cũng thế, nữ nhân của ngươi nhiều như vậy, ngươi nên lựa chọn kết hôn với ai đâu? Ngươi lựa chọn cùng ta kết hôn, đối cái khác tỷ muội cũng không công bằng. Ngươi lựa chọn cùng cái khác tỷ muội kết hôn, tâm ta bên trong cũng sẽ không thoải mái. Dù sao, nữ nhân cả đời này đều chờ mong có một ngày có thể mặc vào áo cưới, cùng mình yêu nhất nam nhân kết hôn." Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi cũng xoắn xuýt. Là lấy, trước đó hắn không nghĩ tới việc này, nhưng bây giờ tưởng tượng, giống như đích xác thật phiền toái. Mình nên lựa chọn kết hôn với ai đâu? Kết hôn với ai cùng không kết hôn với ai, đối với nữ nhân nhóm đến nói, đều là một loại tổn thương. Đã như vậy, vậy liền cùng mình tất cả nữ nhân đều kết hôn đi, dạng này đối với người nào đều công bằng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nói: "Khuynh Thành, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ." "Kia cái khác tỷ muội đâu?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Ta cũng sẽ cho các nàng một cái thịnh đại hôn lễ." Diệp Phi kiên định nói: "Ta sẽ không để cho ta bất kỳ một cái nào nữ nhân nhận ủy khuất, cái này là lời hứa của ta." "Ngươi cảm thấy tại Hoa Hạ sẽ cho phép dạng này chuyện phát sinh?" Cố Khuynh Thành không nói hỏi. "Ai nói muốn tại Hoa Hạ rồi?" Diệp Phi bĩu môi, hỏi lại câu. "Không tại Hoa Hạ, vậy ngươi muốn ở đâu?" Cố Khuynh Thành cảm giác có chút không hiểu đâu. Diệp Phi cười thần bí, nói: "Cái này trước giữ bí mật. Bất quá, Khuynh Thành, xin ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người mặc vào áo cưới, ai cũng sẽ không rơi xuống." "Thật?" Cố Khuynh Thành chớp chớp đôi mắt đẹp, bên trong giống như đang lóe ánh sáng. "Thật?" Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Cố Khuynh Thành trên khỏe miệng giường, lộ ra một vòng rung động lòng người tiêu dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phi sớm địa đã ra khỏi giường. Đang tắm tắt rửa mặt về sau, Diệp Phi lại bồi Cố Tiểu Nhiễm luyện một lát công, luyện qua công lại làm nhanh lên tốt bữa sáng. Làm xong bữa sáng về sau, Diệp Phi liền chạy tiến vào gian phòng của mình bên trong. Hôm nay dù sao cũng là Tào Văn Giáp đại hôn, mình làm huynh đệ, hay là phải xuyên hơi đoan chính một điểm. Thế là, Diệp Phi lần đầu tiên từ một cái cũ kỹ vải bạt túi hành lý bên trong xuất ra một bộ jeans lao đầu kia đặc biệt vì hắn đo thân mà làm hưu nhàn đồ vest. Mặc đồ vest về sau, Diệp Phi đối toàn thân kính chiếu chiếu. Đặc biệt cắt xén phong cách, một châm một tuyến đều lộ ra nghiêm cẩn cùng tự nhiên, xuyên tại Diệp Phi trên thân, ngắn gọn, nhẹ nhàng khoan khoái, chu đáo, vừa vặn, cương nhu cùng tồn tại. Nhìn qua không chỉ có tuấn lãng, mà lại cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Diệp Phi vuốt một chút tiểu tóc, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, ừm, không sai không sai, quả thực không thể lại xoái. Sau đó, Diệp Phi liền đi ra gian phòng. Khi Diệp Phi từ gian phòng bên trong đi ra đến một khắc này, ngồi tại phòng ăn ngay tại ăn điểm tâm Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người đồng thời quay đầu nhìn sang. Phúc. Cố Tiểu Nhiễm vừa uống một ngụm sữa bò, khi thấy Diệp Phi một khắc này, trực tiếp liền phun tới. Không chỉ có là Cố Tiểu Nhiễm, liền ngay cả Cố Khuynh Thành cũng nhìn ốc. Ông trời ơi! Phi ca, cái này cái này cái này! Đây là người sao? Cố Tiểu Nhiễm bôi đem miệng nhỏ, kinh hô một tiếng, ngươi làm sao trở nên đẹp trai như vậy rồi? Một bên Cố Khuynh Thành mặc dù không có biểu hiện được khoa trương như vậy, nhưng ý nghĩ trong lòng lại là giống như Cố Tiểu Nhiễm. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, không nghĩ tới gia hỏa này đổi áo liền quần, vậy mà như vậy xuất khí, thật không nghĩ tới đâu. Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm lời nói, Diệp Phi mắt trợn trắng lên, tức giận nói, cái gì gọi là trở nên đẹp trai như vậy rồi? Khó nói ta bình thường không đẹp trai sao? Không đẹp trai. Cố Tiểu Nhiễm quả quyết địa lắc đầu, sau đó nói, bất quá, Phi ca, hôm nay là ngươi đẹp trai nhất thời điểm. Nhìn thấy ngươi vừa rồi đi tới, ta còn tưởng rằng nhìn lầm người nữa nha. Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm tán dương, Diệp Phi cảm giác tâm lý có chút lâng lâng, liền quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, hỏi, Khuynh Thành, ngươi cảm thấy ta cái này áo liền quần kiểu gì? Tạm được bình thường. Cố Khuynh Thành mặt không thay đổi về nói, chỉ là vẫn được. Diệp Phi vốn cho rằng Cố Khuynh Thành cũng sẽ đối với mình dừng lại mấy khen, nào biết đạo nữ nhân liền dùng câu vẫn được bình thường liền đem mình cho đổi. Lúc đầu chỉ là vẫn được a. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, dò xét mắt Diệp Phi, nói, xem ra cuối cùng là giống người chương 2002, đánh đồng. Chương 2002, đánh đồng. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi lập tức liền im lặng. Hợp lấy mình trước kia còn không giống người rồi. Không nghĩ tới cô nàng này miệng vậy mà như thế tổn hại, trước kia làm sao không có phát hiện. Đương nhiên, Diệp Phi cũng không có đi cùng Cố Khuynh Thành so đo, mà là kẹp cái trứng trần nước sôi bắt đầu ăn. Phi ca, ngươi hôm nay xuyên được đẹp trai như vậy, là muốn đi làm gì nha? Cố Tiểu Nhiễm chớp linh động mắt to, tò mò hỏi. A, ta một bằng hữu hôm nay kết hôn, chờ một lúc ta muốn đi tham gia hôn lễ của hắn. Diệp Phi mơ hồ không rõ địa về nói. Thì ra là thế. Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, sau đó một mặt ước mơ mà nói, lúc nào ta cũng có thể cùng ta thích người kết hôn đâu. Đến kia một ngày, chỉ sợ ta sẽ là toàn thế giới người hạnh phúc nhất đi. Nói, Cố Tiểu Nhiễm còn nghiêng mắt nhìn Diệp Phi vài lần. Diệp Phi làm sao ta không biết nha đầu này ý nghĩ, cho nên tranh thủ thời gian quay đầu qua, giả vờ như cái gì cũng không biết đạo dáng vẻ. Một bên Cố Khuynh Thành thấy cảnh này, tựa hồ phát giác được một chút cái gì. Nàng nhăn nhăn mày liễu, nói với Cố Tiểu Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là hoàn thành việc học, chuyện kết hôn, không phải ngươi bây giờ nên cân nhắc." "Hì hì, tỷ, người ta cũng chỉ là ước mơ một chút nha." Cố Tiểu Nhiễm hì hì cười một tiếng, nói, "Nhanh lên ăn, ăn xong đi học đi, đừng cả ngày suy nghĩ lung tung." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói, Cố Tiểu Nhiễm phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, vùi đầu tiếp tục ăn. Ăn điểm tâm xong về sau, Diệp Phi lái xe đem Cố Tiểu Nhiễm đưa đến trường học, lại đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty. Sau đó, Diệp Phi đi tới công ty cổng, đốt một điếu thuốc, gọi điện thoại cho Sam. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. "Sam, ngươi chừng nào thì đến công ty?" Diệp Phi hỏi. "Vương, ta ngay tại trên đường, lập tức tới ngay." Sam cung kính đáp lại một tiếng. "Được, ta tại cửa ra vào chờ ngươi." Diệp Phi trả lời một câu, liền cúp điện thoại. Cùng mười mấy phút, chỉ gặp một cô mới tinh màu đen lao tư lai tư miễn ảnh từ nơi không xa lái tới. Nhu hòa lại trôi chạy thân xe đường cong, bóng loáng tinh tế thân xe, dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy, hấp dẫn vô số người qua đường ánh mắt. Diệp Phi chỉ là nhìn, liền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đây là một cái nhập khẩu đời thứ 8 hoàn toàn mới lao tư lai tư miễn ảnh, từ hộ khách, nghệ thuật gia cùng lao tư lai tư cộng đồng sáng tác, độc nhất vô nhị, đến tinh trí thuần, một xe một nghệ, kinh điển đạt đến lên dấu. Nó giá cả vượt qua 10 triệu, khắp nơi đều lộ ra điệu thấp xa hoa cảm giác. Đương nhiên, chiếc xe này cũng không phải Diệp Phi mua cho mình, mà là vì Tào Văn Giáp chuẩn bị tân hôn lễ vật. Đối đãi huynh đệ, Diệp Phi từ trước đến nay đều rất khẳng khái hào phóng. Về phần 10 triệu cấp bậc xe con, đối Diệp Phi đến nói cũng coi như không là cái gì. Rất nhanh, xe liền tại Diệp Phi trước mặt dừng lại. Cửa xe mở ra, Sam từ trên xe đi xuống, sau đó chỉ sau lưng chiếc này mới tinh lao tư lai tư miễn ảnh, cung kính hỏi, "Vương, xin hỏi ngài còn hài lòng không?" "Ừm, ta rất hài lòng." Diệp Phi gật đầu cười, sau đó vỗ vỗ Sam bả vai, nói, "Sam, vất vả, đi làm việc đi." "Vâng." Sam gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó liền rời đi. Đợi đến Sam rời đi về sau, Diệp Phi liền mở ra chiếc này mới tinh lao tư lai tư miễn ảnh, thẳng đến Quân Duyệt khách sạn. Cùng lúc đó, Quân Duyệt khách sạn, làm Linh Hải cấp cao nhất khách sạn 5 sao, ngày thường bên trong cũng thường xuyên sẽ tổ chức cỡ lớn hoạt động, hội nghị hoặc là hôn lễ, bầu không khí cũng là 10 điểm náo nhiệt. Nhưng hôm nay, Quân Duyệt khách sạn nên đón sự thượng náo nhiệt nhất một ngày. Bởi vì hôm nay là Thiết Huyết Minh đệ nhất quân sư Tào Văn Giáp đại hôn thời gian. Thiết Huyết Minh làm bây giờ Ninh Hải thế giới ngầm bá chủ, mà Tào Văn Giáp làm Thiết Huyết Minh đệ nhất quân sư, hôn lễ của hắn tự nhiên sẽ có rất nhiều người cổ động. Bất luận là trên đường kiêu hùng, giới kinh doanh đại lão, hay là giới chính trị đại lão, đều nhao nhao chạy đến tham gia trận này thịnh đại hôn lễ. Đương nhiên, đến tham gia cuộc hôn lễ này các đại lão, một mặt là bán Tào Văn Giáp mặt mũi, một phương diện khác cũng là nhìn Lôi Hổ mặt mũi. Đương nhiên, những cái kia đỉnh cấp các đại lão thì là xem ở Thiết Huyết Minh phía sau màn người cầm lái Diệp Phi mặt mũi. Cửa khách sạn, đội xe tụ tập, thuần một sắc đều là màu đen buôn chỉ hoặc là áo địch. Mở những xe này tới, đại bộ phận điểm đều là Ninh Hải cùng xung quanh tỉnh thị từng cái thế lực ngầm người. Trừ cái đó ra, còn có cái khác các loại xe sang, mở những xe này tới thì là giới kinh doanh cùng giới chính trị các đại lão. Lúc này, tại cửa khách sạn, Lôi Hổ, Tào Văn Giáp dẫn theo Thiết Huyết Minh một bang các cao tầng, ngay tại đón khách. Mọi người trên mặt đều mang tiêu dung, một mảnh vui mừng hớn hở. Ha ha, Lôi lão đại, ta tới rồi. Một cái đại lão mang theo một bang mặc thuần một sắc âu phục màu đen huynh đệ cười ha hả đi tới. Lý lão đệ, hoan nên hoan nên. Giữ lại một cái lớn đầu trọng, mặc một thân màu đen đồ vét, có chút dở dở ương ương Lôi Hổ nết miệng cười, thướng cái này đại lão chắc tay. Cái này đại lão lại cười ha ha nhìn về phía Tào Văn Giáp, nói, Tào quân sư, chúc mừng đại hôn, chúc ngươi cùng Ôn quân sư 100 năm tốt hợp, đến già đồ bạc. Ha ha, tạ ơn, Lý lão đại, hôm nay nhất định phải ăn ngon uống ngon chơi tốt. Mang theo một bộ kính đen Tào Văn Giáp cười chắc tay. Tốt tốt tốt. Cái này đại lão cười cười, sau đó mang theo một bang tiểu đệ đi vào quán rượu. Từng đám những khách nhân đều hướng Lôi Hổ bọn người bần an, lại hướng Tào Văn Giáp chúc, sau đó lục lục tiếp theo đi vào quán rượu. Khinh Hồng, Phi Ca lúc nào tới? Tào Văn Giáp nhìn về phía Lục Khinh Hồng, hỏi. Đúng à, Phi Ca làm sao còn chưa tới, đều có một thời gian thật dài không gặp, muốn chết Phi Ca. Trải lấy một cái đại bối đầu lưu man trách trách hô hô điệu nói. Lôi Hổ nhíu môi, nói, Phi Ca nếu là không đến, cái này không thể được. Vừa rồi ta cùng Phi Ca liên lạc qua, Phi Ca đã đang trên đường tới. Lục Khinh Hồng bề nói. Mọi người nghe xong, lúc này mới nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một cái Thiết Huyết Minh tiểu đệ hô to một tiếng, Thanh Môn lão đại Trần Tiên Sinh đến. Nương theo lấy một tiếng này hô to, cùng tất cả mọi người quay đầu nhìn qua. Chỉ gặp một nhóm thuần một sắc màu đen áo địch từ nơi không xa lái tới, chậm rãi dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, chỉ gặp mặc một thân màu đen đồ vét, dáng người trung cấp hơi gầy, hai mắt thâm thúy, khí chất xuất chúng, giữ lại một cái tóc hối cua trung niên mang theo 20 cái tiểu đệ đi xuống. Nhìn thấy nam tử trung niên này, ở đây rất nhiều người đều nhao nhao kinh hô lên. Ông trời của ta, đây không phải Thanh Môn lão đại Trần Phá Lô a? Lợi hại, không nghĩ tới Thanh Môn lão đại Trần tiên sinh đều đến cổ động. Xem ra, Thiết Huyết Minh hy vọng thật đúng là càng lúc càng lớn. Vậy cũng không, bây giờ Thiết Huyết Minh không chỉ có thống nhất Linh Hải, hơn nữa còn chiếm đoạt Thiên Hạ Minh. Nó thực lực tổng hợp tại Hoa Hạ Nam Bộ, có thể cùng Thanh Hồng hai môn đánh đồng. Ngay cả Thanh Môn đều đến, kia Hồng Môn có thể hay không tới người đâu. Đương theo lấy từng tiếng thán phục, Trần Phá Lỗ mang theo một đoàn người hướng phía Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp bọn người đi tới. Trên đường đi, có rất nhiều đại lão đều hướng Trần Phá Lỗ vân an, Trần Phá Lỗ chỉ là mặt không thay đổi gật đầu, xem như đáp lại. Lôi lão đại. Trần Phá Lỗ đi tới, hướng Lôi Hổ chắp tay. Trước kia, Trần Phá Lỗ căn bản là không có nghe nói qua Thiết Huyết Minh cái thế lực này, càng không nghe nói qua Lôi Hổ người như vậy. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, Thiết Huyết Minh thực lực đã có thể cùng bọn hắn Thanh Môn đánh đồng, cho nên hắn cũng giải trừ nét mặt hờn hố, đến đây chúc mừng. Đương nhiên, hắn lần này tới mục đích còn có một cái, đó chính là muốn gặp Thiết Huyết Minh phía sau màn người cầm lái. Hắn thật nghĩ gặp một lần, đến cùng là dạng gì một người, có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đem Thiết Huyết Minh dạng này một cái không có danh tiếng gì thế lực ngầm chế tạo thành bây giờ cự đầu. Thật không nghĩ tới Trần lão đại hôm nay vậy mà lại tới, chính là khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Lôi Hổ trên mặt tiêu dung, chắp tay. Nếu như đổi lại một năm trước, hắn nhìn thấy Trần Phá Lỗ, chỉ sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Nhưng hôm nay, hắn có thể thẳng tắp cái eo cùng Trần Phá Lỗ đối thoại, mà lại nội tâm không chút nào sợ hãi. Đây hết thảy đều thuộc về công tại Thiết Huyết Minh của khởi, cùng Diệp Phi cho hắn lực lượng. Trần Phá Lỗ cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Tào Văn Giáp, nói, Tào quân sư, chúc mừng. Chương 2003, mặt mũi quá lớn. Chương 2003, mặt mũi quá lớn. Đa tạ Trần lão đại chúc mừng. Tào Văn Giáp không kiêu ngạo không tự ti địa đáp lại một tiếng. Không sai không sai, sớm nghe nói Thiết Huyết Minh đệ nhất quân sư, thần cơ diệu toán, bày mưu nghị kế, để vô số thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Phá Lỗ cười nhạt nói, Trần lão đại quá khen. Tào Văn Giáp cười cười, nói, Tào mỗ bây giờ có thể bị mọi người biết, đều dựa vào chúng ta Thiết Huyết Minh phát triển cùng lớn mạnh, bằng không, ta cũng chỉ là người bình thường một cái thôi. Ha ha, Tào quân sư còn rất là khiêm tốn a. Trần Phá Lỗ cười ha ha một tiếng, nửa thật nửa giả nói, Tào quân sư, ngươi có hứng thú hay không đến ta Thanh Môn, làm việc cho ta? Ngươi phải biết, ta thưởng thức nhất chính là người giống như ngươi mới. Tào Văn Giáp vừa mới chuẩn bị đáp lời, Lôi Hổ đi tới, nói, Trần lão đại, như ngươi loại này cách làm không dày đạo a, sao có thể vừa đến đã đào ta người đâu? Lôi lão đại, ngươi đừng kích động như vậy nha, ta chính là chỉ đùa một chút, không cần coi là thật. Trần Phá Lô cười khoát tay áo, mà nối nghiệp tiếp theo nói, huống hồ, nói trở lại, Tào quân sư muốn đi chỗ nào, kia là hắn tự do, đúng hay không? Lỡ như Tào quân sư nhìn chúng ta Thanh Môn đâu? Trần lão đại, đa tạ ngươi đối ta thưởng thức. Bất quá, Tào Mô đã nhận định Thiết Huyết Minh, kia Tào Mộ sinh là Thiết Huyết Minh người, chết là Thiết Huyết Minh quỷ, cả đời này ta cũng sẽ không rời đi Thiết Huyết Minh. Tào Văn Giáp nói. Trần Phá Lâu nghe xong, sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả nhìn về phía Lôi Hổ, nói, Lôi Lão Đại, ta thật là ao ước ngươi, có dạng này một cái trung tâm thủ hạ. Đối với dạng này nhân tài, Trần Mộ thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Trần Lão Đại, lời này ngươi coi như nói sai. Lôi Hổ khoát tay áo, cao giọng nói, Thiết Huyết Minh mỗi người đều là ta Lôi Hổ huynh đệ, cũng không phải là thủ hạ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Phá Lâu cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, Lôi Lão Đại, không biết hôm nay có thể nhìn thấy vị tiên sinh kia. Trần Lão Đại mời tiến vào khách sạn hơi cùng một lát, ta phi ca lập tức tới ngay. Lôi Hổ đáp lại một tiếng, đã vị tiên sinh kia còn chưa tới, vậy ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ tại cửa ra vào cùng đi. Trần Phá Lô nói liền đứng ở một bên cùng Lôi Hổ bọn người cùng một chỗ cùng. Đã Trần Phá Lô nhất định phải các loại, Lôi Hổ mấy người cũng có bao nhiêu nói cái gì. Dù sao, trong lòng bọn họ, phi ca đáng giá đãi ngộ như vậy. Chỉ bất quá, cửa khách sạn cái khác thế lực ngầm các đại lao đều rất nghi hoặc. A, Trần tiên sinh đây là muốn cùng ai vậy? Ta không biết ta, hẳn là tại cùng một vị đại nhân vật nào đó đi. Đại nhân vật? Đến cùng là cái nào đại nhân vật có thể để cho Trần tiên sinh tự mình chờ đợi? Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận, bởi vì Trần Phá Lô mang theo người đứng tại cổng, không tiến vào khách sạn, cái khác đại bộ phận điểm thế lực các đại lao cũng không dám tiến vào khách sạn, đều đi theo đứng tại cổng cùng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rốt cuộc muốn cùng ai, nhưng đã có thể để cho Trần Phá Lô tự mình chờ đợi người, khẳng định là không tầm thường đại nhân vật. Cho nên, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái kia đại nhân vật đến cùng là ai. Thời gian còn tại từng giây từng phút địa trôi qua, cửa khách sạn tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều. Mà lại, tụ tập tại cửa khách sạn người, trừ những cái kia thế lực ngầm các đại lao, còn có một số giới kinh doanh đại lao cùng giới chính trị đại lao. Bởi vì, tại Ninh Hải cùng xung quanh tỉnh thị, có rất nhiều người đều biết Thiết Huyết Minh phía sau có một cái chân chính trưởng khống giả, hơn nữa còn có rất nhiều người biết cái kia trưởng khống giả gọi Diệp Phi. Nhưng là, có rất nhiều người đều chưa thấy qua Diệp Phi, cho nên hôm nay đều muốn tận mắt mắt thấy vị này giàu có sắc thái truyền kỳ đại nhân vật. Đối với dạng này nhân vật, bọn hắn tự nhiên đều muốn giao hảo. Đúng lúc này, một cái Thiết Huyết Minh tiểu đệ vừa lớn tiếng hô lên. Hồng Môn lão đại Lâm tiên sinh đến. Nghe tới thanh âm, cửa khách sạn tất cả mọi người chấn động trong lòng, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn qua. Chỉ gặp một cái thuần một sắc màu đen xe Mercedes đội từ nơi không xa lái tới, sau đó chậm rãi dừng ở cổng. Cửa xe mở ra, một người mặc một thân màu xám tiểu áo tôn trung sơn, dáng người thẳng, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn, tóc mai điểm bạc, khí chất xuất chúng lại nho nhã nam tử trung niên từ trên xe đi xuống. Nam tử trung niên này trong lúc giơ tay nhấc chân đều có mang theo một cỗ siêu nhiên khí thế, hùng hậu nội liễm, nhất là hắn cặp mắt kia, tinh mang lấp lóe, làm cho không người nào có thể cùng nó đối mặt. Hắn chính là Hồng Môn bây giờ người cầm lái, Lâm Cổ Tùng. Mà đi theo sau Lâm Cổ Tùng thì là một cái tuấn lãng tuổi trẻ nam tử, giữa lông mày đều cùng Lâm Cổ Tùng có chút tương tự. Người trẻ tuổi này chính là Lâm Cổ Tùng nhi tử, cũng là nhất có nhìn trở thành Hồng Môn đời tiếp theo người cầm lái Lâm Cửu Tiêu. Về phần đi theo Lâm Cổ Tùng cùng Lâm Cửu Tiêu sau lưng Hồng Môn tiểu đệ thì là mỗi người mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn màu đen, từng người cao mã đại, dáng người thẳng, khí chất cùng cái khác lưu manh có khác biệt về bản chất. Trời ạ, ngay cả Hồng Môn lão đại Lâm tiên sinh đều đến rồi. Cái này Thiết Huyết Minh mặt mũi thật đúng là lớn a. Hồng Môn thế nhưng là truyền thừa 100 năm khổng lồ câu lạc bộ, thực lực càng làm cho người theo không kịp. Theo đạo lý đến nói, coi như Hồng Môn muốn hướng Thiết Huyết Minh chúc mừng, cũng không cần đến Lâm tiên sinh tự mình đến đây đi. Chính là nói a, Lôi Hổ mặt mũi giống như cũng không có lớn như vậy a. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người cảm giác rất kỳ quái. Dù sao, Hồng Môn lực ảnh hưởng thế nhưng là tương đương chí lớn, mà lại Hồng Môn cùng bình thường thế lực ngầm sớm đã có khác biệt về bản chất. Không ít người đều cảm thấy, Trần Phá Lô hẳn là tại cùng Lâm Cổ Tùng đến. Dù sao, Hồng Môn lão đại Lâm Cổ Tùng đích xác có mặt mũi này. Lúc này, ở đây các đại lão đều nhao nhao đi lên trước, cùng Lâm Cổ Tùng chào hỏi, Hàn Huyên, Nghị Hôn, cái nhìn quen mắt. Lâm Cổ Tùng cũng không có cái gì giá đỡ, mà làm mỉm cười đáp lại, nho nhã khí chất cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Hàn Huyên một phen về sau, Lâm Cổ Tùng liền dẫn người hướng phía Lôi Hổ bọn người đi tới. Lôi lão đại, Tào quân sư, chúc mừng chúc mừng. Lâm Cổ Tùng cười chắp tay. Lâm tiên sinh hôm nay có thể cổ động, đây là chúng ta Thiết Huyết Minh vinh hạnh. Lôi Hổ thần thái cung kính nói. Dù sao Hồng Môn uy vọng cùng thực lực bày ở chỗ này, Lôi Hổ coi như lại tiêu ngạo, tại đối mặt Lâm Cổ Tùng thời điểm, hay là phải bảo trì tôn trọng. Cảm tạ Lâm tiên sinh đến, cũng tạ ơn Lâm tiên sinh chúc mừng. Tào Văn Giáp cũng cung kính nói. Lâm Cổ Tùng cười cười, khoát tay áo, nói, tất cả mọi người là bằng hữu, đừng như vậy khách khí. Các ngươi nếu là tại khách khí như vậy, làm cho ta cũng không dám đi vào. Người ở chỗ này nghe xong, đều cười ha ha. Trần lão đệ, làm sao ngay cả ngươi cũng tới rồi? Lâm Cổ Tùng nhìn về phía Trần Phá Lỗ, có chút hiếu kỳ. Ha ha, Lâm tiên sinh, ta thu được thư mời, tự nhiên là tới. Trần Phá Lỗ cười cười, khép mắt nói, mà lại, ta nghĩ Lâm tiên sinh đến cái này bên trong, chỉ sợ hẳn là cùng ta có ý tưởng giống nhau a. Ồ, kia Trần lão đệ nói một chút, ta ý nghĩ là cái gì? Lâm Cổ Tùng cười hỏi. Lâm tiên sinh, chắc hẳn ngươi cũng là vì gặp một lần vị tiên sinh kia a. Trần Phá Lỗ cười ha hả nói, xem ra chúng ta thật đúng là nghĩ đến cùng một chỗ đi. Lâm Cổ Tùng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lôi Hổ, hỏi, Lôi lão đại, xin hỏi vị kia đến chưa? Lâm tiên sinh, phi ca ngay tại trên đường, hẳn là lập tức tới ngay. Lôi Hổ về nói, tốt ta, nếu nói như vậy, vậy ta ở chỗ này chờ một lát. Lâm Cổ Tùng nghe xong, liền dẫn Hồng Môn người đứng tại một bên chờ đợi. Lúc này, ở đây các đại lao thấy Lâm Cổ Tùng đều đi theo cùng một chỗ cùng lên, cả đám đều mở bức. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, Trần Tiên Sinh bọn hắn chờ không phải Lâm Tiên Sinh? Cái này xem xét cũng không phải là a. Thế nhưng là kỳ quái, đến cùng là ai có lấy mặt mũi lớn như vậy, vậy mà có thể để cho Lâm Tiên Sinh cùng Trần Tiên Sinh hai vị đỉnh cấp đại lao tự mình chờ đợi a? Ông trời của ta, chẳng lẽ là cái gì đại lãnh đạo muốn tới? Thế nhưng là không đúng, Lâm Tiên Sinh năng lượng cũng không nhỏ, đại lãnh đạo cũng không có mặt mũi lớn như vậy à? Mọi người ở đây đều sợ hãi thán phục, nghi hoặc, không hiểu thời điểm, chỉ gặp một cỗ mới tinh màu đen lao tư lai tư viễn ảnh từ đằng xa lái tới. Rất nhanh, chiếc kia màu đen lao tư lai tư viễn ảnh liền dừng ở cổng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến trên chiếc xe này. Lúc này, cửa xe mở ra, một người mặc một thân hưu nhàn đồ vét, dáng người gầy gò thẳng tắp, mắt như tinh thần, dáng dấp hơi bị đẹp trai tuổi trẻ nam tử ngậm một điếu thuốc, đi xuống xe. Chương 2004, đại danh đỉnh đỉnh. Chương 2004, đại danh đỉnh đỉnh. Khi nam tử trẻ tuổi này đi xuống xe lúc, ở đây một đại bộ phận điểm người đều có chút ngượng bức, không rõ cái này tao khí mười phần, ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc giá hỏa đến cùng là ai. Nhưng mà, khi Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp bọn người nhìn thấy người trẻ tuổi này, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Phi ca, Phi ca, ngươi nhưng rốt cục đến rồi. Phi ca, mọi người liền chờ ngươi. Lôi Hổ bọn người hô to một tiếng, sau đó cũng không nói hoài tới thất thố, toàn bộ đều tiến lên đón. Dù sao, Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp cùng Thiết Huyết Minh người là thật có quá lâu không thấy Diệp Phi. Bọn hắn đều rất nhớ Diệp Phi. Lần nữa nhìn thấy Lôi Hổ bọn người, Diệp Phi trên mặt cũng toát ra đã lâu tiểu dung. Mặc dù bọn gia hỏa này so ra kém những cái kia thế giới ngầm đại nhân vật, nhưng bọn hắn đều là huynh đệ của mình, cũng là mình đi tới Ninh Hải về sau sớm nhất nhận biết một đám người. Diệp Phi ném đi tàn thuốc, đi tới, cười ha hả nói, "Tiểu Lôi, không tệ lắm, hiện tại càng ngày càng có đại ca phong phạm." "Hắc hắc, Phi ca, cái này đều dựa vào dạy bảo của ngài, bằng không nào có hiện tại ta a." Lôi Hổ cười ha hả gãi gãi đầu. "Mọi dợ, ngươi tiểu tử này gần nhất trôi qua thật dễ chịu nha, thân thể đều dài mập một vòng." Diệp Phi cười cười, lại nhìn về phía một bên Lưu Man. "Phi ca, ngươi đừng nói, ta cũng chính buồn rầu đâu." Lưu Man bĩu môi nói. Diệp Phi lại cùng Khương Siêu bọn người lên tiếng chào hỏi, cuối cùng liền nhìn về phía Tào Văn Giáp. "Văn Giáp, chúc mừng." Diệp Phi mỉm cười nói một câu, sau đó cầm trong tay chìa khóa xe ném cho Tào Văn Giáp, nói, "Văn Giáp, ngươi kết hôn ta cũng không biết đưa cái gì tốt, cho nên ta để người từ nước ngoài làm một chiếc xe, coi như là tân hôn của ngươi lễ vật." Tào Văn Giáp tiếp nhận chìa khóa, lại nhìn chiếc kia mới tinh lao tư lai tư, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn một chút liền biết chiếc này lao tư lai tư nguyên ảnh giá trị. Đây tuyệt đối là 10 triệu cấp bậc siêu cấp lì mụ xỉn a. Tào Văn Giáp từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Phi ca, ngươi người có thể đến, ta cùng Nguyện Doanh liền đã rất vui vẻ, phần lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận a." Nói, Tào Văn Giáp liền muốn cái chìa khóa xe trả lại Diệp Phi. "Văn Giáp, ngươi là huynh đệ của ta, tình nghĩa của chúng ta là có thể sử dụng tiền để cân nhắc sao?" Diệp Phi vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tào Văn Giáp, nói, "Nếu như ngươi không thu, vậy liền chứng minh ngươi không có coi ta là huynh đệ." Tào Văn Giáp nghe xong, lập tức không biết nên nói cái gì. Diệp Phi lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn thu cũng không phải, không thu cũng không phải, cảm giác rất khó khăn. "Văn Giáp, đây là Phi ca một phần tâm ý, mà lại, ngươi vì Thiết Huyết Minh trả giá rất nhiều, đây cũng là ngươi nên được." Lôi Hổ cười tiếp câu. "Vậy được rồi, Phi ca, ta nhận lấy chính là." Tào Văn Giáp bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Diệp Phi cười vỗ vỗ Tào Văn Giáp bả vai, nói, "Thiết Huyết Minh thiếu không được ngươi, về sau tiểu Lôi còn phải dựa vào ngươi kế tiếp theo phụ tá a." "Ừm, Phi ca, ta nhất định sẽ hảo hảo phụ tá Lôi ca." Tào Văn Giáp kiên định nói nói. "Phi ca, ngươi lúc nào cũng có thể đưa ta một cốt như thế tào khí xe a." Lúc này, Lưu Man mắt ba ba nhìn mắt trước kia lao tư lai tư miễn ảnh, hỏi một câu. "Mọi dợ, ngươi chừng nào thì kết hôn, ta liền lúc nào đưa." Diệp Phi cười nói. "Thật?" Lưu Man nghe xong, con mắt đều phát sáng lên. "Đương nhiên là thật." Diệp Phi nói. "Kia một lời đã định." "Một lời đã định." Diệp Phi buồn cười nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, Lâm Cổ Tùng mang theo Lâm Cửu Tiêu cùng một đám con cháu toàn bộ đi tới. "Tiểu Diệp, đã lâu không gặp." Lâm Cổ Tùng mỉm cười nhìn về phía Diệp Phi. "Lâm tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a." Diệp Phi cười nói. "Lần trước ta không phải đã nói rồi sao, ta và ngươi là bằng hữu, Thiết Huyết Minh cũng là bằng hữu của chúng ta. Hôm nay Tào quân sư đại hôn, ta đương nhiên qua được đến chúc." Lâm Cổ Tùng cười sang sảng nói nói. "Lâm tiên sinh, vậy hôm nay ngươi nhưng nhất định phải ăn ngon uống ngon." Diệp Phi nói. "Có thể a." Lâm Cổ Tùng gật gật đầu, nói, "Tiểu Diệp, hôm nay chúng ta thật vất vả tập hợp một chỗ, đợi chút nữa nhất định phải hảo hảo uống một chén." "Không có vấn đề." Diệp Phi trực tiếp đáp ứng xuống. Dù sao, Thiết Huyết Minh có thể cùng Lâm Cổ Tùng giao hảo, đối Thiết Huyết Minh cũng rất có lợi. Mà lại, đối với Lâm Cổ Tùng, Diệp Phi cũng vẫn là rất tôn kính. Ngay tại Diệp Phi cùng Lâm Cổ Tùng hàn huyên thời điểm, Trần Phá Lô cũng mang theo một đoàn người đi tới. "Diệp tiên sinh ngươi tốt." Trần Phá Lô đi lên trước, cười hướng Diệp Phi đưa tay ra. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là?" Diệp Phi cũng chưa từng thấy qua Trần Phá Lô, cho nên không biết. "Ha ha, Diệp tiên sinh, ta gọi Trần Phá Lô." Trần Phá Lô cười đáp lại. "Trần Phá Lô?" Diệp Phi thoáng tưởng tượng, liền phản ứng lại, nguyên lai là Thanh Môn lão đại Trần tiên sinh a, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Nói, Diệp Phi liền đưa tay cùng Trần Phá Lô nắm một chút. Trần Phá Lô dò xét mắt Diệp Phi, cười nhạt nói, "Trần mộ sớm đã nghe nói qua Diệp tiên sinh đại danh, hôm nay gặp mặt, Diệp tiên sinh quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Khó trách Thiết Huyết Minh có thể tại ngươi dẫn đầu dưới phát triển lớn mạnh, thay thế thiên hạ mình, trở thành mới cự đầu. Diệp Phi giang tay ra, nói, Trần tiên sinh nói đùa, Thiết Huyết Minh có thể có được hôm nay quy mô, đều dựa vào các huynh đệ mình dốc sức làm, ta cũng không có làm cái gì. Diệp tiên sinh, ngươi nói như vậy cũng quá khiêm tốn. Trần Phá Lô cười lắc đầu, nói, hiện nay, tại Ninh Hải cùng xung quanh tỉnh thị thế lực ngầm, chỉ sợ đã không ai không biết Diệp tiên sinh đại danh đi. Diệp tiên sinh, ta rất tình nguyện cùng ngươi kết giao bằng hữu, chúng ta thanh môn cũng nguyện ý cùng các ngươi Thiết Huyết Minh kết giao bằng hữu, ta không biết Diệp tiên sinh ý như thế nào. Ta Diệp Phi từ trước đến nay thích kết giao bằng hữu, đã Trần tiên sinh để mắt chúng ta Thiết Huyết Minh, vậy chúng ta làm bằng hữu cũng rất tốt. Diệp Phi về nói, Diệp tiên sinh, vậy chúng ta sau này sẽ là bằng hữu rồi. Tự nhiên là. Diệp Phi gật đầu cười. Giờ này khắc này, cửa khách sạn một chút các đại lao đều bị chấn kinh đến. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Thanh Hồng hai môn đại lao vậy mà là vì cùng người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào a? Vậy mà có thể để cho Lâm tiên sinh cùng Trần tiên sinh như thế đối đãi? Một cái đại lao tò mò hỏi. Lao Trương, ngươi cái này cũng không biết đạo. Một cái khác đại lao đội vàng nói, các ngươi coi là Thiết Huyết Minh phát triển cho tới bây giờ quy mô dựa vào là ai? Không phải Lôi Hổ a? Có nhân đạo. Đánh rắm. Cái này đại lao trợn trắng mắt, nói, Thiết Huyết Minh trước kia chỉ là cái nhị lưu thế lực, hay là nửa chết nửa sống cái chủng loại kia. Chỉ bất quá, về sau, bởi vì cái này người trẻ tuổi xuất hiện, Thiết Huyết Minh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng chính bởi vì có người trẻ tuổi này dẫn đầu, Thiết Huyết Minh mới có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong triệt để bay lên. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này chính là truyền đi sôi trào dương dương dưới mặt đất chiến thần Diệp Phi? Có người kinh hô một tiếng. Đúng, hắn chính là Diệp Phi. Cái này đại lao sùng kính địa đáp lại một câu. Ở đây tất cả các đại lao nghe xong, trên mặt lập tức toát ra điên cuồng vẻ sùng bái, tranh thủ thời gian xuống lại đi qua, bắt đầu hướng Diệp Phi chào hỏi. Về phần Diệp Phi, sửng sốt im lặng. Hắn lúc đầu chỉ là muốn tới đây tham gia Tào Văn Giáp hôn lễ, làm sao hiện tại xem xét, làm cho giống như fan hâm mộ hội gặp mặt như. Bất quá, đã người ta nhiệt tình như vậy, mình cũng không tốt không cho người ta mặt mũi, chỉ có thể bất đắc dĩ ứng phó. Mọi người tại bên ngoài quán rượu hàn huyên một hồi về sau, lúc này mới lục lục tiếp theo đi vào quán rượu. Khách sạn tầng 1 đại sảnh đã bị Lôi Hổ toàn bao trận, nhưng bởi vì người tới quá nhiều, cho nên to lớn khách sạn vậy mà có vẻ hơi chen chúc. Đối với trước mắt một màn này, khách sạn các nhân viên làm việc cũng đều bị chấn động đến. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thịnh đại hôn lễ. Thời gian còn tại trôi qua, nương theo lấy lãng mạn tiếng âm nhạc vang lên, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Lúc này, Diệp Phi cùng Lôi Hổ bọn người đứng tại phía dưới, nhìn xem trên đài Tào Văn Giáp cùng Ôn Nguyệt Doanh, trên mặt đều lộ ra tiêu dung. Nhất là Lôi Hổ bọn người, hốc mắt đều ướt át. Dù sao, hôn trên đường, trôi qua đều là nơm nớp lo sợ sinh hoạt, trôi qua đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên sinh hoạt. Tình yêu, đối với bọn hắn đến nói thật rất xa xỉ. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy Tào Văn Giáp cùng Ôn Nguyệt Doanh có thể tiến tới cùng nhau, đều đánh đáy lòng bên trong vì Tào Văn Giáp cảm thấy cao hứng. Dạng này, chỉ ít chứng minh, bọn hắn lưu manh, cũng có thể có được thuộc về mình tình yêu cùng gia đình. Chương 2005, không mời mà tới. Chương 2005, không mời mà tới. Liền ngay cả Diệp Phi, khi nhìn đến trên đài ấm áp một màn lúc, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Hôm qua, khi Cố Khuynh Thành đưa ra muốn kết hôn thời điểm, hắn còn không có nghĩ như vậy pháp, chẳng qua là cảm thấy kết hôn chính là cho mình cùng chúng nữ nhân của mình một cái công đạo thôi. Nhưng hôm nay, tại tận mắt chứng kiến Tào Văn Giáp hôn lễ về sau, Diệp Phi trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Kết hôn cũng không chỉ là một cái hình thức, nó là tình yêu một loại thăng hoa, càng là đối với tương lai hạnh phúc một loại canh gác. Xem ra, mình cùng các nữ nhân hôn lễ, mình là phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liếc mắt Lôi Hổ đám này đại lao thô nhóm, nói, Tiểu Lôi, Khương Siêu, Lưu Man, các người cũng lao đại không tiểu, đừng có lại đơn lấy, mau chóng tìm người mình thích, kết hôn đi. Lôi Hổ nết nết miệng, cười ha hả nói, Phi ca, trước kia ta đều không có kết hôn ý nghĩ, nhưng bây giờ ta có ý nghĩ này. Ta Lôi Hổ chính là đại lao thô một cái, nhưng ta cũng hy vọng có thể tìm nàng dâu, tổ kiến cái gia đình, kết hôn sinh con. Khương Siêu cùng Lưu Man mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, đồng ý Lôi Hổ nói lời. Diệp Phi, ngươi chừng nào thì có thể cho ta một cái hôn lễ đâu? Đúng lúc này, một cái dễ nghe giọng nữ truyền tới. Nghe tới thanh âm này, Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy một người mặc một đầu tiểu hắc váy, xoa tóc dài, khí chất xuất chúng, lạnh diệm gợi cảm Lý Thi Vận chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Lý Thi Vận, ở đây rất nhiều người mắt đều nhìn thẳng. Bất quá, khi mọi người biết Lý Thi Vận là Diệp Phi nữ nhân lúc, từng cái lập tức bỏ đi không tốt suy nghĩ. Đầu tư tốt. Nhìn thấy Lý Thi Vận đi tới, Lôi Hổ bọn người nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Sau đó lập tức cho Diệp Phi cùng Lý Thi Vận nhường ra một cái không gian. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu, vừa rồi làm sao không thấy được ngươi? Diệp Phi hỏi. Vừa rồi ta cùng với Nguyệt Doanh. Lý Thi Vận trả lời một câu, sau đó cảm thán nói, mặc dù Nguyệt Doanh là quân sư của ta, nhưng nàng cũng là ta tốt nhất tỉ muội. Bây giờ nàng muốn kết hôn, ta tự nhiên có rất nhiều lời muốn cùng nàng trò chuyện. Văn Giáp là một người đàn ông tốt. Diệp Phi nói. Ta biết. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, nói, cho nên, ta cảm thấy hai người bọn hắn rất xứng đôi. Ừ, đích xác rất xứng đôi. Hai cái cao như vậy trí thông minh người cùng một chỗ, vậy bọn hắn về sau hải tử chỉ sợ không được. Diệp Phi trêu ghẹo nói. Diệp Phi, ngươi đừng đem thoại đề giật ra, ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta mới vừa rồi đâu. Lý Thi Vận hờn rồi nói. Ai nha, Phi ca, ngươi chừng nào thì có thể cùng tẩu tử kết hôn a? Chúng ta vẫn chờ ăn kẹo mừng đâu, Phi ca cùng tẩu tử hôn lễ nhất định phải càng long trọng hơn, tối thiểu nhất cũng muốn để toàn thế giới đều biết. Lôi Hổ cùng Lưu Man mấy tên này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cả đám đều trêu chọc. Chính các ngươi vấn đề cá nhân đều không có giải quyết, còn quản lên ta đến, tất cả im miệng cho ta. Diệp Phi trừng mắt nhìn Lôi Hổ bọn người. Mấy tên này lập tức ngậm miệng lại. Nói đi, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ta kết hôn? Lý Thi Vận thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, lại hỏi câu. Nghe tới Lý Thi Vận vấn đề, Diệp Phi lập tức bất đắc dĩ. Bởi vì hôm qua Cố Khuynh Thành cũng hỏi qua vấn đề giống như trước. Xem ra hôn lễ đối một nữ nhân thật rất trọng yếu. Diệp Phi đón Lý Thi Vận ánh mắt, nhu hòa cười một tiếng, nói: Yên tâm đi, Thi Vận, ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ. Thật. Lý Thi Vận liếc mắt Diệp Phi, nói: Vậy ngươi những nữ nhân khác làm sao bây giờ? Giống như ngươi. Diệp Phi cười cười, nói: Ta sẽ cho mọi người một cái hoàn mỹ nhất hôn lễ. Ta làm sao nghe được cảm giác ngươi là tại lừa gạt người đâu? Lý Thi Vận nhăn nhăn mày liễu. Ta phát hiện, ta tuyệt đối không có lừa gạt người. Diệp Phi trịnh trọng nói: Ta nói sẽ cho mọi người một cái hoàn mỹ hôn lễ, vậy ta tuyệt đối nói được thì làm được. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, bởi vì hắn từ Diệp Phi mắt bên trong nhìn thấy chính là chân thành, mà không phải lừa gạt. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận làm ồn thanh âm từ bên ngoài quán rượu truyền vào. Các ngươi đã không có thư mời, vậy các ngươi không cho phép đi vào. Ai nói nhất định phải có thư mời mới có thể đi vào rồi? Tại toàn bộ Hoa Hạ, còn không có ta đi địa phương mà không đến được. Ta cảnh cáo các ngươi, cái này bên trong không phải là các ngươi có thể gây chuyện địa phương, thừa dịp chúng ta không có nổi giận, mau chóng rời đi cái này bên trong. Ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện a? Cút cho ta đi một bên. Nghe tới cái này làm ồn âm thanh, khách sạn đại sảnh bên trong âm nhạc ngừng lại, hôn lễ cũng tạm thời ngừng lại, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám lựa chọn hôm nay tới náo sự. Diệp Phi, Lý Thi Vận cùng Lôi Hổ mấy người cũng đều nhìn về phía cổng. Chỉ gặp một người mặc màu xám đồ bét, bên trong phối hợp một kiện áo sơ mi đen, dáng người trung cấp, tóc sau trải, khóe mắt giữ lại một đạo vết sẹo, biểu lộ hung ác nam tử trung niên dẫn một đám người cao mã đại, người mặc màu đen phục sức, sắc mặt lãnh khốc nam tử sải bước đi vào. Đám người này xem xét cũng không phải là phổ thông lưu manh. Nhìn thấy đám người này, Diệp Phi cùng Lôi Hổ bọn người hơi nhíu nhíu mày, ta không biết bọn giá hỏa này rốt cuộc là ai. Bất quá, ở đây Lâm Cổ Tùng, Trần Phá Lô cùng có một ít các đại lao thì là một chút liền nhận ra những người này. Kỳ quái, bọn giá hỏa này chạy thế nào đến nơi đây rồi? Lâm Cổ Tùng híp híp mắt, nói câu: "Lâm tiên sinh, bọn hắn là ai?" Diệp Phi tò mò hỏi. Lâm Cổ Tùng chậm rãi nói: "Gia hỏa này tên là Lý Mãn Sơn, ngoại hiệu Đao Ba Lang, là Cửu Long hội phó hội trưởng." "Cửu Long hội lại là cái gì câu lạc bộ?" Diệp Phi kế tiếp theo hỏi. "Cửu Long hội đúng đúng Hoa Hạ Bắc Bộ lớn nhất thế lực ngầm, mà Cửu Long hội lực lượng chủ yếu thì là tụ tập tại Đông Bắc ba tỉnh. Cửu Long hội người cầm lái tên là Tiết Thắng Thiên, ngoại hiệu Cửu Văn Long, là cái nổi tiếng nhân vật." Lâm Cổ Tùng nhàn nhạt đáp lại nói: "Hoa Hạ Bắc Bộ lớn nhất thế lực ngầm. Ha ha, có chút ý tứ." Diệp Phi cười lạnh một tiếng, sau đó liếc mắt Lôi Hổ, hỏi: "Tiểu Lôi, ngươi mời Cửu Long hội người?" "Phi ca, chúng ta căn bản là không có cùng Cửu Long hội người có vắng lai, như thế nào lại mời bọn hắn đâu?" Lôi Hổ trả lời một câu, cũng có chút không nghĩ ra. "Đã không có mời, đó chính là không mời mà tới." Diệp Phi dương mắt nhìn về phía Lý Mãn Sơn bọn người, chuẩn bị nhìn xem bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. "Ai là Thiết Huyết Minh lão đại, cút ra đây cho ta." Lý Mãn Sơn vừa tiến đến, trực tiếp giống lớn một tiếng. Hơn nữa nhìn gia hỏa này thái độ liền biết, gia hỏa này cũng không phải tới tham gia hôn lễ, hoàn toàn là vì đến náo sự. Diệp Phi hướng Lôi Hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lạnh giọng nói: "Nhìn xem gia hỏa này muốn làm gì, không muốn bởi vì gia hỏa này nhiễu mọi người hào hứng." Lôi Hổ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Khương Siêu bọn người đi tới. "Hôm nay là huynh đệ của ta ngày đại hỷ, ta không biết các vị đến cái này bên trong đến cùng là muốn làm cái gì. Nếu như các ngươi nghĩ đến uống chén rượu mừng, chúng ta hoan nghênh. Nếu như các ngươi là đến gây chuyện, vậy các ngươi coi như đi nhầm địa phương." Lôi Hổ dương mắt nhìn về phía Lý Mãn Sơn, trong mắt không sợ hãi chút nào. Cho dù Cửu Long hội là Bắc Bộ lớn nhất thế lực ngầm, hắn cũng không sợ. Dù sao, cái này bên trong là địa bàn của bọn hắn. Cường Long không ép địa đầu xà. "Ngươi chính là Thiết Huyết Minh lão đại Lôi Hổ?" Lý Mãn Sơn một mặt xem thường nhìn về phía Lôi Hổ. "Ta chính là Lôi Hổ." Lôi Hổ nhẹ gật đầu. "Lôi Hổ, các ngươi Thiết Huyết Minh gần nhất giống như rất tú nha, quản được cũng thật sự là đủ rộng." Lý Mãn Sơn nhìn chằm chằm Lôi Hổ, âm dương quái khí nói câu: "Ta không rõ ngươi nói là có ý gì." Lôi Hổ trầm giọng nói: "Ngươi không rõ không quan hệ, ta để ngươi nhìn mấy người, ta nghĩ ngươi liền minh bạch." Lý Mãn Sơn nói câu, sau đó phủi tay, "Vào đi." Vừa dứt tiếng, chỉ gặp mấy cái mặt mũi bầm dập đi đứng bên trên băng thạch cao nam tử, tại mấy cái hán tử áo đen nâng đỡ từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy mấy người này, Lôi Hổ lập tức phản ứng lại. "Nguyên lai là mấy người các ngươi ra hỏa." Lôi Hổ sắc mặt lập tức trầm xuống. "Ha ha, xem ra ngươi là nhận ra bọn hắn." Lý Mãn Sơn cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Bọn hắn thế nhưng là chúng ta Cửu Long hội huynh đệ, nhưng các ngươi Thiết Huyết Minh người lại đem bọn hắn cho đánh thành dạng này. Hôm nay ta tới chỗ này chính là vì thay ta huynh đệ đòi lại một cái công đạo. Bọn gia hỏa này là gieo gió gặt bão." Lúc này, Khương Siêu đứng dậy, lạnh giọng nói: "Bọn gia hỏa này phá hư Ninh Hải thế giới ngầm quy củ, cho nên chúng ta mới phế cánh tay của bọn hắn cùng chân." Chương 2006, đối kháng chính diện. Chương 2006, đối kháng chính diện. Lý Mãn Sơn nghe xong, lập tức bật cười một tiếng, móc móc lỗ tai, nói: "Tới tới tới, lặp lại lần nữa, huynh đệ của ta làm sao rồi?" Khương Siêu sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa trầm giọng nói, bọn gia hỏa này hỏng chúng ta Ninh Hải thế giới ngầm quy củ.
Quy củ?
Lý Mãn Sơn vui tươi hớn hở cười một tiếng, nói, huynh đệ của ta làm sao liền phá hư quy củ?
Vậy ngươi phải hỏi một chút hảo huynh đệ của ngươi.
Lôi Hổ một mặt lanh khốc điệu tiếp một câu.
Các huynh đệ, các ngươi cho ta nói nói, các ngươi đến cùng làm cái gì, hỏng người ta quy củ à?
Lý Mãn Sơn âm dương quái khí nói.
Trong đó một cái trên cánh tay băng thạch cao nam tử lập tức nói, Lý gia, chúng ta không có làm gì, chẳng qua là tại cái này bên trong làm một chút buôn bán nhỏ, bọn hắn liền đem chúng ta cho đánh.
Đúng đúng đúng, mà lại bọn hắn còn nói với chúng ta, nếu là lần sau lại nhìn thấy chúng ta, liền muốn chơi chết chúng ta.
Một người dáng dấp xấu xí, trên đùi băng thạch cao nam tử vội vàng nói.
Lý Mãn Sơn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lôi Hổ bọn người, lạnh giọng nói, nghe tới đi, huynh đệ của ta nói chẳng qua là tại Ninh Hải làm một chút buôn bán nhỏ, liền bị các ngươi cho đánh.
Về tình về lý, cái này đều có chút không thể nào nói nổi a.
Mà lại, các ngươi Thiết Huyết Minh quản cũng quá rộng đi, chúng ta làm việc buôn bán của chúng ta, lại thế nào làm phiền các ngươi rồi.
Lôi Hổ một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Mãn Sơn, nói, nếu như nói các ngươi người chỉ là đơn thuần làm điểm buôn bán nhỏ, chúng ta tự nhiên sẽ không can dự. Thế nhưng là, các ngươi người tại chúng ta Ninh Hải thế giới ngầm buôn ma túy, này chúng ta đương nhiên muốn xem bảo.
Dù sao, hắn từ đầu đến cuối nhớ được Diệp Phi nói với hắn lời nói, có nhiều thứ không thể đụng vào.
Độc chính là trong đó một trong.
Mà lại, hắn cũng một mực theo Diệp Phi nói quy củ đến, đem Ninh Hải thế giới ngầm những này hoạt động toàn bộ loại bỏ.
Ha ha. Lý Mãn Sơn nghe xong, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lôi Hổ, nói, Lôi Hổ, ngươi coi ngươi là người nào?
Công dân tốt?
Hay là cớ rồi?
Con mẹ nó ngươi chẳng qua là một tên lưu manh đầu lĩnh, vậy mà tại trước mặt ta làm bộ đứng đắn.
Ngươi hỏi một chút chúng ta Hoa Hạ thế lực ngầm, cái kia không có làm loại này suy nghĩ.
Người khác làm thế nào, ta quản không được.
Lôi Hổ đón Lý Mãn Sơn ánh mắt, tiếng nổ nói, nhưng là, tại Ninh Hải thành phố, ta không cho phép bất luận kẻ nào làm cái này suy nghĩ.
Đây chính là chúng ta Ninh Hải thế giới ngầm quy củ, ai cũng không thể phá hư.
Ngươi nói lập quy củ liền lập quy củ rồi,
ngươi lại còn coi mình là nhân vật rồi.
Lý Mãn Sơn đưa tay chỉ vào Lôi Hổ cái mũi, đùa cợt nói, các ngươi Thiết Huyết Minh nhiều nhất cũng chỉ bất quá là một cái Ninh Hải thành phố bá chủ, mà chúng ta Cửu Long hội thế nhưng là toàn bộ ba tỉnh miền Đông Bắc bá chủ, ai mạnh ai yếu, khó nói tâm của ngươi bên trong liền không có điểm số.
Nghe tới Lý Mãn Sơn lời nói, Lôi Hổ thật sâu nhíu mày.
Đích xác, liền như là Lý Mãn Sơn nói như vậy, Thiết Huyết Minh thực lực hôm nay, xác thực không sánh bằng Cửu Long hội.
Dù sao, Cửu Long hội thế nhưng là phương Bắc dưới mặt đất bá chủ, mà lại phát triển thời gian muốn so Thiết Huyết Minh dài nhiều.
Thế nhưng là, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, Lôi Hổ tự nhiên không thể mất mặt mũi.
Tại thế giới dưới lòng đất hỗn, coi trọng nhất chính là mặt mũi, ném mặt mũi, người ta liền sẽ xem thường ngươi.
Trên thực tế, ở đây đại đa số người cũng đích thật là ôm xem kịch vui tư thái, muốn nhìn một chút Thiết Huyết Minh như thế nào cùng Cửu Long hội đánh cờ.
Lôi Hổ trầm mặt nhìn về phía Lý Mãn Sơn, cất giọng nói, "Vâng, ta thừa nhận, các ngươi Cửu Long hội thực lực đích xác mạnh hơn so với chúng ta Thiết Huyết Minh. Nhưng là, ngươi cũng đừng quên, cái này bên trong không phải ba tỉnh miền Đông Bắc, mà là Ninh Hải. Các ngươi nghĩ làm mưa làm gió, vậy liền chạy trở về các ngươi ba tỉnh miền Đông Bắc đi."
Cút, cút, cút.
Ở đây tất cả Thiết Huyết Minh tiểu đệ đều vung tay hô to, xua đuổi lấy Lý Mãn Sơn bọn người.
Lý Mãn Sơn thấy thế, sửng sốt tức đến đỏ bừng cả mặt, cắn chặt hàm răng, nắm đấm đều nắm lại.
Phía sau hắn mang tới người cũng đều lửa giận ngút trời, nắm chặt nắm đấm.
Không khí hiện trường lập tức trở nên khẩn trương lên.
Lúc này, tại cách đó không xa,
Trần Phá Lô khẽ thở dài một cái, đối Diệp Phi hảo tâm quyến nói, "Diệp tiên sinh, bây giờ Cửu Long hội tại ba tỉnh miền Đông Bắc bên kia phong mang tất lộ, thanh thế to lớn, thực lực cùng nội tỉnh đều không phải Thiết Huyết Minh có thể so. Cho nên, ta đề nghị, hay là không muốn gây thù hằn Cửu Long hội.
Ngươi để Lôi Hổ hướng bọn hắn nói lời xin lỗi, bồi thường điểm tổn thất, việc này coi như xong đi."
"Đúng à, Diệp tiên sinh, việc này nhưng phải hảo hảo ước lượng một chút a, mặc dù tục ngữ nói cường lòng không ép địa đầu xà, nhưng là Cửu Long hội con rồng này thực tế là quá mạnh."
"Đúng vậy à, Diệp tiên sinh, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, Thiết Huyết Minh thật không có tất yếu tại hiện tại cái này trước mắt gây thù hằn Cửu Long hội."
Trần Phá Lỗ bên cạnh mấy vị đại lao đều mở miệng thuyết phục Diệp Phi,
nhưng duy chỉ có Lâm Cổ Tùng vẫn không có mở ra miệng.
Nhưng mà Diệp Phi nghe lời của mọi người chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, "Chúng ta Thiết Huyết Minh từ lúc trước một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ đi đến hiện tại, dựa vào cũng không phải sợ hãi cùng nhường nhịn, mà là ương ngạnh phấn đấu. Nếu như chúng ta Thiết Huyết Minh thật sự có sai trước đây, có lẽ chúng ta có thể hướng bọn hắn xin lỗi. Nhưng là, chuyện này rõ ràng chính là bọn hắn Cửu Long hội làm không đúng. Mà lại, hôm nay là huynh đệ của ta ngày đại hỷ, bọn hắn dẫn người đến náo sự, rõ ràng chính là không có đem chúng ta Thiết Huyết Minh đặt ở mắt bên trong. Cho nên, mặc kệ bọn hắn là cái gì Cửu Long hội hay là Cửu Xà hội, chúng ta Thiết Huyết Minh huynh đệ cũng sẽ không sợ bọn họ. Lớn không được chính là một trận chiến, ai sợ ai?"
Nghe tới Diệp Phi đạm mạc lại dẫn vô cùng bá khí lời nói, Trần Phá Lô cùng ở đây rất nhiều đại lao đều sửng sốt.
Bọn hắn sững sờ một hồi lâu, lúc này mới thở dài lắc đầu.
Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi nếu quả thật muốn lựa chọn cùng Cửu Long hội đối kháng, vậy coi như quá hành động theo cảm tính, mà lại có thể sẽ cho Thiết Huyết Minh mang đến tai họa ngập đầu.
"Tiểu Diệp, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng."
Lúc này, một mực không có lên tiếng Lâm Cổ Tùng mở miệng nói chuyện, hắn nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Một cái câu lạc bộ muốn phát triển lớn mạnh, sát lại đích sắc không phải lùi bước cùng nhường nhịn. Mà lại, hiện tại người khác đều khi dễ đến trên đầu đến. Lúc này nếu như còn lựa chọn lùi bước cùng nhường nhịn, cái kia chỉ có thể để người khác càng thêm cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Cho nên, Tiểu Diệp, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó, ta ủng hộ ngươi quyết định. Nghe tới Lâm Cổ Tùng lời nói, Diệp Phi mỉm cười, nói, vậy thì cảm ơn Lâm tiên sinh. Ta đã nói qua, chúng ta là bằng hữu. Lâm Cổ Tùng cười khoát tay áo. Một bên Trần Phá Lô cùng một đám các đại lao nghe tới Lâm Cổ Tùng lời nói, trong mắt đều hiện lên vẻ phức tạp. Xem ra, bọn hắn thật đúng là đánh giá thấp Lâm Cổ Tùng cùng Diệp Phi hữu nghị. Lúc này, trong đại sảnh ương, Lý Mãn Sơn sửng sốt tức giận đến hô to mấy hơi thở, sau đó nhìn chằm chằm Lôi Hổ, tức giận nói, Lôi Hổ, ngươi cũng đừng quá phách lối. Lúc đầu hôm nay, ta chỉ là muốn vì huynh đệ của ta đòi lại một cái công nói, việc này thì thôi. Bất quá, hiện tại xem xét, vậy cái này sự kiện còn không thể dễ dàng như vậy được rồi. Vậy các ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Gia nói tới. Lôi Hổ cũng là không thèm đếm xỉa, chính diện lựa chọn đối kháng. Lý Mãn Sơn nhìn chằm chằm Lôi Hổ, lớn tiếng nói, hôm nay, chỉ cần ngươi ở trước mặt tất cả mọi người, phế mình một đầu cánh tay cùng một cái chân, sau đó bồi thường chúng ta 50 triệu, việc này cứ như vậy được rồi. Soạn. Nghe tới Lý Mãn Sơn lời nói, tất cả mọi người ở đây lập tức một mảnh xôn xao. Không hề nghi ngờ, Lý Mãn Sơn là nghĩ đem Lôi Hổ tôn nghiêm triệt để giẫm tại dưới chân. Nếu như hôm nay Lôi Hổ thật làm theo, vậy hắn về sau cũng liền đừng nghĩ tại Ninh Hải thế giới ngầm hỗn. Nếu như ta không làm theo đâu? Lôi Hổ nết nết miệng, lạnh giọng hỏi một câu. Vậy các ngươi Thiết Huyết Minh liền đợi đến chúng ta Cửu Long hội điên cuồng trả thù đi. Lý Mãn Sơn một mặt ngạo nghễ địa nói xong, sau đó vung tay lên, các minh đệ, chúng ta đi. Nói, hắn liền chuẩn bị mang theo người rời tử điếm. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa quay người, một đạo băng lãnh, không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm liền truyền tới. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật làm cái này bên trong là nhà mình rồi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lý Mãn Sơn lập tức liền giận, lập tức lớn tiếng ồn ào nói, là cái nào ngu xuẩn đang nói chuyện, cút ngay cho ta ra. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới rơi, một đạo thanh thúy tiếng nổ tung tại khách sạn đại sảnh vang lên. A nha, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Lý Mãn Sơn trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể càng là trực tiếp đánh lấy Toàn Nhi bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Khi Lý Mãn Sơn rơi xuống đất một khắc này, trong miệng của hắn trực tiếp phun ra một búng máu, còn kèm theo đánh rất răng, mà hắn một gương mặt càng là có chút sưng phồng lên, hiện ra rõ ràng dấu ngón tay.